Chương 751, kinh ngạc. Chương 751, kinh ngạc. Minh Nha híp mắt lại, mang theo cảnh giác nói ra, cỗ này lực lượng rất cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường, ngươi phải cẩn thận vận dụng. Tô Vũ nhẹ gật đầu, hắn biết rõ lần này thuế biến mang đến tầm quan trọng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cảm giác được có một cỗ cường đại khí tức ngay tại tiếp cận. Có người tới. Tô Vũ cảnh giác nói ra. Ngân Long cùng Minh Nha lập tức cảnh giác lên, bọn họ chuẩn bị nên chiến bất luận cái gì có thể địch nhân. Chỉ chốc lát sau, từ đằng xa đi tới một đám người mặc áo đen, bọn họ từng cái khí tức hung mãnh, hiển nhiên đều là không đơn giản tồn tại. Cầm đầu người áo đen đi đến Tô Vũ đám người trước mặt, trên người hắn tỏa ra một cô âm lãnh khí tức, để người cảm thấy kiềm chế. Tô Vũ, ngươi cuối cùng hiện thân. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói ra, chúng ta là đến lấy tính mạng ngươi. Tô Vũ sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ đến chính mình vừa bản thuế biến hoàn thành liền sẽ gặp phải dạng này khiêu chiến. Nhưng hắn đồng thời không có lùi bước, ngược lại đứng thẳng lên thân thể, chuẩn bị cùng đối phương nhất quyết thắng bại. Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới tìm ta? Tô Vũ lạnh giọng hỏi. Chúng ta là huyết sát cấm địa người, phụ mệnh đến diệt trừ ngươi cái này uy hiếp. Cầm đầu người áo đen không che giấu chút nào nói ra, ngươi tồn tại đối chúng ta đến nói là cái tai họa ngầm, nhất định phải diệt trừ. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn biết chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn đối Ngân Long cùng Minh Nha nói ra, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta đến đối phó bọn hắn. Hai vị lão giả nhẹ gật đầu, bọn họ biết rõ Tô Vũ giờ phút này đã có đủ thực lực, không tại cần bọn họ quan tâm. Bọn họ riêng phần mình lui sang một bên, làm tốt nên chiến chuẩn bị. Tô Vũ đối mặt với huyết sát cấm địa người, hắn trên người tán phát ra khí tức càng cường đại, phảng phất một đầu bị chọc giận manh thú. Hắn không chút do dự phóng ra một bước, trong mắt tràn đầy chiến ý tới đi, để ta xem các ngươi thực lực. Tô Vũ hét lớn một tiếng, trong tay đã xuất hiện một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm. Huyết sát cấm địa người cũng không yếu thế, bọn họ nhộn nhịp mở rộng thế công, khí thế mãnh liệt giống như thủy triều hướng Tô Vũ vọt tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương ngươi tới ta đi, kiếm quang đao ảnh giao thoa, tràn diện dị thường kịch liệt. Tô Vũ thân thủ nhanh nhẹn, kiếm pháp tinh diệu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thi triển hết hắn tu vi tinh túy. Hắn lúc thì thủ thế như sơn nhạc, lúc thì thế công như của phòng, để huyết sát cấm địa người khó mà ngăn cản. Huyết sát cấm địa người cũng mười phần cường hãn, bọn họ từng cái đều là tu luyện nhiều năm cao thủ, đối kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn họ nhộn nhịp thi triển ra các loại tuyệt học, tính toán đem Tô Vũ đẩy vào tuyệt cảnh. Tô Vũ đối mặt với khí thế hung hung công kích, nhưng trong lòng không hốt hoảng chút nào. Hắn năng lực cảm ứng thay đổi đến càng thêm nhạy cảm, có khả năng cảm nhận được rõ ràng địch nhân mỗi một cái động tác, làm ra chuẩn xác nhất ứng đối. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, tràn diện rơi vào giằng co. Tô Vũ cùng huyết sát cấm địa người ngươi tới ta đi, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Vũ dần dần tìm tới đối phó sơ hở của đối phương. Hắn thừa dịp một tên huyết sát cấm địa cao thủ thế công thoáng buông lòng thời khắc, đột nhiên phát động mãnh liệt phản kích. Thân hình hắn như điện, kiếm quang lập lòe, liên tiếp công kích giống như gió báo mưa rào hướng đối phương càn quét mà đi. Tên điêu huyết sát cấm địa cao thủ bị Tô Vũ công kích bước lui mấy bước, trên mặt lộ ra kinh hãi màu sắc. Hắn không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà như thế cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chương 752, huyết sát cấm địa. Chương 752, huyết sát cấm địa. Tô Vũ cùng huyết sát cấm địa cao thủ giao chiến hừng hực khí thế, hắn mỗi một kiếm đều mang uy thế vô cùng, làm đối thủ khó mà chống đỡ. Ngân Long cùng Minh Nha im lặng lặng yên thủ hộ ở bên, tùy thời chuẩn bị chi viện. Tô Vũ, cẩn thận. Ngân Long ở một bên nhắc nhở. Tô Vũ nghe vậy, nghiêng người tránh đi một cái chí mạng công kích, sau đó thần tốc phản kích, kiếm quang lập lòe, đem một tên huyết sát cấm địa cao thủ bước lui. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Ngân Long. Tô Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết chính mình không phải lẻ loi một mình tại chiến đấu. Không khách khí, chúng ta là một thể. Ngân Long lạnh nhạt trả lời, trong mắt lại hiện lên một tia lo lắng. Hắn biết trận chiến đấu này không thể khinh thường, Tô Vũ nhất định phải toàn lực ứng phó. Minh Nha im lặng lặng yên nhìn chăm chú lên chiến trường, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thâm trầm sâu lo. Nàng biết Tô Vũ thực lực đã tăng cường rất nhiều, nhưng đối thủ dù sao không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương ngươi tới ta đi, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Kiếm khí ngang dọc, ý chí chiến đấu sục sôi, trong lúc nhất thời tràn diện dị thường bị liệt. Tô Vũ thân hình chất động, linh hoạt né tránh đối thủ công kích, đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở. Kiếm pháp của hắn thuần thục vô cùng, mỗi một chiêu đều là lăng lệ đến cực điểm, để người khó mà chống đỡ. Huyết sát cấm địa người cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ nhộn nhịp thi triển ra các loại tuyệt kỹ, tính toán đem Tô Vũ đẩy vào tuyệt cảnh. Nhưng Tô Vũ lại du 540 lưỡi đao có dư, hắn thực lực đã vượt xa đối thủ tưởng tượng. Tô Vũ, cẩn thận bọn họ hợp kích. Ngân Long đột nhiên hô. Tô Vũ nghe vậy, trong lòng run lên, hắn lập tức ý thức được đối thủ nưu đồ. Quả nhiên, mấy tên huyết sát cấm địa cao thủ nhộn nhịp phối hợp lại, mở rộng một cái cường đại hợp kích. Tô Vũ đối mặt với cỗ này cường đại công kích, trên mặt lại không kinh hoàng chút nào. Hắn ngưng thần lấy đúng, hai mắt lóe ra kiên định tia sáng. Tới đi, để ta xem các ngươi toàn lực. Tô Vũ hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang chói sáng. Tay hắn cầm trường kiếm, đứng thẳng trên chiến trường, giống như một tôn vô kiên bất tồi chiến thần. Trong mắt của hắn tràn đầy kiên quyết, hắn đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Ngân Long cùng Minh Nha thấy thế, cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Bọn họ phối hợp ăn ý, phối hợp lẫn nhau, đem huyết sát cấm địa người đẩy vào tuyệt cảnh. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương ngươi tới ta đi, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Kiếm khí ngang dọc, ý chí chiến đấu sục sôi, trong lúc nhất thời tràn diện dị thường kịch liệt. Tại Tô Vũ dẫn đầu xuống, Ngân Long cùng Minh Nha cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn họ phối hợp ăn ý, phối hợp lẫn nhau, đem huyết sát cấm địa người đẩy vào tuyệt cảnh. Tô Vũ, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Ngân Long hét lớn một tiếng. Tô Vũ nhẹ gật đầu, hắn biết chính mình đã không tại lẻ loi một mình. Hắn động thân đón lấy địch nhân, trường kiếm trong tay lóe ra lăng lệ hàn quang, giống như một đạo lưu tinh bạch qua bầu trời đêm. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, tràn diện rơi vào giằng co. Song phương ngươi tới ta đi, dù ai cũng không cách nào chiếm được phòng. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tô Vũ dần dần tìm tới đối phó sơ hở của đối phương. Hắn thừa dịp một tên huyết sát cấm địa cao thủ thế công thoáng bung lòng thời khắc, đột nhiên phát động mãnh liệt phản kích. Thân hình hắn như điện, kiếm quang lập lòe, liên tiếp công kích giống như gió báo mưa rào hướng đối phương càn quét mà đi. Tên điêu huyết sát cấm địa cao thủ bị Tô Vũ công kích bước lui mấy bước, trên mặt lộ ra kinh hãi màu sắc. Hắn không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà như thế cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cái khác huyết sát cấm địa đệ tử cũng bị Tô Vũ thực lực cường đại rung động, trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn họ nhộn nhịp lui lại, như đồ một lần nữa tổ chức trận thế. Tô Vũ thấy thế, không cho bọn họ có chút cơ hội thở dốc, lập tức phát động mãnh liệt công kích. Hắn trong tay giải kiếm vũ động như gió, kiếm khí quét ngang, đem một tên lại tên huyết sát cấm địa đệ tử đánh lui. Tô Vũ đám người xa xa quan sát đến chiến đấu phía trước động tĩnh, bọn họ cảm nhận được cỗ kia nồng hậu dày đặc tử khí, cái này để bọn họ đều lòng sinh cảnh giác. Trận chiến đấu này thoạt nhìn rất kịch liệt. Tô Vũ nhíu mày. Đúng vậy, mà còn cỗ kia tử khí dị thường dày đặc. Minh Nha nhẹ nhàng nói ra, trong hai mắt của nó lóe ra một tia khắc thường quan mang. Ngân Long thì hưng phấn kích động, nghe tới rất kích thích. Ta cũng muốn đi xem. Tô Vũ lắc đầu, ngăn lại Ngân Long xúc động, chúng ta tạm thời không nên mạo hiểm. Chờ đợi chiến đấu kết thúc, suy nghĩ thêm bước kế tiếp hành động. Vì cái gì không đi nhìn xem đâu? Đây chính là một lần cơ hội khó được. Ngân Long có vẻ hơi không hiểu. Bởi vì chúng ta bây giờ không biết đối phương là ai, cũng không biết bọn họ thực lực. Chúng ta tùy tiện hành động, sẽ chỉ gia tăng vô vị nguy hiểm. Tô Vũ giải thích nói. Minh Nha thì đột nhiên mở miệng, ta có thể cảm nhận được cố kia tử khí, ta là Minh tộc huyết mạch, đối tử khí 10 phần mẫn cảm. Tô Vũ hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Minh Nha trên thân còn ẩn giấu đi năng lực như vậy. Ngươi có thể cảm nhận được cái gì? Hắn tò mò hỏi. Ta có thể cảm giác được trên chiến trường tình huống, mà còn ta còn có năng lực thôn vệ sinh cơ, chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Minh Nha tự hào nói ra. Ngân Long nghe, cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, nguyên lai ngươi còn có năng lực như vậy a. Vậy ngươi còn có năng lực khác sao? Minh Nha khẽ mỉm cười, đây chính là ta bí mật lớn nhất. Tô Vũ nhìn xem Minh Nha, trong lòng dâng lên một tia cảm khái. Hắn không nghĩ tới cái này bình thường thoạt nhìn bình thường Minh Nha, vậy mà ẩn giấu đi dạng này cường đại năng lực. Cái này để hắn với cái thế giới này tràn đầy càng nhiều hiếu kỳ cùng chờ mong. Không quản như thế nào, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là chờ đợi thời cơ, không nên tùy tiện bại lộ chính mình. Tô Vũ nghiêm túc nói ra. Ngân Long cùng Minh Nha nhẹ gật đầu, bày tỏ bọn họ minh bạch. Bọn họ biết, bây giờ không phải là mạo hiểm thời điểm, chỉ có chờ chiến đấu kết thúc, đồng thời lựa chọn thời cơ thích hợp mới có thể mức độ lớn nhất bảo vệ chính mình. Trong sương mù, một nhóm người đột nhiên lao ra, bọn họ trên người mặc các loại trang phục, đến từ khác biệt cấm địa phái. Có đến từ Cửu U cung cùng bạn linh giáo tu sĩ, bọn họ mục tiêu không rõ, nhưng trong mắt lại lóe ra hung quang. Tô Vũ đám người xa xa quan sát đến tất cả những thứ này, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Xem ra có người tại chỗ này phát sinh chiến đấu. Tô Vũ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cỗ kia chiến đấu khí tức. Nơi này tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, để bọn họ kịch liệt như thế. Minh Nha âm thanh mang theo một tia ngưng trọng. Ngân Long tắc chú nhìn phương xa, trong mắt lóe ra một tia cảnh giác, chúng ta phải cẩn thận, không biết con mắt của bọn hắn chính là cái gì. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào tàn tạ động thiết lúc, đột nhiên một đạo chói mắt đao quang đánh tới, chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Tô Vũ cùng Ngân Long cấp tốc xuất thủ, đánh lui cầm trong tay pho tượng tu sĩ, đồng thời tính toán phá hủy trong tay hắn pho tượng, để phòng ngừa phát huy tác dụng. Chương 753, rời đi. Chương 753, rời đi. Nhanh, phá hủy pho tượng. Tô Vũ quá lớn, hắn biết pho tượng kia có thể nắm giữ lấy không thể khinh thường lực lượng. Ngân Long cũng theo sát lấy xuất thủ, kiếm của bọn họ khí cùng long tức đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại xung kích lực lượng, nháy mắt đánh nát trong tay pho tượng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng chiến đấu sắp lúc kết thúc, nhóm người kia lại mở rộng càng thêm mãnh liệt phản kích. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, kiếm quang cùng pháp thuật đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Tô Vũ đám người không dám chút nào chủ quan, bọn họ toàn lực ứng phó, thời khắc duy trì cảnh giác. Bọn gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Ngân Long quát, hắn long tức giống như hỏa diễm, đem địch nhân vây ở một mảnh biển lửa bên trong. Bọn họ tựa hồ là đến tìm kiếm gì đó. Tô Vũ cao mày, hắn tính toán từ địch nhân công kích chúng tìm ra một chút mánh khỏe. Minh Nha thì lặng lặng nhìn chăm chú lên chiến trường, trong mắt của nó lóe ra một tia xảo trá chi quang. Bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm ngủ say yêu thần, chuyện này đối với bọn hắn đến nói ý nghĩa trọng đại. Tô Vũ nghe, trong lòng hơi động. Hắn không nghĩ tới mục đích của địch nhân vậy mà là như vậy trọng đại. Cái này để hắn càng thêm cảnh giác, hắn nhất định phải ngăn cản bọn họ hành động, nếu không phía sau quả không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu kéo dài một đoạn thời gian, song phương ngươi tới ta đi, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Kiếm khí ngang dọc, ý chí chiến đấu sục sôi, trong lúc nhất thời tràn diện dị thường kịch liệt. Tô Vũ cho thấy thực lực kinh người, tay hắn cầm trường kiếm, thân hình chớp động, giống như là một tia chớp trên chiến trường xuyên qua. Kiếm khí của hắn quét ngang, mỗi một kiếm đều mang không có gì sánh kịp uy thế, để đối thủ không cách nào ngăn cản. Các ngươi những này không rõ lai lịch ra hỏa, còn không thúc thủ chịu trói. Tô Vũ lạnh lùng quát, trong âm thanh của hắn tràn đầy bá khí cùng uy nghiêm. Đối phương đường chủ đối mặt Tô Vũ cường thế, không khỏi lòng sinh sợ hãi. Hắn biết đối mặt mình không chỉ là một cái phổ thông tu sĩ, mà là một cái thực lực cường đại đối thủ. Đường chủ cầm trong tay trường đao, thân hình như điện, tính toán cùng Tô Vũ mở rộng một tràng kịch liệt quyết đấu. Kiếm cùng đao giao thoa, kiếm khí cùng đao mang đan vào một chỗ, toàn bộ chiến trường lập tức thay đổi đến dị thường kịch liệt. Tô Vũ thân hình chớp động, mỗi một kiếm đều mang không có gì sánh kịp uy thế, kiếm khí ngang dọc, đem đối phương thế công từng cái hóa giải. Hắn thực lực vượt xa đối thủ tưởng tượng, để Đường chủ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đáng ghét, người này đến cùng là lai lịch gì? Đường chủ trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn cảm nhận được tử vong khí tức ngay tại tới gần. Tại Tô Vũ cường thế công kích đến, Đường chủ cũng không còn cách nào ngăn cản, cuối cùng bị Tô Vũ một kiếm đánh lui, nặng nề mà té ngã trên đất. Bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý đầu hàng. Đường chủ thống khổ hô, hắn biết cũng không còn cách nào cùng Tô Vũ chống lại. Tô Vũ nhìn xem trên đất Đường chủ, cười lạnh một tiếng, đầu hàng. Các ngươi những này cựu cung cùng bạn linh giáo người, thế mà còn biết đầu hàng. Thanh âm của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, hắn sẽ không dễ dàng buông tha những này đối thủ, bọn họ xuất hiện đã mang đến cho mình quá nhiều phiền phức. Ngân Long cùng Minh Nha cũng nhộn nhịp xuất thủ, bọn họ cho thấy thực lực kinh người, phối hợp Tô Vũ cộng đồng đối phó đối phương tu sĩ. Kiếm khí cùng Long Tức đan vào một chỗ, pháp thuật cùng U Minh tử khí hòa lẫn, toàn bộ chiến trường lập tức thay đổi đến dị thường kịch liệt. Đối phương tu sĩ nhộn nhịp nhận lấy trọng thương, bọn họ đối mặt Tô Vũ cùng đồng bọn của hắn, bọn họ thực lực cường đại, lộ ra 10 phần chật vật. Bọn họ không ngừng lùi lại, tính toán tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Chúng ta không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Ngân Long gầm thét, hắn Long Tức giống như hỏa diễm, đem đối thủ vây ở một mảnh biển lửa bên trong. Không sai, chúng ta muốn để bọn họ trả giá đắt. Minh Nha âm thanh tràn đầy sắc cơ, nó biểu hiện ra Minh tộc cường đại năng lực. Tô Vũ lạnh lùng nhìn xem đối thủ, trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng, liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính. Trên chiến trường, Tô Vũ cho thấy thực lực kinh người, kiếm khí của hắn quét ngang, mỗi một kiếm đều mang không có gì sánh kịp uy thế, để đối thủ không cách nào ngăn cản. Hắn mỗi một cái động tác đều cho thấy quyết tâm của hắn cùng quả quyết, để đối thủ cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Người này đến cùng là lai lịch gì, làm sao sẽ cường đại như thế? Lão giả trong lòng tràn đầy bất an, hắn biết đối mặt mình là một cái không tầm thường đối thủ. Đối mặt Tô Vũ cường thế, lão giả cuối cùng từ bỏ chống cự, tính toán thông qua cầu xin tha thứ đến bảo toàn chính mình. Bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý đầu hàng. Lão giả thống cổ hô, hắn biết cũng không còn cách nào cùng Tô Vũ chống lại. Tô Vũ lạnh lùng nhìn xem lão giả, trong mắt của hắn lóe ra một tia khinh thường, đầu hàng. Các ngươi những này cựu cung cùng bạn linh giáo người, thế mà còn biết đầu hàng. Lão giả khổ cười nói ra, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, hy vọng có thể bảo toàn tính mệnh. Bảo toàn tính mệnh. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, các ngươi có thể biết các ngươi đang làm cái gì? Lão giả trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là nói ra, chúng ta là đang tìm kiếm vị trấn áp yêu thần, chúng ta tin tưởng hắn có khả năng cho chúng ta mang đến lực lượng. Tô Vũ nghe, trong lòng hơi động, đối thủ của hắn bên trong pho tượng bày tỏ hiếu kỳ, pho tượng kia là vị kia yêu thần phân thân. Lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, ta không thể nói cho ngươi, cái này quan hệ đến sự trung thành của chúng ta. Tô Vũ lạnh lùng nhìn xem lão giả, trong lòng hắn minh bạch, lão giả này tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ ra chân tướng. Hắn bắt đầu đối với địch nhân thân phận cùng ý đồ đến tiến hành một chút phỏng đoán, xem ra các ngươi là cùng bị trấn áp yêu thần có quan hệ, con mắt của các ngươi chính là muốn tỉnh lại hắn. Tô Vũ phỏng đoán nói, thậm chí ta suy đoán các ngươi bên trong có thể tồn tại nội gian, nếu không không có khả năng biết cái này bí mật. Lão giả nghe, sắc mặt lập tức thay đổi đến hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Tô Vũ vậy mà lại đoán được con mắt của bọn hắn. Hắn biết chính mình đã lâm vào Tô Vũ khống chế bên trong, cũng không còn cách nào chạy trốn. Tô Vũ đứng tại tàn tạ động thiên bên ngoài, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn thu thập xong tất cả, quyết định rời đi nơi này, đồng thời lo lắng phụ mẫu có hay không đã từng nhận đến những này đại yêu ảnh hưởng. Chúng ta cần phải đi. Tô Vũ sâu hút một khẩu khí, đối bên cạnh đồng bạn nói. Ngân Long cùng Minh Nha nhẹ gật đầu, bọn họ cũng cảm nhận được Tô Vũ tâm tình. Bọn họ trầm mặc không nói, nhưng lẫn nhau ở giữa ăn ý lại đủ để biểu đạt tất cả. Tô Vũ dẫn đồng bạn hướng đi truyền tống trận, bọn họ thông qua truyền tống trận rời đi, thể nghiệm được không gian vặn vẹo cùng truyền tống cảm giác, đối với cái này cảm thấy hết sức tò mò sướng. Chương 754, tan tác. Chương 754, tan tác. Một trận mê mội về sau, bọn họ cuối cùng đến một cái nho nhỏ hòn đảo, bốn phía bao quanh quần quần nước biển, đây chính là Trung ương Đại Lục. Đây chính là Trung ương Đại Lục sao? Tô Vũ ngắm nhìn bốn phía, cảm nhận được thiên địa linh khí càng dày đặc đặc điểm, cảm thấy tu luyện điều kiện càng tốt hơn. Ngân Long cùng Minh Nha cũng cùng nhau ngắm nhìn bốn phía, mắt của bọn hắn bên trong lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn màu sắc. Nơi này linh khí so với chúng ta phía trước vị trí muốn nồng nặc nhiều. Ngân Long cảm thán nói, xem ra nơi này điều kiện tu luyện xác thực càng tốt hơn. Minh Nha biểu lộ có chút ngây thơ, nó giống như là một đứa bé, đối tất cả xung quanh đều tràn ngập tò mò. Nơi này nước biển thật lớn à, so với chúng ta phía trước thấy qua phải lớn hơn nhiều. Ngân Long lắc đầu bất đắc dĩ, đối Minh Nha biểu hiện có chút im lặng. Tại cái này mảnh đảo hoang bên trên, trừ mấy cái lười biếng cá lớn cùng một chút trốn tại đá ngầm ở giữa của biển, lại không có những sinh vật khác quấy rầy. Loại này yên tĩnh, để Tô Vũ có thể chuyên tâm tu hành, cảm thụ được thân thể mỗi một tấc da thịt đều tại linh khí tắm rửa phát xuống mọc lên biến hóa vi diệu. Theo tu hành thâm nhập, Tô Vũ bắt đầu cảm thấy được trong cơ thể mình hồng mông thánh thể tựa hồ thức tỉnh đồng dạng. Loại này thánh thể giác tỉnh, cũng không phải là đến từ ngoại lực, mà là nội tâm một loại đốn ngộ, một loại đối tu hành chi đạo lĩnh ngộ. Hắn cảm nhận được tiền nhân tu hành giả vĩ đại trí tuệ, phảng phất là bọn họ tinh thần đang yên lặng chỉ dẫn chính mình, để hắn đối tu hành chi đạo có càng sâu lý giải. Tu hành chi đạo, thì ra là thế ảo diệu. Tô Vũ nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn dần dần phát hiện, trên thế giới này, tu hành cũng không phải là một đầu cô độc con đường, mà là gánh chịu lấy tiền nhân trí tuệ tiền đồ tươi sáng. Mỗi một vị tiền bối tu hành giả đều lưu lại chính mình đặc biệt tu hành tâm đắc cùng thể ngộ, đây đều là chân quý tài phú, đáng giá hậu nhân đi học tập cùng tham khảo. Tại trong quá trình tu hành, Tô Vũ không ngừng cảm nhận được thân thể biến hóa, phản phất là toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn hiện ra nó huyền bí. Tâm linh của hắn cũng biến thành càng thêm bình tĩnh, suy nghĩ thay đổi đến càng thêm rõ ràng, phản phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật bản chất. Nhưng mà, tu hành cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Liên tại Tô Vũ chuyên tâm tu hành thời điểm, trên đảo đột nhiên phát sinh một tràng như sóng to gió lớn biến cố. Một thân ảnh đột nhiên xâm nhập hắn cảm giác phạm vi, tốc độ nhanh chóng phản phất siêu việt cực hạn của thường nhân. Tô Vũ mở to mắt, chỉ thấy nơi xa một đạo hắc ảnh như điện đánh tới, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Có người đến rồi. Tô Vũ trong lòng run lên, hắn lập tức cảnh giác đứng dậy, chuẩn bị nên địch. Đạo hắc ảnh kia khí thế hung hùng, rất nhanh liền đi tới trên đảo, lộ ra một người chân thân. Đây là một tên trên người mặc màu đen chiến giáp nam tử trung niên, toàn thân tản ra hung sát chi khí, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén. Người chính là Tô Vũ. Trung niên nam tử thanh âm lạnh lùng mà khàn giọng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Tô Vũ sắc mặt trầm xuống, không có trả lời, mà là ngưng thần cảnh giác nhìn chăm chú lên địch nhân trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra cỗ kia nồng đậm 3.9 sát khí, đây là một vị không tầm thường đối thủ. Xem ra ngươi là không có ý định thật tốt quên bảo. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, hắn không chút do dự hướng Tô Vũ phát động công kích. Chiến đấu bộc phát trong nháy mắt, khí thế bằng bạc. Nam tử trung niên thân thủ thoăn thoắt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang hủy diệt lực lượng, phản phất muốn đem Tô Vũ triệt để đánh tan. Chương 755, làm sao chiến thắng? Chương 755, làm sao chiến thắng? Tô Vũ thì bằng vào chính mình tu vi cùng thân thể linh hoạt, không ngừng né tránh đối phương công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Hắn biết rõ, trận chiến đấu này cũng không phải là nhẹ nhõm thích hợp, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện nhận thua. Thân ảnh của hai người ở trên đảo xuyên qua, lúc thì giao thoa, lúc thì tách ra, phản phất là hai đạo gió lốc tại va chạm. Trên đảo nước biển bị kích thích sóng lớn, nham thạch bị đánh nát thành phấn vụn, trong lúc nhất thời, toàn bộ hòn đảo đều bị bọn họ chiến đấu bao phủ trong đó. Chiến đấu kéo dài thật lâu, Tô Vũ dần dần cảm nhận được trên người đối thủ cô kia cường đại sát khí ẩn chứa thâm ý, đây cũng không phải là đơn giản chiến đấu, mà là một chàng đối tu hành chi đạo đọ sức, một chàng đối nội tâm tẩy lễ. Người còn quá trẻ. Trung niên nam tử thanh âm lạnh lùng mà khàn giọng, thế công của hắn càng thêm sắc bén, phản phất muốn đem Tô Vũ đẩy vào tuyệt cảnh. Tô Vũ ngừng ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên nơi xa chiến đấu. Trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, đồng thời cũng có chút lo lắng, dù sao vùng trời này không hề an bình, lúc nào cũng có thể bộc phát ra càng thêm mãnh liệt long quyền phong. Ngân Long, 29 Minh Nha, chúng ta tạm thời quan sát một cái. Tô Vũ đối bên người hai cái linh thú nhẹ giọng nói. Ngân Long cùng Minh Nha nhẹ gật đầu, bọn họ cũng đồng dạng tò mò nhìn chăm chú lên nơi xa chiến đấu, trong đôi mắt lóe ra vẻ hứng phấn màu sắc. Đối với bọn họ đến nói, chiến đấu luôn là có khả năng kích phát ra sâu trong nội tâm cố kia của nhiệt. Nơi xa chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn, mấy tên tu sĩ nhộn nhịp thi triển ra các loại thần thông bí thuật, kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Trên người bọn họ phát ra khí tức càng ngày càng cường đại, rõ ràng đã tiến vào chiến đấu giai đoạn cao nhất. Xem ra đây không phải là một tràng đơn giản tranh đấu. Tô Vũ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được cái kia mấy tên tu sĩ trên thân ẩn chứa lực lượng không hề đơn giản, trong đó có lẽ ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Ngay tại lúc này, nơi xa lại chuyển tới một trận gấp rút tiếng bước chân, mấy tên thân ảnh cấp tốc tới gần ngay tại chiến đấu các tu sĩ. Mặt của bọn hắn bên trên mang theo sốt ruột cùng lo lắng màu sắc, hiển nhiên là muốn tới tham dự trong đó hoặc là muốn tiến hành cứu viện. Xem ra có mới biến số. Tô Vũ lông mày hơi nhíu, hắn ngưng thần quan sát đến cái kia mấy tên mới tới tu sĩ. Cái này mấy tên tu sĩ trên người mặc các loại khác biệt trang phục, nhưng đều tản ra một cỗ cường đại khí tức, để người không nhịn được lòng sinh kính sợ. Bọn họ bộ pháp đội vàng, trong mắt để lộ ra tia khẩn trương, hiển nhiên đối với trước mắt thế cục chiến đấu cũng có chút sầu lo. Chúng ta muốn đừng tiến lên hỏi thăm một chút tình huống. Minh Nha nhỏ giọng hỏi, nó đối với trước mắt chiến đấu cảm thấy hứng thú, muốn giải trong đó tất cả. Tô Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu, tạm thời không nên mạo hiểm, chúng ta quan sát một chút lại nói. Minh Nha nhẹ gật đầu, biết chủ nhân quyết định là chính xác, thế là nó bọn họ ba người tiếp tục ngừng lưu tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa chiến đấu. Chiến đấu kéo dài thật lâu, theo thời gian trôi qua, bầu không khí thay đổi đến càng khẩn trương. Tô Vũ có thể cảm nhận được cái kia mấy tên tu sĩ ở giữa địch ý cùng chém giết chi ý, phản phất là chàng sinh tử vật lộn tại cái này một khắc mở rộng. Đúng lúc này, nơi xa long quyển phong đột nhiên thay đổi đến càng thêm hung mãnh, mang theo tiếng gió gào thét hướng về bọn họ bên này đánh tới. Tô Vũ trong lòng trầm xuống, hắn biết tình huống thay đổi đến cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tô Vũ không chút do dự ra lệnh, hắn kéo Ngân Long cùng Minh Nha, lập tức hướng phương xa bay đi. Ngân Long cùng Minh Nha cũng không chút do dự, bọn họ mở rộng tốc độ nhanh nhất, đi theo Tô Vũ hướng về phương xa bay đi. Tại Long Quyển Phong nguy hiểm bên dưới bất kỳ cái gì do dự cũng có thể dẫn đến tai họa ngập đầu, bọn họ nhất định phải nhanh thoát đi mảnh này nguy hiểm bầu trời. Long Quyển Phong uy lực càng ngày càng cường đại, phong bạo mang tới cuồng phong cùng sóng cuồng gần như đem toàn bộ bầu trời đều nuốt sống. Tô Vũ cùng hắn hai cái linh thú đem hết toàn lực, hướng về địa phương an toàn bay đi, nhưng Long Quyển Phong lực lượng thực sự là quá mức cường đại, để bọn họ gần như không cách nào ngăn cản. Nhanh lên, chúng ta nhất định phải xông phá Long Quyển Phong vây quanh. Tô Vũ âm thanh tại trong gió lốc lộ ra đặc biệt yếu ớt, nhưng quyết tâm của hắn nhưng là vô cùng kiên định. Ngân Long cùng Minh Nha cũng đều dốc hết toàn lực, bọn họ tốc độ phi hành đạt tới cực hạn, nhưng Long Quyển Phong lại như cũ đuổi theo tại phía sau bọn họ, phảng phất là một đầu đói bụng manh thú tùy thời chuẩn bị đem bọn họ thôn phệ. Theo Long Quyển Phong uy lực không ngừng tăng cường, Tô Vũ trong lòng càng thêm sốt ruột. Nhưng liền tại bọn hắn tựa hồ không cách nào lại tiếp nhận đi xuống thời điểm, một cỗ thần bí lực lượng đột nhiên ở trong cơ thể hắn phun trào. Tô Vũ lập tức cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng tràn vào toàn thân, quanh thân khí thế tăng mạnh. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất cùng toàn bộ thiên địa liên kết, cùng vùng trời này hòa làm một thể. Loại này lực lượng để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có dũng khí cùng quyết tâm, phảng phất có khả năng chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Đây là Hồng Mông Thánh Thể lực lượng. Tô Vũ rung động trong lòng không thôi, hắn ý thức được chính mình vừa vận chạm tới tu hành chi đạo khác một cảnh giới. Theo cố này lực lượng phong trào, Tô Vũ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn áo bào tại trong gió lốc bay phất phới, trong mắt lóe ra một loại bất khả tư nghị quan mang. Tại cái này một khắc, hắn phản phất hóa thân thành một tên vô kiên bất tồi chiến thần, áp đảo phong bạo bên trên. Chúng ta nhất định phải xông phá Long Quyển Phong gò bó. Tô Vũ âm thanh tại trong gió lốc quanh quẩn, tràn đầy kiên định cùng lòng tin. Ngân Long cùng Minh Nha cũng cảm nhận được chủ nhân biến hóa trên người, 827 bọn họ nhộn nhịp phát ra hưng phấn tiếng kêu, tựa hồ đang vì Tô Vũ đột phá mà reo hò. Đi chết đi. Đúng lúc này, truy kích Tô Vũ thần phong đột nhiên xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước, tay hắn cầm một thanh kiếm sắc, trong mắt lóe ra ngoan độc quan mang. Tô Vũ lặng lẽ nhìn chăm chú lên địch nhân trước mắt, hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra sát khí cùng ý, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Hắn giờ phút này đã nắm giữ đủ thực lực, có thể cùng bất luận kẻ nào một trận chiến. Minh Nha, Ngân Long, cùng ta cùng một chỗ nên chiến. Tô Vũ âm thanh lạnh lùng mà kiên định, hắn không chút do dự đón nhận thần phong công kích. Chiến đấu lại lần nữa bùng phát, thần phong cầm trong tay lợi kiếm, hung mạnh hướng Tô Vũ chẳng đi. Nhưng Tô Vũ thân thủ thoăn thoắt, thoải mái mà né tránh đối phương công kích, đồng thời phát động phản kích, nắm đấm của hắn giống như lưỡi dao, mỗi một kích đều mang hủy diệt lực lượng, để thần phong không nhịn được trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng thần phong đồng thời không phải hạng người bình thường, hắn bằng vào linh hoạt thân thủ cùng sắc bén kiếm pháp, không ngừng tính toán tìm tới Tô Vũ sơ hở, cho hắn một kích chí mạng. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều mang đến năng lượng to lớn ba động, làm cho cả bầu trời đều không ngừng rung dậy. Long quyển phong uy lực ở một bên tàn phá bừa bãi, nhưng Tô Vũ cùng thần phong lại phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, lẫn nhau ở giữa chiến đấu đã siêu việt đồng dạng tu sĩ nhận biết phạm vi. Chương 756, hư ảo lão giả. Chương 756, hư ảo lão giả. Ngươi cho rằng ngươi có thể tùy tiện chiến thắng ta sao? Thần phong cười lạnh, thế công của hắn càng thêm sắc bén, phảng phất muốn đem Tô Vũ triệt để đánh tan. Ngươi vẫn là quá non. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, thân thể của hắn tỏa ra một cỗ năng lượng cường đại ba động, giống như một tôn không thể chiến thắng chiến thần, bao trùm giữa thiên địa. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Tô Vũ cùng thần phong ngươi tới ta đi, kiếm quang quyền ảnh giao thoa, mỗi một lần va chạm đều mang đến nóng rực tia lửa. Thân thể bọn hắn ảnh tại trong gió lốc xuyên qua, phản phất hai tia chớp ở trên bầu trời bay qua, đem cả phiến thiên địa đều nhiễm lên một mảnh đỏ tươi. Tại trong gió lốc, Tô Vũ cùng thần phong chiến đấu càng thêm kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều mang đến mãnh liệt năng lượng ba động, để cả phiến thiên địa đều run rẩy không thôi. Ngươi cái này tự cho mình siêu phàm tiểu tử, xem ra ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi mới được. Thần phong giận dữ hét, trong mắt của hắn lóe ra ngoan độc quan mang, tựa hồ đã quyết định muốn đem Tô Vũ triệt để đánh bại. Làm cản. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc né tránh thần phong công kích, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành phản kích. Thần phong kiếm pháp lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang hủy diệt lực lượng, nhưng Tô Vũ quyền pháp càng thêm kỳ diệu, mỗi một quyền đều đánh vào thần phong chỗ yếu hại, để hắn không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Gia hỏa này thực lực làm sao có thể cường đại như thế? Thần phong trong lòng kinh nghi không chừng, hắn phía trước đồng thời không ngờ đến Tô Vũ sẽ có thực lực kinh khủng như thế, để hắn không nhịn được cảm thấy một tia khủng hoảng. Tô Vũ thì tỉnh táo tự nhiên, trong mắt của hắn lóe ra một tia lạnh lùng tia sáng, phản phất thực đã nhìn thấu tất cả. Tại cái này chàng sinh tử đỏ sức bên trong, hắn không sợ hãi chút nào, không thối lui chút nào, chuẩn bị dùng hết tất cả thủ đoạn đánh bại địch nhân trước mắt. Cùng lúc đó, nơi xa còn lại tu sĩ cũng gia nhập chiến đấu, bọn họ nhộn nhịp thi triển ra các loại thần thông bí thuật, cùng Tô Vũ cùng thần phong mở rộng quyết tử đấu tranh. Trên chiến trường ánh lửa trùng thiên, lôi điện đan sen, toàn bộ bầu trời đều trở nên đỏ như máu một mảnh. Tô Vũ đối mặt với bốn phương tám hướng địch nhân, nhưng thân thủ của hắn lại dị thường linh sống, mỗi một lần công kích đều có thể nhẹ nhõm tránh né, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn tiến hành phản kích. Quyền pháp của hắn giống như mưa rông chớp giật, để đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này quả thực chính là cái yêu nghiệt. Một tên tu sĩ nhịn không được hoảng sợ nói, bọn họ phía trước đồng thời không ngờ đến Tô Vũ thực lực sẽ cường đại như thế, để bọn họ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Tô Vũ thực lực để các tu sĩ cảm nhận được tuyệt vọng, bọn họ phía trước tự tin và ngạo mạn tại cái này một khắc triệt để sụp đổ, chỉ có thể đem hết toàn lực cùng hắn tiến hành quyết tử đấu tranh. Nhưng vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng không cách nào đánh bại trước mắt cái này cường đại đối thủ. Tiểu tử này quá đáng ghét, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đánh bại hắn. Một tên tu sĩ lớn tiếng la lên, bọn họ quyết định thả xuống lẫn nhau khúc mắc, liên thủ đối phó Tô Vũ. Đối mặt với càng ngày càng nhiều địch nhân, Tô Vũ đồng thời không có chút nào lùi bước, ngược lại càng thêm tràn đầy đấu chí. Thân ảnh của hắn trên chiến trường xuyên qua, giống như một cái không gì làm không được chiến thần, đem tất cả địch nhân đều đánh bại trên mặt đất. Lần này, ta nhất định muốn chiến thắng các ngươi. Tô Vũ âm thanh trên chiến trường truyền bá, tràn đầy kiên định cùng lòng tin. Hắn quyết tâm trong trận chiến đấu này lấy được thắng lợi, chứng minh chính mình thực lực cùng dũng khí, hướng mọi người biểu hiện ra bất phàm của mình chỗ. Tô Vũ thân thủ thoăn thoắt, giống như một cái linh hoạt báo săn, trên chiến trường xuyên qua tới lui. Quyền pháp của hắn lăng lệ vô cùng, mỗi một kích đều mang hủy diệt lực lượng, để các tu sĩ không nhịn được lòng sinh e ngại. Các ngươi bọn gia hỏa này, cũng không gì hơn cái này. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn trên chiến trường quanh quẩn, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Các tu sĩ mặc dù cũng thể hiện ra nhất định thực lực, nhưng tại Tô Vũ áp chế xuống, bọn họ chống cự lộ ra bất lực. Mặc dù bọn hắn thử nghiệm tạo thành trận thế cùng phóng thích linh quang để ngăn cản, nhưng cuối cùng đều bị Tô Vũ đánh bại dễ dàng. Gia hỏa này quá mức khoa trương, chúng ta cùng tiến lên. Một tên tu sĩ lớn tiếng la lên, bọn họ quyết định liên thủ đối phó Tô Vũ, để có thể đánh bại cái này nhìn như không thể chiến thắng đối thủ. Nhưng mà, Tô Vũ đồng thời không hề bị lay động, trong mắt của hắn lóe ra một tia lánh khốc tia sáng, phản phất thực đã nhìn thấu tất cả. Tại cái này chàng sinh tử đỏ sức bên trong, hắn không sợ hãi chút nào, không thối lui chút nào, chuẩn bị dùng hết tất cả thủ đoạn đánh bại địch nhân trước mắt. Các ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Tô Vũ âm thanh lạnh lùng mà kiên định, hắn ánh mắt giống như lợi kiếm đồng dạng sắc bén, để các tu sĩ không nhịn được cảm thấy một trận hàn ý các tu sĩ trong lòng giật mình, nhưng bọn hắn vẫn cứ không muốn nhận thua, quyết tâm cùng Tô Vũ tiến hành nhất sau quyết đấu. Bọn họ nhộn nhịp thi triển ra các loại thần thông bí thuật, hy vọng có thể đánh bại trước mắt cái này cường đại đối thủ. Nhưng mà, đối mặt với Tô Vũ thực lực cường đại, các tu sĩ dần dần lâm vào tuyệt vọng bên trong. Bọn họ công kích bị Tô Vũ tùy tiện hóa giải, không hề có lực hoàn thủ, phản phất là đối diện một tòa không thể vượt qua núi cao, để bọn họ không cách nào leo lên. Một cầu xin tha thứ a, chúng ta không tại đối địch với ngươi. Một tên tu sĩ nhịn không được lớn tiếng la lên, bọn họ thực đã ý thức được chính mình không cách nào chiến thắng Tô Vũ, chỉ có thể hết sức cứu vãn chính mình sinh mệnh. Nhưng Tô Vũ nhưng lại không hề bị lay động, hắn lạnh lùng nhìn về trước mắt những này bại tướng, không chút lưu tình phát động một vòng mới công kích. Hắn thấy, những người này đều là đến chặn đường địch nhân của hắn, không có cái gì đáng giá thương hại địa phương đông. Liên tại Tô Vũ chuẩn bị đối một tên thanh niên tu sĩ tiến hành một kích chí mạng lúc, đột nhiên, một cái hư ảo lão giả xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước. Lão giả này trên người mặc một bộ áo bào trắng, đầu đội bảo quan, khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí không thua gì niết bàn cảnh tu sĩ, cho Tô Vũ mang đến to lớn uy hiếp cùng khiêu chiến. Tiểu tử này thực lực không tầm thường, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Lão giả âm thanh truyền đến, mang theo một tia uy nghiêm cùng cảnh cáo hương vị. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, hắn ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt vị này hư ảo lão giả. Trên người lão giả tỏa ra một cỗ cường đại khí tức, để Tô Vũ cảm thấy một tia bất an, phảng phất hắn không hề đơn giản. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngăn cả ta? Tô Vũ âm thanh lạnh lùng mà kiên định, hắn tính toán tìm kiếm cùng đối phương hòa giải, nhưng nội tâm lại tràn đầy đề phòng chi ý. Lão giả khẽ mỉm cười, trong mắt của hắn để lộ ra một tia thần bí tia sáng. Ta là mảnh đất này thủ hộ giả, không thể chịu đựng có người tại chỗ này làm sàng làm bậy. Tô Vũ nhíu mày, hắn không hề tin tưởng lão giả lời nói, cảm thấy hắn ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nhưng đối mặt trước mắt cái này cường đại đối thủ, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối, dù sao thực lực của đối phương không thể khinh thường. Cùng lúc đó, các tu sĩ đồng thời không hề từ bỏ, bọn họ y nguyên vây quanh Tô Vũ mở rộng công kích. Tô Vũ mắt lạnh nhìn trước mắt những này làm sằng làm bậy người, nhưng trong lòng không có chút nào lưu tình chi ý. Chương 757, nói ngoa. Chương 757, nói ngoa. Các ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Tô Vũ âm thanh lạnh lùng mà vô tình, trong ánh mắt của hắn tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Các tu sĩ trong lòng giận mình, nhưng bọn hắn vẫn cứ không muốn nhận thua, tiếp tục đối Tô Vũ phát động tiến công. Bọn họ nhộn nhịp thi triển ra các loại thần thông bí thuật, hy vọng có thể đánh bại trước mắt cái này cường đại đối thủ. Nhưng mà, đối mặt với Tô Vũ thực lực cường đại, các tu sĩ dần dần lâm vào tuyệt vọng bên trong. Bọn họ công kích bị Tô Vũ tùy tiện hóa giải, không hề có lực hoàn thủ, phản phất là đối diện một tòa không thể vượt qua núi cao, để bọn họ không cách nào leo lên. Cầu xin tha thứ a, chúng ta không tại đối địch với ngươi. Một tên tu sĩ nhịn không được lớn tiếng la lên, bọn họ đã ý thức được chính mình không cách nào chiến thắng Tô Vũ, chỉ có thể hết sức cứu vãn chính mình sinh mệnh. Nhưng Tô Vũ nhưng lại không hề bị lay động, hắn lạnh lùng nhìn về trước mắt những này bại tướng, không chút lưu tình phát động một vòng mới công kích. Hắn thấy, những người này đều là đến chặn đường địch nhân của hắn, không có cái gì đáng giá thương hại địa phương. Liên tại Tô Vũ chuẩn bị đối một tên thanh niên tu sĩ tiến hành một kích chí mạng lúc, đột nhiên, một cái hư ảo lão giả xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước. Lão giả này trên người mặc một bộ áo bào trắng, đầu đội bảo quan, khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí không thua gì niết 460 bản cảnh tu sĩ, cho Tô Vũ mang đến to lớn uy hiếp cùng khiêu chiến. Tô Vũ trong lòng giật mình, hắn không ngờ đến sẽ có như vậy cường đại đối thủ xuất hiện. Nhưng hắn đồng thời không có lùi bước, mà là quyết định cùng cái này hư ảnh lão giả tiến hành một tràng sinh tử đập. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngăn cả ta? Tô Vũ âm thanh lạnh lùng mà kiên định, hắn tính toán biết rõ ràng lai lịch của đối phương cùng mục đích. Ta là mảnh đất này thủ hộ giả, không thể chịu đựng có người tại chỗ này làm sàng làm bậy. Lão giả âm thanh bình tĩnh mà uy nghiêm, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh cáo hương vị. Tô Vũ nhíu mày, hắn không hề tin tưởng lão giả lời nói, cảm thấy hắn ẩn giấu đi cái gì bí mật. Nhưng đối mặt trước mắt cái này cường đại đối thủ, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối, dù sao thực lực của đối phương không thể khinh thường. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Vũ đột nhiên phát hiện trên người mình nhiều một cái truy tung ấn ký, biểu lộ rõ ràng có người đang truy tung hắn hành động. Cái này để hắn cảnh giác lên, quyết định tăng nhanh đối kháng bộ pháp, mau chóng thoát khỏi truy tung giả ma trưởng. Các ngươi những này tu sĩ quả nhiên không đơn giản, thế mà có người có thể truy tung hành tung của ta. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn lóe ra một tia cảnh giác cùng bất mãn. Tô Vũ cùng hư ảnh lão giả ở giữa đối chiến dị thường kịch liệt, thân ảnh của hai người tại trên không giao thoa, mỗi một lần va chạm đều mang đến không khí tiếng bạo liệt. Ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Hư ảnh lão giả lạnh lùng nói ra, thân hình của hắn linh động dị thường, lúc thì như nước chảy nhẹ nhàng, lúc thì lại như cuồng phong cuồng bạo, để Tô Vũ khó mà nắm lấy. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ta chưa từng từ bỏ, chỉ có tử vong mới có thể để cho ta cúi đầu. Tiếng nói của hắn vừa ra, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, một cỗ cường đại lực lượng bộc phát ra, đem không gian xung quanh đều chấn động đến vang lên ong ong. Tô Vũ nắm đấm giống như tật phong như mưa to đập đệm tại hư ảnh trên người lão giả, mỗi một kích đều mang vô tận uy thế, phản phất có khả năng xé rách tất cả. Hư ảnh lão giả mặc dù cũng thi triển ra một chút lợi hại chiêu số, nhưng tại Tô Vũ áp chế xuống, hắn thực lực lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có như vậy cường đại lực lượng? Hư ảnh lão giả hoảng sợ hô lớn, hắn bất ngờ Tô Vũ vậy mà như thế cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nhưng mà, vô luận hư ảnh lão giả làm sao kinh ngạc, Tô Vũ đều không chút lưu tình phát động công kích, không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cuối cùng, Tô Vũ đấm ra một quyền, trực tiếp đem hư ảnh lão giả đánh đến bay ra ngoài, té lăn trên đất, không động đậy được nữa. Đây chính là ngươi thực lực sao? Tô Vũ lạnh lùng nhìn về trên đất hư ảnh lão giả, trong mắt không có chút nào thương hại chi ý, ở đây các tu sĩ cũng đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đối Tô Vũ thực lực cảm thấy khiếp sợ cùng kính sợ, biết rõ Tô Vũ cũng không phải là bọn họ có thể khinh thị đối thủ. Cảm ơn các ngươi trợ giúp. Tô Vũ quay người đối mực gấu một đoàn người nói, hắn không có bởi vì lúc trước xung đột mà đối với bọn hắn sinh ra địch ý, phản mà đối với bọn hắn tỏ ra là đã hiểu cùng tôn trọng. Mực gấu đám người nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động, bọn họ thật sâu nhìn Tô Vũ một cái, đối hắn thực lực cùng khí độ đều có chút khâm phục. Tô Vũ đại nhân, ngài thực lực có thể so với tiên giới người, chúng ta vô cùng cảm kích ngài xuất thủ tương trợ. Mực gấu cung kính nói ra, hắn đối Tô Vũ thái độ mười phần khiêm tốn. Tô Vũ khẽ mỉm cười, hắn đồng thời không thích người khác đối với chính mình quá vu khiêm thấp hèn, nhưng cũng biết thành ý của đối phương, không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Cùng lúc đó, mực gấu một đoàn người bên trong một thiếu nữ đối Tô Vũ sinh ra hiếu kỳ, trong mắt nàng lóe ra một tia khắc thường qua mang, tựa hồ đối với Tô Vũ lai lịch cùng mục đích cảm thấy rất hứng thú. Tô Vũ đại nhân, ngài là từ đâu tới? Có mục đích gì? Thiếu nữ tò mò hỏi, nàng âm thanh trong suốt mà ngọt ngào, mang theo một tia mê thơ. Tô Vũ khẽ mỉm cười, hắn cũng không có che giấu chính mình thân phận cùng lai lịch, ta là đến tìm kiếm tài nguyên tu luyện, đến mức mục đích nhà, chỉ là muốn tăng lên chính mình tu vi. Thiếu nữ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia ghen tị màu sắc, nàng đối tu luyện cùng tu sĩ thế giới tràn đầy hướng về cùng tò mò. Mực gấu đám người thấy thế, cũng không nhịn được cảm thán Tô Vũ thực lực cùng cảnh giới, trong lòng đối hắn kính ý sâu hơn một điểm. Hoa Gian phái, Tô Vũ nhíu mày, hắn nghe mực gấu miêu tả, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Mực gấu nhẹ gật đầu, giải thích nói, đúng vậy, Hoa Gian phái mấy năm gần đây bị một chút quấy nhiễu, dẫn đến thực lực của chúng ta nhận lấy nhất định suy yếu. Quấy nhiễu? Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, là dạng gì quấy nhiễu? Mực gấu thở dài, nói ra, năm gần đây, có chút thế lực đối Hoa Gian phái mở rộng vây quét, dẫn đến trưởng lao chúng ta không thể không khắp nơi tị nạn, thậm chí tuyển nhận một chút dự bị đệ tử. Tô Vũ nghe xong, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng Hoa Gian phái thực lực cường đại, không nghĩ tới vậy mà lại nhận đến như vậy quấy nhiễu. Xem ra nghe đồn cùng tình huống thực tế ở giữa chênh lệch vẫn còn thật lớn. Tô Vũ lẩm bẩm, hắn đối trung ương đại lục tình huống còn cần muốn hiểu thêm một bậc. Mực gấu thấy thế, cười cười, nói ra, tình huống thực tế quả thật là như thế, nghe đồn thường thường sẽ nói ngoa. Bất quá, vô luận như thế nào, ngươi vừa rồi xuất thủ đối chúng ta đến nói đều là lớn lao ân huệ. Mực gấu đối Tô Vũ bày tỏ cảm tạ, nếu như thuận tiện, chúng ta có thể cùng nhau đi tới Vạn Trại Thành. Vạn Trại Thành? Tô Vũ hơi sững sờ, hắn không hề quen thuộc nơi này. Chương 758, mực gấu. Chương 758, mực gấu. Mực gấu giải thích nói, đúng vậy, Vạn Trại Thành mặc dù không tại trung ương đại lục khu vực trung tâm, nhưng vẫn là một cái tương đối giàu có thành thị. Gia tộc ta tại nơi đó cũng có một phương thế lực, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiến về Vạn Trại Thành cùng một chỗ lữ hành. Tô Vũ suy tính một lát, nhẹ gật đầu, tốt ta liền tiến về Vạn Trại Thành nhìn xem. Mực gấu nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, hắn đối Tô Vũ thái độ có chút tán thưởng, dù sao có thể được đến Tô Vũ cường đại như vậy tu sĩ tương trợ, đối với Mặc gia đến nói là một kiện mười phần may mắn sự tình. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ lên đường thôi. Mực gấu nói, hắn dẫn theo một đoàn người hướng về Vạn Trại Thành phương hướng đi đến. Tô Vũ đi theo phía sau bọn họ, trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong, hắn đối Vạn Trại Thành tình huống rất là hiếu kỳ, cũng muốn nhìn xem nơi đó tình huống làm sao. Ở trên đường, Mực gấu hướng Tô Vũ giới thiệu một chút liên quan tới Vạn Trại Thành tình huống, hắn nói cho Tô Vũ, mặc dù cái này thành thị không tại trung ương đại lục khu vực trung tâm, nhưng vẫn là một cái tương đối giàu có thành thị, Mặc gia tại nơi đó cũng là một phương thế lực, nắm giữ không ít miết bản cảnh tu sĩ, miết bản cảnh. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn đối cảnh giới này tầm quan trọng có hiểu biết, biết miết bản cảnh tu sĩ đối với các đại thế lực đến nói đều là vô cùng chân quý tồn tại. Mực gấu nhẹ gật đầu, giải thích nói, đúng vậy, miết bản cảnh tu luyện cần đối đại đạo pháp tắc có khắc sâu lý giải, bởi vậy một khi bước vào cảnh giới này, liền bày tỏ sáng tu luyện giả đã đi ra tiền nhân giảng buộc. Tô Vũ nghe xong, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia hướng về. Tô Vũ một đoàn người cuối cùng đến Vạn Trại Thành, cái tòa này tọa lạc ở vô tận chi hải biên giới thành thị cho bọn họ mang đến mới bầu không khí cùng tiêu chiến. Vạn Trại Hải bực lấy bảo tàng vô tận cùng cơ duyên mà nghe tiếng, nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm. Các tu sĩ tại chỗ này thời khắc duy trì cảnh giác, cho dù là mực gấu đám người dạng này kinh nghiệm phong phú tu sĩ cũng không dám xem thường. Trên đường đi mặc dù tràn đầy nguy hiểm cùng tiêu chiến, nhưng mực gấu đám người thích hợp dây hết sức quen thuộc, bọn họ lãnh đạo bên dưới, trên đường đi cũng không có gặp phải quá lớn khó khăn. Cuối cùng, bọn họ xuyên qua một mảnh sương mù, cuối cùng nhìn thấy Vạn Trại Thành hùng vĩ cảnh tượng. Tường thành mặc dù không cao, nhưng kéo dài nghìn dặm, nội thành phồn hoa ồn ào náo động, tiếng người huyên náo, giống như một tòa lớn xào huyệt lớn, tụ tập vô số tu sĩ cùng phổ thông máy tính. Đây chính là Vạn Trại Thành. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này thành thị vậy mà như thế phồn hoa. Mực gấu giải thích nói, đúng vậy, Vạn Trại Thành là vùng biển này thành thị phồn hoa nhất một trong, các tu sĩ cảnh giới phổ biến muốn so Bắc Châu cao hơn không ít. Tại Vạn Trại Thành, các tu sĩ tồn tại không hề hiếm lạ, cho dù là bình thường thủy thủ cũng có thiên thần cảnh tu vi. Cái này để Tô Vũ cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nơi này tu sĩ thực lực cường đại vượt xa hắn tưởng tượng. Nhưng mà, Cứ việc vạn chạy thành phồn hoa khiến người sợ hai tháng phục, Tô Vũ trong lòng nhưng lại không có quá nhiều cảm khái. So với hắn kiếp trước thấy, nơi này vẫn cứ chênh lệch rất lớn. Tại mực gấu đám người mời hắn lưu lại đồng thời bày tỏ chủ nhà tình nghĩa thời khắc, Tô Vũ lại cảm ơn qua bọn họ, quyết định cáo tử. Ta có chuyện quan trọng trong người, cần mau rời khỏi. Tô Vũ ngữ khí bình tĩnh, nhưng kiên quyết, ta không muốn đem nguy hiểm đem cho các ngươi. Mực gấu đám người đối Tô Vũ quyết định mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết rõ bọn họ ở giữa thân phận cùng lập trường, không bắt buộc lưu lại. Nếu có cần, chúng ta tùy thời hoan nên ngươi đến tìm hiểu. Mực gấu đối Tô Vũ nói, nguyện ngươi lên đường bình an. Tô Vũ khẽ gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi. Hắn biết, chính mình trêu chọc đại địch, bại lộ hành tung, nhất định phải nhanh rời đi, tránh cho đem nguy hiểm mang cho mực gấu đám người. Tô Vũ trong lòng giấy lên đối tham lang chiến quyết mãnh liệt khát vọng, hắn quyết định tham gia bản long đạo tràng thí luyện, để nhìn thu hoạch được cái này một thần bí bí pháp. Tại trong thành thị hành tẩu quá trình bên trong, Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một đám tu sĩ, hắn có thể cảm nhận được những này tu sĩ trên người tán phát ra cường đại khí tức, hiển nhiên là tới từ các đại thế lực cao thủ. Cái này thành thị thật đúng là cái đầm rồng hang hổ. Tô Vũ trong lòng thầm than, hắn biết rõ ở loại địa phương này, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ gặp phải đến ngoài ý muốn. Vì lần tránh có thể truy tung, Tô Vũ quyết định mua sắm một phần kỹ càng địa đồ, đồng thời lựa chọn một chỗ yên tĩnh thay đổi dung mạo, bảo đảm chính mình không bị tùy tiện nhận ra, sau đó xuất hiện lần nữa tại trong thành thị. Đón lấy, hắn trực tiếp đi đến trong thành thị lớn nhất từ lâu. Tại chỗ này, Tô Vũ có thể mượn nhờ đám người ồn ào náo động cùng bận rộn, đem hành tung của mình ẩn tàng đến càng thêm bí ẩn trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, các tu sĩ tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Tô Vũ mơ hồ nghe đến liên quan tới bản long đạo tràng đàm luận, cùng với ẩn chứa trong đó thượng cổ bí pháp Tham Lang Chiến Quyết. Tham Lang Chiến Quyết. Tô Vũ trong lòng khẽ động, hắn biết do cái này một bí pháp giá trị cùng ý nghĩa, nó có thể làm cho tu sĩ thực lực tăng vọt một lần trở lên, lực công kích cực kỳ cường đại. Tục truyền, bản long đại đế là mấy vạn năm trước vô thượng đại thánh, hắn sáng tạo ra Tham Lang Chiến Quyết, rất nhiều tu sĩ vì được đến cái này một bí pháp không tiếc bất cứ giá nào. Mà bây giờ, bàn long đạo tràng sắp mở ra, hấp dẫn vô số tu sĩ trước đến tranh đoạn. Nếu như ta có thể được đến Tham Lang Chiến Quyết, ta thực lực sẽ lại lần nữa phi tốc tăng lên. Tô Vũ trong lòng giấy lên hứng thú nồng hậu cùng khát vọng, hắn quyết định muốn tham gia đạo tràng thí luyện. Tại xác định chính mình quyết định về sau, Tô Vũ lựa chọn một cái nhà trọ ở lại, chuẩn bị chờ đợi đạo tràng mở ra thời cơ. Tô Vũ đứng tại nham thạch đỉnh, nhìn chăm chú nơi xa thương cùng, trong lòng dũng động vô tận suy nghĩ. Chúng ta đến làm việc cẩn thận, Ngân Long, Minh Nha, Tô Vũ nghiêm túc nhắc nhở, trên thế giới này có quá nhiều tồn tại cường đại, chúng ta không thể phớt lờ. Ngân Long nhếch miệng, lộ ra hơi không kiên nhẫn, ta biết, ngươi không cần luôn lại nhải. Chúng ta cũng không phải mới vào tu chân giới tân thủ, hắn gãi đầu một cái, bất quá, tất nhiên ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ chú ý. Minh Nha im lặng lặng yên gật gật đầu, biểu hiện ra đối Tô Vũ tôn trọng cùng lý giải. Ngươi tính toán tiến về Ẩn Long thần vực sao? Ngân Long xoay đầu lại hỏi, nghe nói nơi đó có không ít cao thủ, ngươi phải cẩn thận a. Tô Vũ thản nhiên cười một tiếng, đúng vậy, ta xác thực tính toán tiến về. Nhưng ta đối với chính mình thực lực có lòng tin, mà còn ta tin tưởng các ngươi cũng có. Chúng ta nhất định có thể xử lý tốt bất luận cái gì gặp phải khiêu chiến. Thanh Đế Trường Sinh Kinh, bộ này cổ lão công pháp trong lòng hắn chiếm cứ lấy trọng yếu vị trí. Hắn biết rõ cái này không chỉ là một cấm địa công pháp, càng là một loại cảnh giới, một loại đối vũ trụ vi luật lĩnh ngộ. Theo màn đêm buông xuống, bọn họ tìm cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi. Tô Vũ nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu đối với chính mình tu hành tiến hành suy nghĩ cùng cảm ngộ. Hắn bắt đầu hấp thu xung quanh thiên địa linh khí, cảm thụ được trong vũ trụ vận chuyển quy luật, sau đó chiếu rọi tại tâm, tính toán đem Thanh Đế Trường Sinh Kinh dung nhập chính mình tu hành bên trong. Xuyên chương 759, phản kích. Chương 759, phản kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Vũ thần thức đang không ngừng mở rộng, đối vũ trụ nhận biết cũng càng khắc sâu. Nội tâm hắn thay đổi đến càng bình tĩnh, phản phất cùng trong thiên địa tất cả đều hòa làm một thể. Cùng lúc đó, hắn đôi chín tinh minh ý nghĩ tu luyện cũng đạt tới độ cao mới. Mỗi một cái tinh thần trong lòng của hắn lấp lánh, phản phất vì hắn chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Nhưng mà, hắn rõ ràng ý thức được, chín tinh minh ý nghĩ đã tiếp cận cực hạn. Tại đột phá niết bàn cảnh phía trước, hắn cần tìm tới chỗ đột phá mới. Vì vậy, hắn quyết định tập trung tinh lực rèn luyện chính mình thần thức, đột phá tự thân đủ loại hạn chế. Tô Vũ tâm cảnh tại trong tu hành càng thêm bình tĩnh, 7 ngày phảng phất một cái chớp mắt liền đi qua. Trong đoạn thời gian này, hắn không có gặp phải bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc khiêu chiến, cắt đều mười phần bình tĩnh. Quyết định tiến về Ẩn Long thần vực, suy nghĩ trong lòng hắn càng thêm kiên định. Tô khẽ nói thân ảnh thời khắc vung đi không được, hắn tin tưởng tại nơi đó, chính mình không chỉ có thể tìm tới nàng, còn có thể tăng cường chính mình thực lực. Ẩn Long thần vực với hắn mà nói, không chỉ là một cái tìm kiếm bằng hữu địa phương, càng là một cái thai nghén đạo cơ hội. Hắn tin tưởng, tại nơi đó, hắn đem có khả năng càng thâm nhập lĩnh ngộ tu hành huyền bí, là đột phá niết bàn cảnh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trước khi đến Ẩn Long thần vực trên đường, Tô Vũ đắm chìm tại tu hành cảm ngộ bên trong. Hắn cảm thụ được lớn tự nhiên sinh cơ bừng bừng, mỗi một mảnh lá cây, mỗi một giọt hạt sương đều phản phất tại hướng hắn nói vũ trụ huyền bí. Hắn bắt đầu đối trung ương đại lục tình huống tiến hành quan sát cùng suy nghĩ. So sánh Bắc Châu hỗn loạn, nơi này nhân tộc địa vị càng thêm vững chắc, toàn bộ đại lục mười phần thái bình. Cái này để hắn không khỏi đối trung ương đại lục thực lực cường đại sinh ra suy đoán. Trung ương đại lục thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào đâu? Hắn lẩm bẩm, chẳng lẽ là bọn họ tồn tại, để lại yêu bọn họ không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn bắt đầu suy nghĩ thần vực cấm địa có thể ẩn tàng bí mật, bao gồm cùng chư thiên chiến trường hoặc viễn cổ đại đế quan hệ. Những suy đoán này để trong lòng hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Đồng thời, hắn đối Thanh Đế Trường Sinh Kinh suy nghĩ cũng càng thấu triệt. Bộ này công pháp chỗ cường đại không cần nói cũng biết, đặc biệt là đối niết bàn cảnh mài giũa. Tô Vũ tin tưởng, Thanh Đế Trường Sinh Kinh khả năng là vạn cổ đến nay đệ nhất công pháp, đối nó thật giả mặc dù không cách nào xác định, nhưng Thanh Đế lưu lại dạng này truyền thừa tự nhiên có tự tin chỗ. Tô Vũ đắm chìm tại tu hành cảm ngộ bên trong, đột nhiên, một tiếng kiếm minh bạch phá yên tĩnh bầu trời đêm, kiếm quang như lưu tinh bạch qua, tỏa ra cả phiến thiên địa. Đây là thanh âm gì? Minh Nha cảnh giác ngẩng đầu, lông mày cau lại. Ngân Long cũng nhíu mày, xem ra có người đang đánh nhau. Tô Vũ dương mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy nơi xa có một đạo kiếm quang như thương long phóng lên tận trời, ngay sau đó chuyển đến kinh khủng tiếng đánh nhau. Hắn vốn không muốn can thiệp, nhưng làm nhìn thấy một tên thanh niên mang theo một cái thụ thương tiểu cô nương trốn lúc đến, tình huống bị đuổi giết khiến cho hắn xuất thủ. Chúng ta đi xem một chút đi. Tô Vũ ánh mắt kiên định, hắn quyết định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ phi tốc rượt vào cận chiến đấu địa điểm, nhìn thấy một tên thanh niên bị ba tên tóc xanh lam thanh niên truy kích. Một người trong đó đột nhiên chỉ vào Tô Vũ nói, chính là hắn, cái kia ma tu. Tô Vũ nhíu nhíu mày, không nghĩ tới chính mình sẽ bị cuốn vào trận này phân tranh bên trong. Ngân Long thúc giục nói, Tô Vũ, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Vũ sâu hút một khẩu khí, trong mắt lóe lên kiên định tia sáng, tốt, chúng ta xuất thủ tương trợ. Bọn họ cấp tốc hành động, Tô Vũ cùng tên kia tự xưng là thủ lĩnh thanh niên đối đầu, hắn thể hiện ra cường đại lực lượng cùng kỹ xảo, để thủ lĩnh không khỏi có chỗ lùi bước. Nhưng mà, chiến đấu không hề nhẹ nhõm, còn lại hai tên người truy kích cũng gia nhập chiến đấu, mở rộng kịch liệt quyết đấu. Kiếm khí ngang dọc, năng lượng bành trướng, tràn diện dị thường mãnh liệt. Tô Vũ tỉnh táo phân tích đối thủ thế công, tìm kiếm lấy cơ hội đột phá. Thân hình của hắn như điện, nháy mắt tránh đi một đạo chí mạng công kích, sau đó cấp tốc phản kích. Cùng lúc đó, tên địa thủ thương thanh niên ấn thiên đang chạy trốn phía sau quay đầu nhắc nhở Tô Vũ cẩn thận địch nhân kiếm kỹ, đồng thời quyết định trở về chi viện Tô Vũ. Cẩn thận, bọn họ kiếm thuật không thể khinh thường. Ấn thiên âm thanh truyền đến, mang theo cảnh cáo cùng quan tâm. Tô Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng cảm kích. Bọn họ đem đồng tâm hiệp lực, tuyệt không để bất luận kẻ nào tổn thương vô tội. Tô Vũ thân ảnh trên chiến trường lóe ra màu vàng quang mang, hắn phóng thích ra cuồng bạo lực lượng tràn ngập toàn bộ không gian, phản phất muốn đem tất cả đều thôn vệ hầu như không còn. Tại phía sau hắn, một đạo màu vàng quyền ấn ngưng tụ mà thành, tản ra khiến người kinh tâm động phách năng lượng ba động. Thanh niên tóc lam ánh mắt nghiêm trọng, trên thân tỏa ra một loại lạnh thấu xương hàn khí, phản phất toàn bộ không gian đều nằm trong tay hắn. Hắn đối mặt với Tô Vũ, trong mắt lóe ra khiêu chiến tia sáng, không sợ hãi chút nào nên đón trận này kịch liệt quyết đấu. Tô Vũ, ngươi cuối cùng xuất hiện. Ta đã sớm chờ không nổi muốn cùng ngươi phân cao thấp. Thanh niên tóc lam âm thanh lạnh lùng mà kiên định. Tô Vũ khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Ta đến, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu khiêu chiến của ta đi. Ánh mắt hai người tại trên không giao hội, giống như băng cùng hỏa quyết đấu, kích thích không khí bên trong tốc độ ánh sáng. Thanh niên tóc lam thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt, một đạo kinh khủng hư ảnh bao phủ xuống, kèm theo cường đại dị tượng ác long thôn thiên công kích. Tô Vũ ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được đến từ ấn thiên nhắc nhở, thân hình của hắn bỗng dưng lóe lên, hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, xảo diệu tránh thoát đối phương công kích, đồng thời một đạo màu vàng quyền ấn ngưng tụ ở lòng bàn tay. Minh Vương ấn. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, đem trong tay quyền ấn hướng về thanh niên tóc lam đánh tới. Thanh niên tóc lam trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, hắn cũng không né tránh, mà là vung tay lên, một đạo lạnh thấu xương hàn khí ngưng tụ thành một cái to lớn băng long, cùng Tô Vũ quyền ấn cứng đối cứng đụng vào nhau. Kịch liệt năng lượng ba động quét ngang mà qua, không khí phảng phất đều đang run rẩy, bốn phía núi đá bị chấn động đến nổ tung, cùng phong gào thét, tràn diện dị thường hùng vĩ. Tô Vũ thân hình thoát một cái, lại lần nữa hóa thành một đạo màu vàng tàn ảnh, bằng vào nhanh nhẹn thân pháp, tránh đi thanh niên tóc lam phản kích, đồng thời một đạo kim sắc quang mang bộc phát ra hóa thành đầy trời quyền ảnh, hướng về đối phương bao phủ tới. Thanh niên tóc lam thần sắc khẽ biến, hắn cảm nhận được đến từ Tô Vũ cường đại áp lực, không dám có chút chủ quan, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện tránh đi Tô Vũ công kích. Ngũ hành quyền. Tô Vũ gầm nhẹ một tiếng, năm loại thuộc tính khác nhau năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, ngưng tụ thành một đôi năm đấm vàng, tản ra không cách nào ngăn cản vì thế. 5.0 năm đấm của hắn giống như lưu tinh bạch qua chân trời, đón lấy thanh niên tóc lam. Hai đạo cường đại lực lượng tại trên không va chạm, dẫn phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ chiến trường đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Núi đá nổ tung, đất đá tung bay, năng lượng ba động khủng bố lan tràn ra, đem tất cả xung quanh đều thôn phệ hầu như không còn. Làm bạo tạc biến mất, bụi mù tản đi thời điểm, Tô Vũ thân ảnh đứng tại chỗ, hắn ánh mắt xít sao khóa chặt tại phía trước. Thanh niên tóc lam thân ảnh trắng bệch như tờ giấy, hắn toàn thân trên dưới hiện đầy vết rách, nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng hắn ánh mắt lại như cũ kiên định, phảng phất không nhận bất cứ thương tổn gì. Ngươi rất mạnh, Tô Vũ. Thanh niên tóc lam âm thanh truyền đến, mang theo một tia bội phục chi ý, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định tia sáng. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Chương 760, Lý Vị ạ. Chương 760, Lý Vị ạ. Màu bạc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, cho tất cả đều dắt lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Tô Vũ tựa vào bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ yên tĩnh khu phố. Lôi Vương có giúp ở gian phòng nơi hẻo lánh, màu vàng miếng vậy ở dưới ánh trăng lấp lánh tỏa sáng, hai mắt lại để lộ ra một tia không an phận. Tô Vũ, chúng ta cứ như vậy ở chỗ này, thật tốt sao? Lôi Vương âm thanh mang theo một ít đội vàng sao động, ta cảm giác trong cơ thể lực lượng tại ngo ngoe muốn động, muốn đi ra làm chút cái gì. Tô Vũ quay đầu, ánh mắt ôn hòa nhưng kiên định. Lôi Vương, mạo hiểm không phải mỗi thời mỗi khắc đều cần. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tu luyện cùng tăng lên chính mình, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta lại hành động cương mượn. Lôi Vương cúi đầu xuống, mặc dù vẫn có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo Tô Vũ đề nghị. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Tô Vũ một mực tại điệu thấp lĩnh hội tự thân công pháp, mỗi ngày sáng sớm liền sẽ xếp bằng ở trong phòng, cảm thụ trong cơ thể linh lực lưu động. Hắn tu luyện mặc dù nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng mỗi một phút mỗi một giây đều tại 29 bước tăng lên. Mà trong khoảng thời gian này, Cầu Long Thành tu sĩ số lượng cũng cấp tốc gia tăng. Các đại môn phái thiên kiêu nhộn nhịp hiện thần, mang theo riêng phần mình mục đích cùng dã tâm hội tụ ở đây. Nhưng mà, Tô Vũ một mực không nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc Tô Khẽ Nói. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng minh bạch duyên phận không bắt buộc, trước mắt càng quan trọng hơn là bắt lấy lần này cơ hội. Đối với mấy cái này danh môn đại phái đệ tử, Tô Vũ cũng không thèm để ý. Hắn biết, mặc dù bọn hắn khí thế hùng hùng, nhưng muốn từ Viễn Long trong đạo trưởng thu hoạch bí pháp cũng không phải là chuyện dễ. Viễn Long đạo tràng bảy đại truyền thừa một trong thái thượng vong tình lục tu luyện khó khăn, nhất là bất động phong truyền thừa, càng là khó mà nắm giữ. Viễn Long đạo tràng sẽ không dễ dàng để những bí pháp này lưu truyền đi ra, cho dù là mở ra che trời thần vực, cũng không có nghĩa là người người đều có cơ hội. Tô Vũ đối Lôi Vương nói che trời thần vực chính là lệ thuộc vào bất động phong một cái đạo tràng. Viễn Long đạo tràng bảy đại truyền thừa thuộc về bảy tòa ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều có một vị đại đệ tử chủ trì. Bất động phong truyền thừa thái thượng vong tình lục mặc dù vô thượng, nhưng bởi vì tu luyện độ khó lớn, dẫn đến bất động phong thế lực tương đối yếu kém. Đây cũng là vì sao Huyền Long đạo tràng sẽ mở ra che trời thần vực, cho càng nhiều tu sĩ một cái cơ hội. Tô Vũ tiếp tục điệu thấp tu luyện, mỗi ngày đều tại lĩnh hội tự thân bí pháp. Tâm cảnh của hắn như nước, không có chút rung động nào, nhưng mỗi lần tu luyện kết thúc về sau, đều sẽ cảm nhận được một tia lĩnh ngộ mới. 7 ngày sau, Huyền Long đạo tràng sơn môn cuối cùng triệt để mở ra, cho phép cốt linh 50 tuổi phía dưới tu sĩ tiến vào bất động phong. Cầu Long nội thành tu sĩ nghe tin lập tức hành động, nhộn nhịp lên đường tiến về Huyền Long đạo tràng. Chúng ta lúc nào lên đường? Lôi Vương kìm nén không được, kích động. Không nên gấp, chân chính truyền thừa không dễ kiếm tay, chúng ta cần chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Tô Vũ lạnh nhạt nói. Đêm đó, Tô Vũ cùng Lôi Vương cuối cùng khởi hành, hướng Huyền Long đạo tràng phương hướng tiến lên. Cảnh đêm dần dần dày, bọn họ tiến lên tại cổ lão trên đường núi, bước chân vững vàng. Huyền Long đạo tràng sơn môn dần dần hiện rõ, bảy tòa ngọn núi giống như ổ tìm nữ sở, đứng sừng sững giữa thiên địa, tạo thành thiên nhiên trận thế. Tô Vũ dừng bước lại, nhìn qua phía trước sơn môn, trong lòng dâng lên một câu nghiêm nghị chi tình. Đây là một cái cao thượng tông môn, bảy đại truyền thừa đều có thiên thu, mỗi một ngọn núi đều có đặc biệt mị lực cùng khiêu chiến. Lôi Vương, ghi nhớ, đừng làm loạn. Tô Vũ quay đầu dặn dò. Lôi Vương nhẹ gật đầu, mặc dù vẫn như cũ có chút kìm nén không được, nhưng cũng minh bạch ở nơi như thế này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bước vào Huyền Long đạo tràng sơn môn, Tô Vũ cùng Lôi Vương phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Nơi này linh khí nồng đậm, tứ chu sơn loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, giống như tiên cảnh. Bọn họ dọc theo đường núi tiến lên, mỗi một bước đều có thể cảm nhận được trong cơ thể linh lực biến hóa rất nhỏ. Đi tại đầu này cổ lão trên đường núi, Tô Vũ trong đầu hiện ra rất nhiều trong truyền thuyết tình cảnh. Huyền Long đạo tràng thất đại đệ tử, mỗi cái đều là cường giả đứng đầu, bọn họ chủ trì ngọn núi truyền thừa càng là vô thượng bí pháp. Tô Vũ biết, muốn ở chỗ này được cái gì, cần không chỉ là thực lực, còn có trí tuệ cùng nghị lực. Chúng ta trước đi bất động phong. Tô Vũ đối Lôi Vương nói. Lôi Vương nhẹ gật đầu, theo Tô Vũ cùng một chỗ hướng bất động phong xuất phát. Bất động phong tại bảy tòa ngọn núi trông được giống như tầm thường nhất, nhưng Tô Vũ biết, nơi này ẩn giấu đi vô thượng truyền thừa thái thượng vong tình lục. Nghe nói cái này kinh văn tu luyện cực kỳ khó khăn, không biết chúng ta có thể hay không từ trong thu hoạch được thứ gì. Lôi Vương có chút hiếu kỳ. Vô luận kết quả làm sao, đều là một lần luyện. Tô Vũ ánh mắt kiên định, chỉ cần chúng ta hết sức, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Bọn họ tiếp tục tiến lên, đường núi dần dần thay đổi đến dốc đứng, nhưng Tô Vũ bước chân vẫn như cũ vững vàng. Trong lòng của hắn không có một tia xúc động dao động, chỉ có đôi truyền thừa khát vọng cùng đối tương lai lòng tin. Bất động phong cuối cùng ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, toàn bộ ngọn núi tràn đầy thần bí khí tức. Đến. Tô Vũ dừng bước lại, nhìn qua trước mắt ngọn núi, sâu hút một khẩu khí, tiếp xuống chính là chúng ta thí luyện chi địa. Lôi Vương theo sát phía sau, hai mắt lóe ra hưng phấn cùng chờ mong. Bọn họ đứng tại mảnh này cổ lão thổ địa bên trên, phản phất về tới ngàn năm trước truyền thuyết thời đại. Không quản con đường phía trước làm sao, chúng ta đều muốn thẳng tiến không lùi. Tô Vũ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Huyền Long đạo tràng trước sân môn, Tô Vũ cùng Lôi Vương đứng tại trên đường núi, ngẩng đầu nhìn về phía bất động phong. Ngọn núi này nằm ở Huyền Long đạo tràng bảy ngọn núi lớn nhất bên phải, bên trên chính là che trời thần vực. Bọn họ cùng còn lại tu sĩ cùng nhau hướng bất động phong xuất phát, đường núi hai bên có cây xanh tươi, chim hót hoa nở. Ven đường 510, có chút tu sĩ cũng không đội tiến lên, ngược lại ở trong núi du lịch. Tô Vũ chú ý tới một đám thanh niên tiên kiêu đi giữa, dẫn đầu là Bắc Thiên Thánh Tử, bên cạnh còn có còn lại tông môn tiên kiêu, trong đó một chút là quần tinh bảng thiên tài. Bọn họ từng cái tinh thần phấn chấn, chuyện cho vui vẻ, phản phất đối lần này tìm kiếm che trời thần bực tràn đầy lòng tin. Nghe nói che trời thần bực thường thường không có gì lạ, chân chính bí pháp sợ rằng không tại nơi đó. Một tên trên người mặc lộng lẫy trường bào thanh niên nói, hắn chính là Song Tinh Tông Lý Vĩ ạ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng xung quanh tu sĩ lại nhộn nhịp nghiêng tai lắng nghe. Giang Ngọc Hinh, lời ấy ý gì? Một tên nữ tu sĩ ngạc nhiên hỏi. Lý Vĩ ạ cười cười, trong mắt mang theo một tia khinh thường, Huyền Long đạo tràng bí pháp sao lại tùy tiện gặp người? Ta hoài nghi, cái gọi là che trời thần bực bất quá là một cái ngụy trang chân chính truyền thừa có khác chỗ. Lời ngôn luận này lập tức đưa tới bạo động. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có bày tỏ đồng ý, có thì xem thường. Tô Vũ cùng Lôi Vương ở phía sau Vương Mặc lặng yên quan sát, không có nói chen vào. Những ngày này kêu bọn họ mặc dù tài hoa hơn người, nhưng đối Huyền Long đạo tràng hiểu rõ sợ rằng cũng không sâu vào. Tô Vũ nói khẽ với Lôi Vương nói. Lôi Vương gật đầu bày tỏ tán đồng, Huyễn Long đạo tràng đại trận cực kỳ cường đại, thậm chí có thể trấn áp nửa bước đại đế. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu nếu như khinh thị, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Chương 761, Lôi Vương. Chương 761, Lôi Vương. Tô Vũ đối Lôi Vương trận pháp lý giải bội phục không thôi, mượn Lôi Vương chỉ điểm, hắn đối Huyễn Long đạo tràng đại trận có càng sâu càng ngộ. Cái này trận pháp giống như tu sĩ tu hành, trận cơ tựa như người thân thể, phù văn thì là kinh lạc, linh lực ở trong đó lưu chuyển, giống như huyết dịch trên cơ thể người bên trong tuần hoàn. Trải qua một đoạn thời gian tiến lên, bọn họ cuối cùng đến Bất Động Phong dưới chân. Bất Động Phong cao vạn trượng, bốn phía cỏ cây thưa thớt, linh thực cùng thương tiên đại thụ cũng ít khi thấy, chỉ có đỉnh núi có một tòa lầu nhỏ. Che trời thần vực liền tại cái tòa này trong lầu cát, địa phương khác thì cỏ dại rậm rạp, bậc thang che kín rêu xanh, có nhiều chỗ thậm chí bị dã thú dựng thành xào huyệt. Nhìn cái này dáng dấp, sợ rằng thật sẽ khiến người ta thất vọng. Lý Vi A ngắm nhìn bốn phía, ngữ khí chế nhạo. Các tu sĩ đối Bất Động Phong bề ngoài cảm thấy thất vọng, bắt đầu hoài nghi nơi này là có hay không có bí pháp tồn tại. Có ít người cho rằng bí pháp có thể giấu ở đỉnh núi trong lầu cát, nhưng đại đa số người đối với cái này bày tỏ hoài nghi. Chớ nóng đội có kết luận. Tô Vũ lạnh nhạt nói, Huyễn Long đạo tràng chuyển thừa thâm bất khả chắc, chưa chắc sẽ tùy tiện gặp người. Lôi Vương gật đầu phụ họa, không sai, nơi này lại trận cường đại như thế, cho dù mặt ngoài nhìn như bình thường, nội bộ có thể ẩn giấu đi to lớn bí mật. Bác Thiên Thánh Tử đi lên trước, ánh mắt kiên định nhìn hướng đỉnh núi lầu cát, tất nhiên đã đến nơi này, không ngại tìm tòi hư thực. Chân tướng trung quy phải đích thân xác nhận. Một đoàn người tiếp tục hướng đỉnh núi xuất phát, bậc thang dốc đứng, nhưng đối những này tu sĩ đến nói đồng thời không tính là cái gì. Bọn họ tiến lên ở giữa, dưới chân rêu xanh trơn trượt, không cẩn thận liền sẽ ngã sấp xuống, nhưng mà Tô Vũ bộ pháp vững vàng, Lôi Vương thì theo sát phía sau, nhanh nhẹn tránh đi nguy hiểm địa phương. Bọn họ cuối cùng đi tới đỉnh núi lầu các phía trước, lầu các tuy nhỏ, nhưng xây dựng tinh xảo, giường cột chạm trổ, tản ra cổ lao khí tức. Tô Vũ đứng ở trước cửa, sâu hút một khẩu khí, cảm nhận được một cỗ nồng đậm linh khí từ trong phát ra. Nơi này không đơn giản. Tô Vũ đối Lôi Vương thấp nói. Lôi Vương gật đầu, ta cũng cảm thấy, nơi này xác thực có cường đại linh lực ba động. Lý Vị Hạ cùng còn lại thiên kiêu cũng đi tới lầu các phía trước, Bắc Thiên Thánh Tử dẫn đầu tiến lên, đẩy ra lầu các cửa lớn. Một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, trong lầu các bày biện đơn giản, nhưng mỗi một kiện vật phẩm đều để lộ ra một cỗ cổ pháp vật bị. Các tu sĩ nhộn nhịp tiến vào trong lầu các, đánh giá xung quanh. Tô Vũ cùng Lôi Vương đi theo phía sau, cẩn thận quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ. Trong lầu các có một tòa cổ lão giá sách, phía trên trưng bày mấy cuốn sách cổ. Bắc Thiên Thánh Tử đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống trong đó cuốn một cái, mở rộng phía sau tinh tế nghiên cứu. Cái này tựa hồ là một chút cổ lão tu luyện tâm đắc. Bắc Thiên Thánh Tử nói, nhíu mày, đồng thời không có gì đặc biệt bí pháp. Lý Vị A ở một bên cười lạnh, ta đã sớm nói, nơi này bất quá là một cái ngụy trang. Chân chính truyền thừa, sợ rằng tại nơi khác. Tô Vũ nghe nói như thế, nhưng trong lòng xem thường. Hắn biết, chân chính truyền thừa thường thường núp ở nhất bình thường địa phương, cần kiên nhẫn cùng trí tuệ đi phát hiện. Hắn tiếp tục tại trong lầu các tìm kiếm manh mối, Lôi Vương thì ở một bên phụ trợ, thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình. Nơi này mỗi một chỗ chi tiết cũng có thể ẩn giấu đi trọng yếu tin tức. Lôi Vương nói, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Tô Vũ gật đầu, cẩn thận quan sát trên giá sách mỗi một quyển sách cổ, phát hiện trong đó có một quyển bao thư tựa hồ so cái khác càng thêm cũ kỹ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống cái kia cuốn sách cổ, mở rộng về sau phát hiện bên trong ghi lại một chút trận pháp đồ án. Đây là Huyễn Long đạo tràng trận pháp cầu. Tô Vũ kinh hỉ nói ra, xem ra nơi này quả thật có chút bí mật không muốn người biết. Lôi Vương tiến lên trước nhìn kỹ một chút, gật đầu bày tỏ đồng ý, không sai, những này đồ án là Huyễn Long đạo tràng đại trận một bộ phận, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Lý Vị A nhìn thấy Tô Vũ cùng Lôi Vương phát hiện, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, bất quá là một chút trận pháp cầu, có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Tô Vũ không để ý đến Lý Vị A châm chọc khiêu khích, tiếp tục nghiên cứu cái kia cuốn sách cổ. Hắn biết, chân chính truyền thừa thường thường núp ở chỗ rất nhỏ, cần kiên nhẫn cùng trí tuệ đi phát hiện. Lôi Vương ở một bên phụ trợ, thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình, hai người phối hợp ăn ý, dần dần mở ra nút ở sách cổ bên trong bí mật. Nơi này mỗi một chỗ chi tiết cũng có thể ẩn giấu đi trọng yếu tin tức. Lôi Vương nói, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Tô Vũ gật đầu, cẩn thận quan sát trên giá sách mỗi một quyển sách cổ, phát hiện trong đó có một quyển bao thư tựa hồ so cái khác càng thêm cũ kỹ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống cái kia cuốn sách cổ, mở rộng về sau phát hiện bên trong ghi lại một chút trận pháp đồ án. Đây là Huyễn Long đạo tràng trận pháp cầu. Tô Vũ kinh hỉ nói ra, xem ra nơi này quả thật có chút bí mật không muốn người biết. Lôi Vương tiến lên trước nhìn kỹ một chút, gật đầu bày tỏ đồng ý, không sai, những này đồ án là Huyễn Long đạo tràng đại trận một bộ phận, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Lý Vị A nhìn thấy Tô Vũ cùng Lôi Vương phát hiện, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, bất quá là một chút trận pháp cầu, có thể lớn bao nhiêu tác dụng. Tô Vũ không để ý đến Lý Vị A châm chọc khiêu khích, tiếp tục nghiên cứu cái kia cuốn sách cổ. Đến Bất Động Phong đỉnh núi, chúng tu sĩ phát hiện nơi này cảnh tượng thường thường không có gì lạ, cùng bọn họ trong tưởng tượng bí cảnh khác hẳn nhau. Đỉnh núi chỉ có một cái tầng 3 lầu các, tên là Bất Động Điện, cùng với một cái đơn giản biệt lạc. Bất Động Điện lộ ra cổ phác, tầng 3 trong lầu các chỉ có mấy cái gian phòng đàm phán hòa bình sự tình sảnh, mà biệt lạc thì là Bất Động Phong phong chủ nơi ở, lại đa số tu sĩ không dám tùy ý xâm nhập lâm vũ. Các tu sĩ tụ tập tại Bất Động trước điện, Lý Vị Hạ đứng tại trong đám người, mang trên mặt một tia chế nhạo tiểu ý, nhìn đi, ta nói qua nơi này bất quá là một cái nguy trang, chân chính bí pháp sao lại tùy tiện gặp người. Tô Vũ đứng ở một bên, ánh mắt bình tĩnh quan sát bốn phía, hắn cũng không đội ở dưới kết luận. Hắn biết, ở loại địa phương này, thường thường mặt ngoài việc bình phàm, nội bộ có thể càng ẩn giấu đi to lớn bí mật. Đúng lúc này, một tên năm hơn lục tuần lão giả chưa từng động trong điện đi ra. Hắn râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bất phàm khí tức. Các tu sĩ nhộn nhịp hướng hắn ném đi ánh mắt tò mò, vị lão giả này chính là Bất Động Phong phong chủ, thực lực đạt tới đạo thiên cảnh tam chuyển. Các vị đạo hữu đường xa mà đến, hoan nên đi tới Bất Động Phong. Lão giả âm thanh to, trong giọng nói mang theo vài phần hiền lành. Xin hỏi phong chủ, đạo thiên chiến quyết truyền thừa là có hay không tại cái này? Lý Vị Á dẫn đầu đặt câu hỏi, trong giọng nói của hắn mang theo một ít chất vấn. Lão giả khẽ mỉm cười, truyền thừa xác thực tồn tại, nhưng cần lĩnh ngộ của mỗi người cùng duyên phận. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Truyền thừa liền tại cái này lầu cắt trong vòng phương viên trăm dặm, có thể hay không tìm tới, liền nhìn các vị tạo hóa. Các tu sĩ nghe lời này, tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng minh bạch lão giả không có lừa gạt bọn họ. Mọi người bắt đầu ở trên ngọn núi khắp nơi điều tra, thậm chí có người liền trong núi giã thú đều không buông tha, hy vọng từ trong tìm tới một chút manh mối. Chương 762, đỉnh phong rầm rộ. Chương 762, đỉnh phong rầm rộ. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn họ không thu hoạch được gì. Tô Vũ cùng Lôi Vương tại Bất Động Phong các nơi cẩn thận tìm kiếm, Lôi Vương đối với trận pháp có đặc biệt lý giải, hắn không ngừng ở trong núi đi lại, cảm thụ được đại địa cùng không khí bên trong linh lực lưu động. Tô Vũ thì ở bên phụ trợ, hai người phối hợp an ý nơi này linh lực mặc dù dồi dào, nhưng tựa hồ không có rõ ràng trận pháp vết tích. Lôi Vương thấp nói, Tô Vũ gật đầu, có lẽ chân chính truyền thừa bị ẩn tàng đến càng sâu, cần chúng ta tìm tới chính xác phương thức. Sắc trời dần tối, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, tranh hồng quang mang vẩy vào đỉnh núi, cho tất cả đều bị kín một tầng sắc thái thần bí. Các tu sĩ tâm tình theo sắc trời biến hóa dần dần nặng nề, mặc dù bọn họ không muốn từ bỏ, nhưng vẫn không có tìm tới bất luận cái gì truyền thừa dấu hiệu. Ngay tại lúc này, một đám quần áo ngăn nắp Huyền Long đạo tràng đệ tử dọc theo đường núi đi tới, bọn họ đến từ còn lại ngọn núi ngoại sự đường, trên vai khiêng nặng nề vật tư. Huyền Long đạo tràng các đệ tử đối các tu sĩ tìm kiếm cảm thấy bất đắc dĩ, bọn họ một người trong đó đi lên trước, hướng phong chủ hành lễ phía sau nói ra, "Phong chủ, chúng ta phụ mệnh trước đến đưa vật tư, xin hỏi còn có gì cần sao?" Phong chủ mỉm cười lắc đầu, "Các ngươi vất vả, đem vật tư đặt ở trong viện liền có thể." Huyền Long đạo tràng các đệ tử đem vật tư sau khi để xuống, nhìn xung quanh 130, ánh mắt đảo qua những cái kia đang tìm tu sĩ, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, che trời thần vực tồn tại nhiều năm, rất nhiều người đều từng thử nghiệm tìm kiếm truyền thừa, nhưng cuối cùng không công mà lui. "Các vị đạo hữu, có lẽ cần càng nhiều kiên nhẫn cùng trí tuệ." Tô Vũ nghe lời này, trong lòng hơi động. Hắn biết, Huyền Long đạo tràng truyền thừa từ trước đến nay không dễ dàng được đến, cần không chỉ là thực lực, còn có trí tuệ cùng nghị lực. Hắn quay đầu nhìn hướng Lôi Vương hiểu ý, hai người tiếp tục tại đỉnh núi tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm tới một số không giống bình thường manh mối. Theo màn đêm buông xuống, đỉnh núi nhiệt độ từ từ xuống thấp, các tu sĩ tâm tình cũng càng ngày càng nặng nề. Mặc dù bọn hắn không muốn từ bỏ, nhưng vẻ bại cùng thất vọng đã hiện rõ tại trên mặt của mỗi người. Có lẽ chúng ta cần thay cái góc độ suy nghĩ. Tô Vũ nói khẽ với Lôi Vương nói. Lôi Vương gật đầu, không sai, có chút truyền thừa cũng không phải là bằng vào man lực có thể thu hoạch được, có lẽ cần một chút phương pháp đặc biệt. Tô Vũ cùng Lôi Vương tiếp tục tại Bất Động Điện xung quanh cẩn thận tìm kiếm, bọn họ chú ý tới Bất Động Điện mỗi một cái góc, mỗi một khối gạch đá, thậm chí là trong viện mỗi một bụi cỏ mục. Đột nhiên, Lôi Vương ánh mắt lưu lại ở trong viện một gốc nhìn như bình thường bụi cỏ bên trên, hắn nhíu mày, đi lên trước cẩn thận quan sát. Bụi cỏ này, tựa hồ có chút không tầm thường. Lôi Vương thấp nói. Tô Vũ cũng đi lên trước, nhìn kỹ một chút gốc kia cỏ, phát hiện nó phiến lá hình dạng cùng bình thường cỏ hơi có khác biệt, linh lực ba động cũng có chút dị thường. Bọn họ trao đổi cái ánh mắt, quyết định tra xét rõ ràng bụi cỏ này phần gốc. Lôi Vương vận dụng linh lực, cẩn thận từng ly từng tí đem cỏ rút lên, phát hiện cỏ phần gốc kết nối lấy một khối cổ lao thạch địa, trên tấm bia đá khắc đầy phức tạp phù văn. Tô Vũ nhìn thấy khối này thạch địa, mừng rỡ trong lòng, khả năng này là mấu chốt. Hai người hợp lực đem thạch địa từ trong đất rút ra, cẩn thận nghiên cứu phía trên phù văn. Lôi Vương đối với trận pháp có đặc biệt lý giải, hắn một bên giải đọc phù văn, một bên hướng Tô Vũ giải thích. Những này phù văn tựa hồ là Huyền Long đạo tràng đại trận một bộ phận, bọn họ sắp xếp thành một loại trận pháp đặc biệt, có lẽ có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới chân chính truyền thừa. Lôi Vương nói. Tô Vũ gật đầu. Hắn biết bọn họ đã cách chân tướng không xa. Bọn họ tiếp tục nghiên cứu trên tấm bia đá phù văn, tính toán giải ra bí mật trong đó. Theo thời gian trôi qua, bọn họ dần dần minh bạch những này phù văn hàm nghĩa, những này phù văn tựa hồ chỉ dẫn bọn họ tiến về Bất Động Điện cái nào đó đặc biệt vị trí. Chúng ta cần tại Bất Động trong điện tìm tới đối ứng phù văn vị trí. Tô Vũ nói. Lôi Vương gật đầu, hai người cấp tốc tiến vào Bất Động Điện, dựa theo trên tấm bia đá chỉ dẫn, tìm kiếm lấy đối ứng phù văn vị trí. Bất Động trong điện đủ ám, nhưng Tô Vũ cùng Lôi Vương ánh mắt kiên định, bọn họ biết, lần này tìm kiếm có lẽ là bọn họ thu hoạch được truyền thừa chuẩn một cơ hội. Tại Bất Động Điện chỗ sâu nhất, bọn họ rốt cuộc tìm được đối ứng phù văn vị trí. Tô Vũ dựa theo phù văn chỉ dẫn, đem linh lực truyền vào trong đó, đột nhiên, toàn bộ Bất Động trong điện khí tức phát sinh biến hóa, một cỗ cường đại linh lực ba động từ lòng đất tuôn ra. "Thành công!" Lôi Vương kinh hỉ nói ra. Tô Vũ gật đầu, trong lòng cũng là một mảnh kích động. Bọn họ biết, chân chính truyền thừa đang ở trước mắt, tiếp xuống chính là bọn họ thu hoạch truyền thừa thời khắc. Các tu sĩ cùng Huyền Long đạo tràng đệ tử ở giữa hô động dần dần nhiều hơn, liên quan tới đạo thiên chiến quyết truyền thừa vấn đề thành bọn họ thảo luận tiêu điểm. Rất nhiều tu sĩ vây quanh Huyền Long đạo tràng đệ tử, đội vàng hỏi đến, các ngươi thật không biết đạo thiên chiến quyết truyền thừa ở nơi nào sao? Huyền Long đạo tràng một tên đệ tử cười khổ lắc đầu, chúng ta cũng không biết, a mấy năm trước chúng ta cũng ở nơi đây ở nửa năm, nhưng y nguyên không thu hoạch được gì. Nghe nói như thế, các tu sĩ lộ ra im lặng, nhưng cũng minh bạch ở trong đó bất đắc dĩ. Một tên khác Huyền Long đạo tràng đệ tử mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí an ủi, "Các vị đạo hữu, không bằng phóng bình tâm thái, nói không chừng tại trong lúc lơ đãng, các ngươi liền có thể tìm tới cơ duyên đâu." Tô Vũ nghe xong bọn hắn, ánh mắt càng trầm tĩnh. Hắn nhìn xem bốn phía những cái kia bận rộn tu sĩ, trong lòng đã có quyết định. Hắn đối Lôi Vương nói ra, "Chúng ta không lãng phí thời gian nữa, tìm tới một chỗ vắng người, bắt đầu tu luyện đi." Lôi Vương gật đầu, hai người lập tức rời đi bất động điện phụ cận, đi đến một chỗ yên lặng bên vách núi. Nơi này hoàn cảnh thanh lũ, linh khí nồng đậm, chính là tu luyện nơi tốt. Tô Vũ hài lòng gật đầu, bắt đầu bố trí giản dị tu luyện chẳng chỗ. Màn đêm buông xuống, không ít tu sĩ bởi vì không thu hoạch được gì mà chọn rời đi, nhưng vẫn có rất nhiều người hy vọng ban đêm sẽ có khác biệt phát hiện, vẫn như cũ dừng lại tại bất động phong bên trên. Tô Vũ thì tại bên vách núi hiện lên một đống lửa, nướng từ chân núi mang tới thịt. "Ngươi tính toán tại chỗ này tu luyện lâu dài sao?" Lôi Vương nhìn xem Tô Vũ hỏi. Tô Vũ khẽ mỉm cười, "Đúng vậy, nơi này hoàn cảnh an toàn, linh khí dồi dào, chính thích hợp ta tiến hành công pháp lĩnh hội. Tính toán ở chỗ này dựng lều, ở lâu 3 tháng." Lôi Vương gật đầu bày tỏ đồng ý, hai người một bên ăn thịt nướng, một bên đàm phán tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Thời gian tại bọn họ tu luyện bên trong không ngừng trôi qua, hai ngày sau, Tô Vũ đã thuần thục đỡ lấy một cái giản dị lều vải, trở thành hắn tại bất động phòng bên trên lâm thời chỗ ở. Nhìn thấy Tô Vũ dựng lên lều trại, còn lại tu sĩ cũng nhộn nhịp bắt trước, trong lúc nhất thời, bất động phòng bên trên khắp nơi đều là lều vải, nguyên bản yên tĩnh ngọn núi thay đổi đến phi thường náo nhiệt. Nhưng mà, loại này cục diện cũng mang đến vấn đề, lều vải tồn tại ảnh hưởng tới các tu sĩ tìm kiếm không gian, dẫn đến xung đột bắt đầu bùng phát. Chương 763, xung đột. Chương 763, xung đột. Mới đầu, xung đột chỉ là một chút tiểu quy mô ma sát, nhưng theo thời gian trôi qua, mâu thuẫn dần dần thăng cấp, thậm chí biến thành kịch liệt tử đấu. Tô Vũ nhìn xem càng ngày càng cục diện hỗn loạn, quả quyết thu hồi lều vải của mình, mang theo Lôi Vương chuyển tới phong chủ viện lạc cửa ra vào nơi hẻo lánh, một lần nữa dàn xếp lại. Theo xung đột tăng lên, Huyền Long đạo tràng cuối cùng ra mặt can thiệp. Một tên Huyền Long đạo tràng trưởng lão ban bố mệnh lệnh, không cho phép các tu sĩ tiếp tục xây dựng lều vải, tất cả lều vải nhất định phải lập tức dỡ bỏ. Huyền Long đạo tràng các đệ tử cấp tốc hành động, đem các tu sĩ lều vải từng cái dỡ bỏ, khôi phục bất động phòng thanh tĩnh. Nhưng duy chỉ có Tô Vũ lều vải có thể giữ lại, bởi vì lều vải của hắn tại phong chủ viện lạc cửa ra vào, cũng không gây trở ngại những người khác tìm kiếm hoạt động. Còn lại tu sĩ đối với cái này cảm thấy tức giận, nhộn nhịp trách mắng Tô Vũ đầu cơ trục lợi, nhưng Tô Vũ đối với cái này không thèm để ý chút nào, tiếp tục chuyên chú vào chính mình tu luyện. Lôi Vương nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh bất động phòng, cảm khái nói, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta chuyển tới nơi này, vậy mà thành duy nhất không có bị dỡ bỏ lều vải tu sĩ. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, có đôi khi, thuận theo thế cục, so mù quáng tranh đấu càng có thể thu được lợi ích. Chúng ta chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, không để ý tới ngoại giới hỗn loạn. Lôi Vương gật đầu bày tỏ đồng ý, hai người tiếp tục chuyên chú vào tu luyện. Ban đêm bất động phong tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt tiến tĩnh, Tô Vũ ngồi xếp bằng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vận chuyển công pháp, cảm thụ được thiên địa linh khí lưu động. Tại bất động phong bên trên thời gian trôi qua giống như một chàng tu hành lữ trình, thời gian tại yên tĩnh tu luyện bên trong chậm rãi trôi qua. Tô Vũ cùng Lôi Vương tại chính mình xây dựng giản dị trong lều vải mỗi ngày yên lặng nghiên cứu trận pháp huyền bí. Sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua lều vải khe hở chiếu vào Tô Vũ tấm kia trầm tĩnh trên khuôn mặt. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân bao phủ nhàn nhạt linh khí. Tại trong quá trình tu luyện, hắn dần dần dung nhập bất động phong đặc thù hoàn cảnh bên trong, cảm nhận được nơi này không giống bình thường khí tức. "Tô Vũ, ngươi cảm nhận được cái gì?" Lôi Vương nhẹ giọng hỏi, phía sau hắn quang ảnh tại trong lều vải nhảy bọn, chiếu ra phức tạp trận pháp đồ án. Tô Vũ lông mày hơi nhíu lên, chậm rãi mở miệng, "Đại trận này không đơn giản, nó ẩn chứa quy tắc cùng lực lượng cũng không phải là chúng ta mặt ngoài thấy. Ta cảm nhận được một loại biến hóa vi diệu, phản phất đại địa mạch tại chỗ này giao hội, mỗi một cái trận nhãn đều là một cái nhỏ bé vũ trụ." Lôi Vương nghe xong gật đầu nói, "Phải, xác thực, đại trận này dung hợp giữa thiên địa huyền bí, mỗi một cái trận nhãn đều là toàn bộ đại trận nơi mấu chốt. Chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là biểu tượng, chân chính lực lượng cùng quy tắc nút ở trong đó." Ngón tay hắn trong lều vải trên vách tường phức tạp trận pháp đồ án, giải thích nói, "Nơi này trận pháp không chỉ là bố trí, bọn họ kết nối lấy thiên địa chi lực, chuyển lại vũ trụ trật tự. Nếu có thể thâm nhập trong đó, có lẽ có thể tìm tới thông hướng đạo thiên chiến quyết truyền thừa manh mối." Tô Vũ nhìn chăm chú Lôi Vương đầu ngón tay trận pháp đồ án, trong lòng dần dần có minh ngộ, có lẽ chúng ta có lẽ từ trận pháp nội tại quy luật tới tay, thử nghiệm lý giải mỗi một cái trận nhãn phía sau ẩn chứa đại đạo chi lực. Dạng này có lẽ có thể tìm tới chúng ta cần đáp án. Theo thời gian trôi qua, Tô Vũ cùng Lôi Vương thâm nhập nghiên cứu bất động phong bên trên trận pháp. Ban ngày, bọn họ quan sát đến trận pháp đồ án biến hóa, thăm dò mỗi một cái trận nhãn bí mật. Ban đêm, bọn họ tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được linh khí trong thiên địa lưu động. Tại Lôi Vương trợ giúp bên dưới, Tô Vũ dần dần nhìn thấy trận pháp chân thực diện mạo. Bọn họ phát hiện, những trận pháp này cũng không phải là đơn giản bố trí, mà là một loại dung hợp thiên địa quy tắc phức tạp hệ thống. Mỗi một lần quan sát cùng lĩnh hội đều để bọn họ đối với trận pháp lý giải tiến thêm một bước. "Lôi Vương, ngươi nhìn, nơi này biến hóa." Tô Vũ thấp nói, hắn chỉ hướng một cái trận nhãn, trong mắt lóe ra vài tia hưng phấn cùng chờ mong. Lôi Vương nhìn chăm chú lên Tô Vũ chỉ hướng địa phương, mặt lộ kinh ngạc, "Đây là, chẳng lẽ là đạo thiên chiến quyết manh mối?" Tô Vũ khẽ gật đầu, trong mắt của hắn tràn đầy quyết tâm, "Có lẽ chúng ta cần thâm nhập nghiên cứu cái này trận nhãn, nhìn xem có thể hay không tìm tới thông hướng truyền thừa mấu chốt." Tại bất động phong bên trên, Tô Vũ cùng Lôi Vương thăm dò tiến vào một cái giai đoạn mới. Bọn họ mỗi ngày đều tại trong lều vải nghiên cứu phức tạp trận pháp, tính toán giải ra nó ẩn tàng huyền bí. Trong lều vải, ánh đến chập chờn, chiếu rọi tại Tô Vũ trầm tư khuôn mặt bên trên. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong lều vải hương, nhíu mày, nhìn chăm chú trong tay trận pháp đồ phổ. Những hình này phổ rắc rối phức tạp, phản phất từng cái ẩn chứa thiên địa quy tắc mê cung, để người hoa mắt. Lôi Vương lặng lặng mà ngồi ở một bên, trong mắt lóe ra một tia suy nghĩ sâu xa. Hắn biết Tô Vũ đang cố gắng lý giải trận pháp bản chất, nhưng loại này phức tạp độ vượt xa năng lực hiện tại của hắn phạm vi. Tô Vũ cần càng nhiều trợ giúp, mà đây chính là hắn có thể cung cấp. Tô Vũ, trận pháp hoạch tâm không ở chỗ mặt ngoài kết cấu, mà là cất giấu trong đó huyền bí quy tắc. Lôi Vương phá vỡ trầm mặc, thanh âm của hắn âm u mà giàu có lực xuyên thấu. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Lôi Vương, ta có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng làm sao nắm chắc bọn họ? Lôi Vương khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, ta có một môn bí pháp, gọi là hư ảo đồng thuật, có khả năng nhìn trộm trận pháp diện mục chân thật, công bố trong đó quy tắc cùng bí mật. Tô Vũ nghe xong trong lòng hơi động, nhưng lại có chút chần chờ, nói như vậy, ngươi có thể giúp ta hiểu trận pháp trận tướng? Lôi Vương nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng môn bí pháp này cũng không phải là một lần là xong, nó cần đặc biệt huyết mạch mới có thể lĩnh ngộ. Ta mặc dù có khả năng dạy ngươi một chút cơ sở, nhưng không cách nào hoàn toàn truyền thụ. Tô Vũ yên lặng suy tư một lát, lập tức mở miệng nói, như vậy, ta có thể dùng ta đại thần thông làm điều kiện trao đổi, cầu ngươi truyền thụ cho ta hư ảo đồng thuật cơ sở. Lôi Vương trầm ngâm một chút, lắc đầu, Tô Vũ, ngươi đại thần thông dĩ nhiên cường đại, nhưng với ta mà nói cũng không phải là trọng yếu nhất. Ta cần chính là. Hắn lời còn chưa dứt, Tô Vũ đã hiểu hắn ý đồ, ngươi cần chính là đạo thiên chiến quyết. Lôi Vương gật đầu, đúng vậy, đạo thiên chiến quyết đối ta có đặc thù ý nghĩa, nếu như ngươi có thể thu được nó, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Tô Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu đáp ứng, tốt, ta sẽ tận hết khả năng đi tìm đạo thiên chiến quyết. Nếu như ta thành công, chúng ta cứ dựa theo ước định trao đổi. Lôi Vương mỉm cười gật đầu, hắn biết Tô Vũ cũng không phải là lời nói nhẹ nhàng từ bỏ người, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Từ một khắc kia trở đi, Tô Vũ nghiên cứu tiến vào một cái giai đoạn mới. Hắn tại Lôi Vương chỉ đạo bên dưới, bắt đầu càng thâm nhập quan sát trận pháp vận hành phương thức, cố gắng lý giải ẩn chứa trong đó thiên địa quy tắc cùng đại đạo chi lực. Mặc dù hư ảo đồng thuật không cách nào hoàn toàn truyền thụ cho hắn, nhưng Lôi Vương hướng dẫn và giải thích để hắn được ích lợi không nhỏ. Tại Bất Động Phong một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh, Tô Vũ đắm chìm tại đối với trận pháp cùng thiên địa chi lực thăm dò bên trong. Trong lều vải ánh nến chợt trợn, chiếu rọi ra hắn ngưng trọng khuôn mặt, lúc này hắn đang ngồi ở trong lều vải hương, hai mắt nhắm nghiền, hết sức chăm chú cảm ngộ trận pháp biến hóa vi diệu. Lôi Vương lặng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn chăm chú lên Tô Vũ, hắn biết thời khắc này Tô Vũ ngay tại tính toán mượn nhờ thiên địa chi lực đến rèn luyện tự thân, lấy càng thâm nhập lý giải trận pháp cùng đại đạo pháp tắc quan hệ. Đây là một loại cao thâm khó dò thăm dò, cần không ngừng nhìn rõ cùng dũng khí. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi trôi qua, Tô Vũ tu hành giống như thủy triều lên xuống, lúc thì chìm vào thâm uyên, lúc thì chạm đến chân trời. Trong cơ thể của hắn dũng động một cỗ cổ lão mà thần bí lực lượng, tính toán cùng xung quanh thiên địa dung hợp. Đột nhiên, Bất Động Phong Sơn thể bắt đầu hơi rung động, phản phất có vô hình lực lượng tại lặng lẽ khuấy động. Loại này dị thường ba động đưa tới xung quanh tu sĩ hoảng sợ cùng lo nghĩ, bọn họ nhộn nhịp tuân hướng Tô Vũ vị trí, lo lắng Huyễn Long đạo chẳng có thể khởi động sát phạt chi trận. Chuyện gì xảy ra? Bất Động Phong làm sao đột nhiên rung động? Có tu sĩ kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là có người tại xúc động cấm địa? Huyễn Long đạo chẳng đại trận muốn động. Khác một tên tu sĩ lo nghĩ nói ra hai. Chương 764, thần bí nữ tu. Chương 764, thần bí nữ tu. Tô Vũ mở mắt ra, sâu sâu hút một khẩu khí, tình huống xung quanh hắn sớm đã cảm giác. Hắn đứng dậy, đối mặt vây xem các tu sĩ, thần sắc bình tĩnh mà kiên định. Các vị đồng đạo, đây cũng không phải là đại trận khởi động, mà là ta tại trong tu hành đưa tới một chút biến hóa. Tô Vũ âm thanh trầm ổn mà có lực. Nghe đến Tô Vũ giải thích, xung quanh các tu sĩ thoáng yên tâm, nhưng vẫn mang theo vài phần cảnh giác. Bọn họ biết Tô Vũ xem như ngoại lai tu sĩ, thân mang trọng trách, nhưng cũng tràn đầy rất nhiều nghi vấn. Tô Vũ quay người hướng Lôi Vương khẽ mỉm cười, sau đó lại lần nữa trở lại trong lều vải. Nội tâm hắn giờ phút này lại cũng không bình tĩnh, bởi vì tại cái kia đột nhiên xuất hiện biến động bên trong, hắn không những cảm nhận được thiên địa chi lực phản hồi, khắc sâu hơn lý giải trận pháp cùng đại đạo pháp tắc liên hệ. Lôi Vương, lần này biến động mặc dù ngắn ngủi, nhưng ta cảm nhận được một chút mấu chốt. Tô Vũ nói, cái này trận pháp tựa hồ là thiên địa pháp tắc một bộ phận, mỗi một lần biến động đều là pháp tắc hô ứng. Lôi Vương nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, người tu hành đã không tại giới hạn tại kỹ xảo cùng công pháp, mà là cùng thiên địa pháp tắc dung hợp. Tô Vũ trầm ngâm một lát, tiếp tục nói ra, tại loại này áp lực kinh khủng cùng rèn luyện bên trong, ta cảm nhận được nhục thân tế bào không quyết tử vong cùng trọng sinh. Quá trình này, phản phất là tại tăng cường ta nhục thân cùng lực lượng. Lôi Vương tán thưởng nhìn xem Tô Vũ, ngươi đã chạm đến nhục thân thành thánh con đường, đây là cực kỳ không dễ. Bên ngoài lều, thiên địa chi lực lặng yên bình tĩnh lại, phản phất đã từng ba động chỉ là một tràng ngắn ngủi đến chế mưa xuân. Các tu sĩ dần dần tản đi, lưu lại Tô Vũ cùng Lôi Vương tiếp tục bọn họ tu hành hành trình. Tại Bất Động Phong sáng sớm, Tô Vũ ngồi im thư giãn tại trong lều vải, dư vị tối hôm qua trận kia tu luyện bên trong ba động. Bên ngoài lều, gió nhẹ lướt qua, trong sơn cốc thần vụ dần dần tản đi lộ ra một mảnh xanh ngắt núi sắc. Tối hôm qua ba động không chỉ là Tô Vũ người thể nghiệm, nó đưa tới toàn bộ Bất Động Phong quanh động. Các tu sĩ tại cảm nhận được cố kia cường đại khí tức lúc, trong lòng không khỏi tràn đầy suy đoán cùng chờ mong. Có cho rằng là một vị nào đó tu sĩ cảm ngộ đến trọng yếu chiến quyết hoặc cơ duyên, có thì suy đoán là Bất Động Phong nội bộ đại trận xuất hiện dị động. Tô Vũ ý thức được, hắn tu luyện hành động đưa tới ba động, không thể nghi ngờ cùng Bất Động Phong bên trong đại trận ba động đồng thời phát sinh, cái này khiến chính hắn cũng cảm nhận được một tia bất an. Cũng biết, hắn tu luyện mặc dù có thu hoạch, nhưng cũng mang đến to lớn tiêu hao, cái này để hắn không thể không tạm thời từ bỏ tiến một bước thử nghiệm chờ đợi thích hợp hơn cơ duyên. Lôi Vương đi vào lều vải, mắt của hắn cả mị xạ tổ để lộ ra một tia lo âu và hiếu kỳ. Tô Vũ, tối hôm qua ba động cùng ngươi có liên quan sao? Hắn trực tiếp hỏi. Tô Vũ trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không có phát động bất động phong đại trận, chỉ là tại trong quá trình tu luyện, thiên địa chi lực có phản ứng mà thôi. Lôi Vương nhìn chăm chú lên Tô Vũ, hắn biết Tô Vũ cũng không phải là không có tiếp xúc cùng, nhưng hắn cũng lý giải Tô Vũ lựa chọn giữ yên lặng lý do. Ngay tại lúc này, tham dự ngoại giới suy đoán cùng hỗn loạn rất có thể sẽ mang đến càng nhiều phiền phức cùng không cần thiết quan tâm. Không quản như thế nào, hiện tại ngoại giới đã bắt đầu truyền ngôn. Lôi Vương thở dài, bọn họ cho rằng cái này ba động có thể mang ý nghĩa đạo thiên chiến quyết tiến triển to lớn. Tô Vũ sâu hút một khẩu khí, hắn biết Lôi Vương lo lắng là có đạo lý. Huyễn Long đạo tràng nếu quả thật phát hiện đạo thiên chiến quyết vết tích, bọn họ sớm đã có hành động. Tô Vũ tỉnh táo nói ra, ta chỉ là hy vọng có thể tại thời cơ thích ứng, lấy ta phương thức của mình đi tìm cùng lý giải. Lôi Vương nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng hỗ trợ. Quyết định của ngươi ta sẽ tôn trọng, nhưng làm ơn nhất định làm việc cẩn thận. Hắn quay người rời đi lều vải, lưu lại Tô Vũ một mình suy tư. Tại bất động phong bên trên một cái yên tĩnh buổi chiều, Tô Vũ chính chuyên tâm ngồi tại trong lều vải, đắm chìm tại chính mình tu luyện bên trong. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lều vải khe hở, ném xuống loang lổ quang ảnh, chiếu rọi trên mặt đất. Đột nhiên, một vị trên người mặc màu tím sẫm váy dài thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại Tô Vũ bên ngoài lều. Nàng khí tức cường đại mà đặc biệt, mang theo một loại khó nói lên lời quy tắc chi lực, để Tô Vũ đều cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Thiếu nữ tóc dài xõa bay, hai đầu lông mày lộ ra một loại thiên nhiên ưu nhã cùng linh động. Nàng cười nhạt một tiếng, hướng Tô Vũ chào hỏi, "Ngươi tốt, ta gọi nói Nguyên Cơ, nghe nói ngươi nơi này hoàn cảnh không sai, có thể ta túc một đoạn thời gian sao?" Tô Vũ hơi mở ra, không nghĩ tới sẽ có người ngay tại lúc này tìm tới cửa. Hắn lý giải vị này thiếu nữ khí tức cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh, hiển nhiên có thân phận bất phàm cùng thực lực. "Thật xin lỗi, ta hiện tại không tiện tiếp đãi người khác." Tô Vũ từ chối nói. Nói Nguyên Cơ trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại lộ ra một cái hoạt bát đủ cười. "Vậy liền để ta ở phụ cận đây đợi một hồi a, ta cũng không quấy rầy ngươi." Nàng nói xong, trực tiếp tại Tô Vũ lều vải bên cạnh trang trí một cái ghế cùng một cái bàn trà nhỏ, từ túi sách bên trong lấy ra một chút hạt dưa, một bên gặp một bên nhìn xem xung quanh tu sĩ lui tới. Tô Vũ nhìn xem một màn này, trong lòng bất đắc dĩ. Vị này thiếu nữ tựa hồ cũng không tính tùy tiện rời đi, hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Hắn tiếp tục hắn tu luyện, tạm thời xem nhẹ Nói Nguyên Cơ ở một bên vui đùa ầm ĩ âm thanh. Chỉ chốc lát sau, xung quanh tu sĩ bắt đầu chú ý tới Nói Nguyên Cơ tồn tại. Nàng mặc dù nhìn như tuổi còn trẻ, nhưng lại có không tầm thường khí chất cùng tự tin, trong ngôn ngữ lộ ra một loại không giống bình thường khí tức. Các tu sĩ nhộn nhịp vây xem, nghị luận ầm ĩ, có người tò mò hỏi, "Vị cô nương này, ngươi là vị sư minh nào thân thích sao? Làm sao sẽ đi tới nơi này?" Nói Nguyên Cơ gầm hạt dưa, ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá xung quanh các tu sĩ, sau đó không khách khí chút nào bình luận nói, "Ai nha, các ngươi những người này, liền thích tại chỗ này thêm phiền. Bất động phong như thế lớn, chẳng lẽ còn muốn ta hướng các ngươi xin chỉ thị mới có thể tới chỗ này sao?" Một chút tu sĩ nghe đến lời nói này, lập tức lên cơn giận dữ, nhận 1.5 là vị này thiếu nữ quá làm cản, không nên như vậy trào phúng ở đây tu sĩ. Trong đó một vị tu sĩ nhịn không được mở miệng trách cứ, chuẩn bị động thủ. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ nháy mắt, Nói Nguyên Cơ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nàng không chút do dự vươn tay, chỉ là nhẹ nhàng chỉ một cái, liền đem vị kia tu sĩ nhẹ nhõm đánh lui, để hắn liền lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Một màn này để ở đây các tu sĩ đều kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới vị này nhìn như cười đùa tí từng thiếu nữ, lại có như vậy thực lực cường đại. Nói Nguyên Cơ khoan thai tự đắc thu tay lại, một lần nữa chuyên chú vào chính mình hạt dưa, phản phất vừa rồi tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Cái này, đây là ai? Làm sao sẽ có lợi hại như vậy nữ tu sĩ? Có người thấp giọng hỏi, bọn họ bắt đầu nhộn nhịp suy đoán Nói Nguyên Cơ thân phận cùng lai lịch. Chương 765, cực cảnh tu sĩ. Chương 765, cực cảnh tu sĩ. Đúng lúc này, một vị tìm hiểu tình huống tu sĩ vội vàng chạy đến, thần sắc ngưng trọng đối người xung quanh nói ra, "Nói Nguyên Cơ, Thương Vân Thánh Nữ, đến từ Thương Vân Tông." Nghe đến cái này thân phận, hiện trường các tu sĩ lập tức cảm thấy một loại kính sợ cùng kinh ngạc. Thương Vân Tông tại tu chân giới uy tín không nhỏ, mà Thương Vân Thánh Nữ càng là nhân vật trọng yếu một trong, sự xuất hiện của nàng mang ý nghĩa không giống bình thường sự tình ngay tại phát sinh. Tô Vũ lặng lặng mà ngồi tại chính mình tu luyện tràng trên mặt đất, chuyên tâm tìm hiểu mới vừa được đến tu hành mật quyển. Những ngày này đến, hắn đã dần dần dung nhập bất động phong tiết ấu, đối với quy tắc của nơi này cùng tu hành hoàn cảnh có càng sâu lý giải. Mà Nói Nguyên Cơ thì thường xuyên xuất hiện tại xung quanh hắn, tựa hồ đối với Tô Vũ có một loại đặc biệt hứng thú. Một ngày này, bất động phong xuất hiện lần nữa một vị khiến người nổi lòng tôn kính lão giả, già phong chủ. Hắn mặc một mạc đạo bào, khí tức thâm trầm trững chạc, giống như ngọn núi không thể dung chuyển. Già phong chủ xuất hiện, lập tức ở toàn bộ bất động phong bên trên đã dẫn phát một trận yên tĩnh, các tu sĩ không hẹn mà cùng dừng lại trong tay tu hành, nhộn nhịp hướng lão giả hành lễ. Già phong chủ ánh mắt đảo qua tụ tập các tu sĩ, âm thanh âm u mà có lực, tại ta bất động phong tu hành, vốn là cầu được an bình 29 cùng lĩnh hội thiên địa pháp tắc, há có thể bởi vì nhất thời tranh chấp mà tổn hại phong nhã. Từ hôm nay trở đi, nếu có tranh đấu, hết thảy xuống núi giải quyết, không được tại núi này bên trên thêm phiền. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ ngọn núi, mỗi cái tu sĩ đều có thể rõ ràng nghe đến, không người nào dám làm trái già phong chủ mệnh lệnh. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, tựa hồ tại chuyên chú quan sát đến vị này thanh niên tu sĩ. "Tô Vũ." Già phong chủ âm thanh giống như trong núi tiếng gió, trầm ổn mà kéo dài, ngươi nhục thân tu hành rất có một phen khí tượng, nhưng thiên địa pháp tắc không thể coi thường, không thể tùy tiện lĩnh hội, nhất thiết phải làm việc cẩn thận. Tô Vũ đứng dậy, cung kính hồi đáp, đa tạ lao tiền bối nhắc nhở. Tô Vũ rất có nhận thấy, chỉ mong có khả năng tại cái này trên núi tiến thêm một bước. Được. Gia Phong chủ khẽ gật đầu, ngươi là vô sự tự thông, có chính mình một phen con đường. Ta không thu đồ đệ, nhưng cho ngươi một bản Ngộ Đạo Kinh có lẽ có thể đối ngươi có chỗ giúp ích. Nói xong, Gia Phong chủ từ trong ngực lấy ra một quyển cổ lão kinh quyển, đưa cho Tô Vũ. Tô Vũ sau khi nhận lấy, cung kính đem thu vào trong ngực, trong lòng âm thầm cảm kích. Gia Phong chủ một lời nói cùng bản này tu hành mật quyển, đối hắn tu hành sẽ có không thể đo lường trợ giúp. Gia Phong chủ nhìn xung quanh, quay người rời đi. Tại hắn rời đi về sau, Bất Động Phong lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Tô Vũ lựa chọn trong sân tiếp tục tu hành, hắn bắt đầu nghiêm túc lĩnh hội Ngộ Đạo Kinh bên trong áo nghĩa, dần dần thâm nhập trong đó. Mà tại một bên quan sát nói huyền cơ, nhìn xem Tô Vũ ánh mắt chuyên chú cùng tu hành tư thái, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nàng phía trước đối Tô Vũ thực lực ôm lấy nhất định hoài nghi, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn chân chính tu hành thái độ cùng Gia Phong chủ tán thành, không nhịn được lộ ra một vẻ kính nể và im lặng. Nói huyền cơ đứng tại Tô Vũ trước lều, cau mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất mãn cùng bất đắc dĩ. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi nôn nóng, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn một phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tô Vũ, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Nói huyền cơ cuối cùng nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần nộ khí cùng thất vọng. Gia Phong chủ mặc dù không thu đệ tử, ngươi nhưng cũng quá chủ động đi, thế mà gọi hắn là sư phụ. Tô Vũ đứng bình tĩnh tại lều vải bên cạnh, nhìn xem trước mặt vị này thần sắc phức tạp thiếu nữ. Hắn bình tĩnh hồi đáp, nói huyền cơ, ta chỉ là đúng lúc gặp lương sư mà thôi. Lão giả ban cho ta một bản Ngộ Đạo Kinh đối ta tu hành có trợ giúp rất lớn. Ta gọi hắn là sư phụ, không hề quá đáng. Nói huyền cơ nhíu mày, nàng không có nói nữa, nhưng trong ánh mắt bất mãn cùng nghi hoặc lại khó mà che giấu. Nàng vốn cho rằng Tô Vũ chỉ là cái bình thường tu sĩ, bây giờ lại nhìn thấy hắn được đến Gia Phong chủ quan tâm cùng thưởng thức, trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục. Hai người rằng có cũng không có một cái minh xác kết quả, Tô Vũ cuối cùng lựa chọn thu thập hành lý, chuyển tới Bất Động Phong viện từ bên trong một căn phòng. Ở căn phòng này không lớn nhưng đầy đủ hắn một mình tu hành, rời xa ngoại giới ồn ào náo động cùng nhãn quang. Theo Tô Vũ hành động, Bất Động Phong bên trên các tu sĩ thái độ đối với hắn cũng có biến hóa rõ ràng. Có ít người đối dũng khí của hắn cùng hành động cảm thấy kính nể, cho là hắn có lẽ thật là ẩn tàng thiên tài, mà một số người khác là bởi vì Bất Động Phong địa vị cùng Tô Vũ tư chất mà khịt mũi coi thường, cho rằng Gia Phong chủ nhãn quang không cho phép. Cùng lúc đó, chống lên lều vải thiếu nữ lặng lặng quan sát Tô Vũ rời đi bối ảnh. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia cười lạnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ. Tô Vũ trên người tán phát ra cỗ kia khủng bố lực lượng, để nàng không dám kinh thị. Quả nhiên là cực cảnh tu sĩ. Thiếu nữ nhẹ giọng lẩm bẩm, nàng đối Tô Vũ thực lực có rõ ràng hơn nhận biết, cái này tại Trung ương Đại Lục là phi thường hiếm thấy cùng chân quý cảnh giới tu hành. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Vũ giản lược phát mà sạch sẽ trong phòng đi ra, hắn tối hôm qua trong sân tĩnh tâm tu hành, một lần nữa điều chỉnh trạng thái của mình. Hôm nay, hắn quyết định đi bái kiến Bất Động Phong bên trong rất có nổi danh tu sĩ U Ngục. U Ngục lấy cao thâm trận pháp tạo nghệ cùng đối thiên địa pháp tắc tinh thông mà sừng, Tô Vũ hy vọng có thể từ chỗ của hắn thu hoạch một chút chỉ đạo cùng dẫn dắt. Tô Vũ trực tiếp hướng về U Ngục tu luyện chỗ đi đến, nhưng làm hắn tiếp cận lúc, liền cảm giác được cú trong ngục bên trong cường đại 890 khí tức, biết lúc này không thích hợp quấy rầy. Vì vậy hắn dừng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, ngoại giới trạng thái lại cũng không bình tĩnh. Dương Vô Nhai, một cái tự cao tự đại tu sĩ, mang theo một đám tùy tùng đến tìm U Ngục, công bố muốn gặp hắn. Nói huyền cơ cũng tham dự đối thoại, nàng xem như Thương Vân Thánh Nữ thân phận, tự nhiên đưa tới không ít tu sĩ quan tâm cùng nghị luận. U Ngục ngay tại bế quan tu luyện, hiện tại không tiện tiếp kiến. Nói huyền cơ âm thanh tỉnh táo mà kiên định, nàng đứng tại Dương Vô Nhai trước mặt, không thể nghi ngờ. Bế quan? Ta nhưng không tin. Dương Vô Nhai âm thanh mang theo khiêu khích cùng khinh thường, nơi này chẳng lẽ còn có người nào có thể để cho chúng ta chờ trực sao? Xung quanh các tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người đồng ý Dương Vô Nhai ngạo mạn, cho rằng U Ngục không nên đối với ngoại giới che che lấp lấp, cũng có người hỗ trợ nói huyền cơ quyết định cho rằng Dương Vô Nhai không nên như vậy vô lễ. Tô Vũ lặng lặng quan sát tất cả những thứ này, trong lòng sáng tỏ Dương Vô Nhai ngạo mạn cùng tự tin, cũng không sinh ra mảy may e ngại. Hắn biết, những này ngoại giới tranh đấu cùng hắn con đường tu hành cũng không có liên quan, nhưng nếu có người khiêu khích đến bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Các ngươi Bất Động Phong tân nhân, cũng dám ngăn cản ta gặp U Ngục. Dương Vô Nhai cười lạnh nhìn hướng nói huyền cơ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chương 766, ai cản ta thì phải chết. Chương 766, ai cản ta thì phải chết. Ta không phải ai, nhưng ta biết quý củ. Nói huyền cơ trả lời lạnh lùng mà quả quyết, U Ngục chỗ tu hành, không cho người ngoài quấy rầy. Dương Vô Nhai nghe vậy tức giận không thôi, trong mắt của hắn lóe ra khiêu chiến tia sáng, phản phất muốn thăm dò Bất Động Phong danh giới cuối cùng. Mà tại cái này không khí khẩn trương bên trong, Tô Vũ cuối cùng lựa chọn xuất thủ. Dương Vô Nhai, ngươi cho rằng tới một số người liền có thể tại chỗ này phách lối sao? Tô Vũ âm thanh bình tĩnh mà lạnh lùng, lại lộ ra một cỗ không thể dao động tự tin. Ngươi đã như vậy muốn gặp U Ngục, chỉ bằng ngươi thực lực tới đi. Dương Vô Nhai nghe đến Tô Vũ lời nói, không nhịn được cười nhạo một tiếng. Ngươi cái này tân nhân cũng muốn cùng ta so tài? Tốt, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tu hành giả. Vừa dứt lời, Dương Vô Nhai liền cất bước hướng về Tô Vũ mà đến. Trên người hắn cường đại khí tức phun trào, mọi người đều cảm nhận được hắn cường đại lực áp bách. Nhưng mà Tô Vũ cũng không dao động, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, không sợ hãi chút nào đón nhận Dương Vô Nhai khiêu khích. Dương Vô Nhai lên cơn giận dữ, trong mắt lóe ra lạnh lùng quan mang, hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ. Tại mọi người nhìn kỹ, hắn lại lần nữa tụ tập lực lượng, trên thân cường đại khí tức phun trào, giống như mưa rông gió giật cuốn tới. Ngươi cái này tân nhân, cũng xứng đánh với ta một trận. Dương Vô Nhai âm thanh tràn đầy châm chọc khiêu khích, hôm nay ta muốn để ngươi biết, cái gì mới thật sự là thực lực. Dương Vô Nhai thân hình lóe lên, lăng không mà lên, hai tay kết ấn, một cỗ mênh mông lực lượng tại xung quanh thân thể hắn tụ tập, tạo thành một đạo kỳ phong, hướng về Tô Vũ quét ngang mà đi. Cái này một kích gần chứa hắn tất cả lửa giận cùng kiềm chế đã lâu tự tôn. Tô Vũ đối mặt Dương Vô Nhai thế công, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Thân hình hắn chớp động, chuẩn xác tránh thoát Dương Vô Nhai công kích, đồng thời sắc dùng chính mình tốc độ cùng lực lượng, lấy vô địch kiếm thần tốc cùng uy lực đánh trả. Kim quang kiếm thước, đao phong như điện, Tô Vũ mỗi một kích đều mang hủy diệt khí tức, để không khí xung quanh đều phản phất ngưng kết. Dương Vô Nhai mặc dù tại trên lực lượng không thua tại Tô Vũ, nhưng thiếu hụt Tô Vũ tỉnh táo cùng tinh tế phản ứng. Mỗi một lần hắn tính toán phát động công kích, Tô Vũ đều có thể cấp tốc tìm tới sơ hở, tiến hành phản kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trang diện càng kịch liệt, các tu sĩ tâm tình cũng tùy theo ba động. Vây xem các tu sĩ đối Tô Vũ thực lực cảm thấy khiếp sợ cùng kính sợ. Dương Vô Nhai xem như bất động phong thiên tài, vậy mà tại Tô Vũ trước mặt như vậy bị động, cái này để bọn họ một lần nữa ước định Tô Vũ thực lực. Tô Vũ cũng không phải là chỉ là dựa vào nhục thân tu hành mà thôi, hắn trong chiến đấu bày ra kỹ xảo cùng lực lượng vượt xa đại đa số tu sĩ tưởng tượng. Nhưng mà, đang lúc Tô Vũ tựa hồ muốn triệt để áp chế Dương Vô Nhai lúc, mấy tên tu sĩ đột nhiên xuất hiện, tính toán ngăn cản trận chiến đấu này tiếp tục. Bọn họ công bố muốn tuân thủ bất động phong quy củ, không cho phép nội đấu, nhưng trên thực tế con mắt của bọn hắn chính là ngăn lại Tô Vũ hành động, tránh cho hắn tiếp tục tổn thương Dương Vô Nhai đám người. Dừng tay. Một vị trung niên tu sĩ ngăn tại Tô Vũ trước mặt, nghiêm túc nói ra, nơi này không phải là các ngươi đấu từ chi địa. Tô Vũ trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng cùng khinh thường, hắn đối với những người này can thiệp không sợ hãi chút nào. Hắn biết chính mình hôm nay nhất định phải giải quyết triệt để vấn đề này, nếu không sẽ đối mặt càng nhiều khiêu chiến cùng cái nhiễu. Ai cản ta thì phải chết. Tô Vũ âm thanh băng lạnh lẽo như hàn băng, trong mắt hung quang lóe lên, hắn không chút do dự mở rộng công kích. Vô địch kiếm lại lần nữa thoáng hiện, Tô Vũ mỗi một kích đều chuẩn xác không sai lầm trúng đích mục tiêu, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản con đường của hắn. Những cái kia tính toán can thiệp tu sĩ nhộn nhịp nhận đến Tô Vũ vô tình đả kích, bọn họ phòng ngự tại Tô Vũ cường đại công kích trước mặt không dùng được. Tại liên tiếp tiếng nổ cùng vỡ vụn âm thanh bên trong, thế cục cấp tốc thay đổi. Các tu sĩ đối mặt Tô Vũ cứng rắn đáp lại, không thể không nhộn nhịp lui lại, e ngại cùng không hiểu biểu lộ luân phiên tại mặt của bọn hắn bên trên. Một đạo lăng lệ chỉ quang từ đằng xa bay tới, mang theo cường đại sát ý chạy thẳng tới Tô Vũ mà đến, làm hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh, gần như không thể động đậy. Đạo này chỉ quang khí thế hung hùng, phản phất muốn đem Tô Vũ đưa vào chỗ chết. Tô Vũ trong lòng căng thẳng, mắt thấy chỉ quang liền muốn tiếp xúc đến thân thể của hắn. Đột nhiên, một đạo cường đại khí tức từ Tô Vũ bên cạnh lướt qua, đem đạo kia chỉ quang đánh tan. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc nhạt màu xanh đạo bào trung niên tu sĩ đứng ở giữa không trung, khí tức tựa như núi cao chèn ép. Hắn ánh mắt lạnh lùng, lại tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng. Không biết trời cao đất rộng, giáng tại bất động phong bên trong động thủ đả thương người. Trung niên tu sĩ âm thanh lạnh lùng, giống như hàn băng thứ xương, vị bằng hữu này, ngươi là cái nào tông môn đệ tử? Đột kích tu sĩ mở người, nhìn thấy U Ngục xuất hiện, trong lòng một trận kinh hoàng, hắn lập tức nhận ra trước mắt trung niên tu sĩ chính là bất động phong U Ngục. U Ngục tiền bối, xin tha thứ ta mạo phạm. Đột kích tu sĩ vội vàng giảm xuống tư thái, ta là Kỳ Liên Sơn đệ tử, lần này chỉ là hiểu lầm. U Ngục lông mày hơi nhíu lại, hắn ánh mắt đảo qua các tu sĩ, lạnh lẽo mà thâm thúy, Kỳ Liên Sơn đệ tử, vậy mà tại ta bất động phong bên trong độc thủ, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, Kỳ Liên Sơn danh hiệu bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, bọn họ mặc dù không biết đạo cụ thân thể nội tình, nhưng cục diện trước mắt đã hết sức rõ ràng thôn. Chúng ta chỉ là nghe theo sư tôn chi mệnh trước đến, bảo đảm sự tình không đến mức mở rộng. Một vị lớn tuổi tu sĩ mở miệng nói ra, U Ngục tiền bối, chúng ta van cầu ngài, buông tha chúng ta. U Ngục hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không buông lòng cảnh giác, sự tình tất nhiên phát sinh, ta nhất định phải tra rõ ràng. Vị này Tô Vũ tại bất động phong bên trong tu hành, căn bản vô ý cùng các ngươi là địch. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, bất động phong mặc dù không muốn cùng các tông môn khó xử, nhưng nếu là có người khiêu khích ta bất động phong quy củ, cũng đừng trách ta U Ngục không khách khí. U Ngục ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra kiên định. Kỳ Liên Sơn các đệ tử biến sắc, bọn họ biết U Ngục không phải ăn không nói chuyện. Bất động phong xem như trung nguyên tu chân giới trọng yếu tông môn, phía sau nội tình cùng thực lực bọn họ mặc dù không có thâm nhập hiểu rõ, nhưng cũng có thể cảm nhận được trong đó cảm giác gáp bách cùng không thể xâm phạm bầu không khí. Ở đây các tu sĩ lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, hiển nhiên bọn họ đều ý thức được lúc này tiếp tục tranh chấp đi xuống không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bọn họ an ý buông xuống trong tay công kích tư thái, lựa chọn tạm thời thối lui. Theo Kỳ Liên Sơn các đệ tử đi xa, U Ngục khí tức dần dần bình phục. Hắn quay người nhìn hướng Tô Vũ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tán thưởng cùng cảnh cáo, "Tô Vũ, ngươi tại bất động phong bên trong hành động đưa tới phong ba không nhỏ." Tô Vũ ôn quy nói, "U Ngục tiền bối, tất cả những thứ này đều là bởi vì ta không thể chịu đựng bọn họ đối ta khiêu khích. Ngươi có năng lực bảo vệ chính mình, nhưng cũng muốn biết làm sao tuân thủ quy củ." U Ngục ngữ khí nghiêm khắc, "Tại bất động phong bên trong, bất luận ngươi cường đại cỡ nào, cũng nhất định phải tuân thủ phong chủ quy củ." Chương 767, ẩn tàng thật sâu a. Chương 767, ẩn tàng thật sâu a. Tô Vũ trên mặt lộ ra một tia hài náy, hắn biết rõ chính mình hành động có lẽ có ít quá khích, nhưng đối mặt Kỳ Liên Sơn khiêu khích, hắn không muốn yếu thế. "Là, U Ngục tiền bối, ta sẽ chú ý." U Ngục nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa liếc nhìn xung quanh các tu sĩ, "Chư vị, việc đã đến nước này, ta hy vọng tất cả mọi người có thể dĩ hòa vi quý, không muốn tại bất động phong bên trong tự tiện độc thủ." Các tu sĩ nhộn nhịp đáp, biểu đạt bọn họ thuận theo cùng tuân thủ. Bất động phong xem như tu chân giới một bộ phận, cứ việc các tông môn ở giữa tồn tại cạnh tranh cùng mâu thuẫn, nhưng tại U Ngục uy nghiêm phía dưới, bọn họ đều không dám vi phạm phong chủ quy củ. U Ngục cự trưởng tựa như núi cao đè xuống, cùng Kỳ Liên Sơn phản kích tạo thành mãnh liệt va chạm. Toàn bộ bất động phong bên trong không gian phảng phất đều tại chấn động, khí tức bành trướng, thiên địa biến sắc. Kỳ Liên Sơn khuôn mặt bặm mẻo, hắn không cam tâm bị U Ngục như vậy áp chế. Toàn thân hắn pháp lực khuấy động, kết lực ngăn cản U Ngục công kích, nhưng rõ ràng ở vào hạ phong. U Ngục trên thân khí tức càng ngưng trọng thêm, trong mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt tia sáng. U Ngục, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Kỳ Liên Sơn gầm nhẹ nói, cứ việc đối mặt áp lực cường đại, hắn vẫn cứ không chịu khuất phục, ta Kỳ Liên Sơn cũng không phải dễ khi dễ. U Ngục cười lạnh một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh tại bất động phong bên trong quanh quẩn, ngươi dám ở ta bất động phong bên trong độc thủ, sẽ vì chính mình hành động trả giá đắt. Đang lúc U Ngục chuẩn bị chấm dứt 907 Kỳ Liên Sơn tính mệnh lúc, một cỗ pháp lực mạnh mẽ đột nhiên từ đằng xa truyền đến, giống như bài sơn hải đảo khí thế chèn ép toàn trường. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi xa, chỉ thấy một vị trên người mặc hắc bào nam tử cao lớn chậm rãi đi tới. U Ngục, dừng tay. Vị kia hắc bào nam tử âm thanh trầm ổn mà có uy nghiêm, hắn ánh mắt để lộ ra một loại bất khả xâm phạm khí thế, chuyện lần này, để ta giải quyết. Lãnh Cửu Cung, Huyền Long đạo tràng trưởng giáo, sự xuất hiện của hắn làm cho cả tràng diện lập tức yên tĩnh lại. Lãnh Cửu Cung danh tự tại Trung Nguyên tu chân giới cũng không phải người nào cũng không biết, hắn không chỉ là Huyền Long đạo tràng trưởng giáo, càng là một vị cường đại tu chân đại năng, có được không thể đo lường pháp lực cùng trí tuệ. U Ngục nhìn thấy Lãnh Cửu Cung xuất hiện, trong lòng hơi động, hắn biết bây giờ không phải là tiếp tục bức bách Kỳ Liên Sơn thời điểm. Hắn thu liễm trên thân chèn ép lực lượng, nhưng trong mắt đề phòng vẫn cứ chưa tiêu. Lãnh Cửu Cung, ngươi đến can thiệp bất động phòng công việc. Lãnh Cửu Cung khẽ mỉm cười, hắn không tiêu ngạo không tự ti đứng tại chỗ, ta chỉ là đến phòng ngừa tình thế mở rộng, để tránh đối toàn bộ tu chân giới tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Kỳ Liên Sơn, ngươi lui ra. Lãnh Cửu Cung chuyển hướng Kỳ Liên Sơn, thanh âm bên trong lộ ra một tia không thể nghi ngờ mệnh lệnh. 9898 chuyện hôm nay, ta sẽ cùng với U Ngục bàn bạc xử lý. Kỳ Liên Sơn mặc dù không cam tâm, nhưng tại Lãnh Cửu Cung áp lực dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn lui lại. Hắn thật sâu nhìn một cái U Ngục, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng theo Kỳ Liên Sơn rời đi. Bất động phong bên trong bầu không khí có thể hơi trì hoãn, nhưng mọi người trong lòng vẫn cứ tràn đầy rung động cùng bất an. Hôm nay một tràng tranh đấu, để bọn họ càng rõ ràng hơn nhận thức đến tu chân giới phức tạp cùng tàn khốc. Lãnh Cửu Cung chuyển hướng U Ngục, hắn biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại để lộ ra mấy phần cảnh cáo. U Ngục, ngươi cũng quá xúc động chút. U Ngục ôm quyền nói, Lãnh Cửu Cung tiền bối, lần này là ta không phải. Ân. Lãnh Cửu Cung nhẹ gật đầu, ngươi là bất động phong phong chủ, có trách nhiệm bảo vệ hộ phong bên trong trật tự, nhưng cũng muốn biết xử lý như thế nào ngoại lai công việc. U Ngục trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Trong lòng hắn minh bạch, tu chân giới quy tắc cùng quyền lực đấu tranh là như vậy vi diệu mà phức tạp, hắn xem như bất động phong phong chủ, nhất định phải tại thực lực cường đại bên ngoài, bảo trì đầy đủ tỉnh táo cùng trí tuệ. Hiện tại, việc đã đến nước này, ta sẽ tại bất động phong bên trong phát ra mệnh lệnh, không cho phép bất luận cái gì tông môn đệ tử tại cái này độc thủ. Lãnh Cửu Cung âm thanh truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, người nào nếu không tuân theo, tự gánh lấy hậu quả. Mọi người nhộn nhịp đồng ý, bày tỏ tuân thủ. Lãnh Cửu Cung uy tín không cần nhiều lời, mọi người đều biết hắn nói là làm quyết tâm cùng thực lực. Tô Vũ đứng tại bất động phong đỉnh núi, thân ảnh của hắn giống như một tòa cô phong, cao vút trong mây. Bộ ngực của hắn hơi chập trùng, trong cơ thể pháp lực đang chậm rãi vận chuyển, bình phục vừa vặn kinh lịch kịch chiến. Xung quanh các tu sĩ, bao gồm bất động phong đệ tử cùng ngoại lai khán giả, đều tại lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Tô Vũ, quả nhiên không đơn giản a. Có tu sĩ thấp giọng liễu lời nói, lại có thể lấy sức một mình đánh bại Kỳ Liên Sơn cùng đồng bạn của hắn. Cái này Tô Vũ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Một vị khác tu sĩ cau mày, hắn ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, vẻ mặt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, hắn không có khả năng vẹn vẹn cái tán tu a. Ở đây các tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn họ đối Tô Vũ thực lực cùng thân phận sinh ra hứng thú thật lớn cùng tò mò. Tại tu chân giới, đạt tới cực cảnh tu sĩ bình thường đều có cường đại môn phái hỗ trợ hoặc là sinh sôi, có khả năng một mình đạt tới loại này cảnh giới tán tu cơ hồ là phượng mao lân giác. Tô Vũ cũng không thèm để ý xung quanh nghị luận, hắn ánh mắt thâm thúy mà tỉnh táo, phảng phất nhìn thấu tất cả. Hắn hiểu được, tại cái này cạnh tranh kịch liệt tu chân giới, cường giả vi tôn, kẻ yếu không chỗ dung thân. Hắn sở dĩ đi tới bất động phòng, không chỉ là vì tu luyện, càng là vì khiêu chiến cùng trưởng thành. Tô Vũ, ngươi nhục thân tu vi thật sự là rất cao. Một vị bất động phong đệ tử đi đến bên cạnh hắn, mang trên mặt tán thưởng nụ cười. Ta nhìn ngươi có thể tại phòng bên trong tìm chỗ tốt yên tâm tu luyện, có thể sẽ có càng nhiều đột phá. Tô Vũ khẽ mỉm cười, hắn cũng không có bị quá nhiều ca ngợi làm cho hôn mê đầu não. Hắn biết, hôm nay một trận chiến chỉ là bắt đầu, tu chân giới đường còn rất dài, tràn đầy vô số hiểm trở cùng khiêu chiến. Hắn cần càng thêm cố gắng, không ngừng tăng lên chính mình thực lực cùng kiến thức. Tô Vũ, ngươi rõ ràng là cái ẩn tàng thiên tài. Một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn lên, là trước kia chống lên lều vài thiếu nữ, nói nguyên cơ, trong mắt của nàng mang theo vài phần vẻ phức tạp. Ta cho rằng ngươi chỉ là cái bình thường tu sĩ, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng đến như thế sâu. Nói nguyên cơ lời nói để Tô Vũ khẽ mỉm cười, hắn cũng không tính che giấu chính mình thực lực, nhưng cũng không có cần phải đem tất cả đều biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Nói nguyên cơ, ngươi cũng là không đơn giản tồn tại. Tô Vũ ngữ khí bình thản, ta nghe nói ngươi là Thương Vân Thánh Nữ, thân phận này không đơn giản. Nói nguyên cơ cười lạnh một tiếng, nàng đối Tô Vũ thái độ không hề hữu hảo. Ngươi không cần giả trang ra một bộ chấn định tự nhiên bộ dạng, ta biết ngươi nội tâm cũng tại khẩn trương. Bất động phong bên trên quy củ, ngươi tốt nhất phải hiểu được. Chương 768, thảo luận. Chương 768, thảo luận. Tô Vũ nhẹ gật đầu, hắn đối tu chân giới quy củ không hề lạ lắm. Ta sẽ tuân thủ bất động phong quy củ, cũng hy vọng người khác có thể cho ta một điểm không gian. Tô Vũ đứng tại bất động phong bên trên, lặng lặng nhìn chăm chú lên nơi xa sông núi, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Tại phía sau hắn, Nói Huyền Cơ cũng đứng bình tĩnh, trong lúc nhất thời không nói gì, bất động phong bên trên gió thổi qua, mang đến nhàn nhạt ý lạnh, làm cho bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Tô Vũ, ngươi lựa chọn là đúng. Nói Huyền Cơ cuối cùng phá vỡ yên tĩnh, âm thanh thanh thúy mà kiên định. Tô Vũ quay người, khẽ mỉm cười, nhìn xem Nói Huyền Cơ con mắt, trong mắt lóe ra mấy phần khen ngợi cùng lý giải. Thủy cô nương, người ta đều là cực cảnh tiên tiêu, ai cũng có sở trường riêng, ngươi đến từ đệ nhất ma môn, bối cảnh thâm hậu, tự nhiên có phong cách của ngươi cùng ỷ bảo. Mà ta, nhưng là một cái tán tu, bình thường không có gì lạ, chỉ có chăm chỉ tu hành. Nói Huyền Cơ khẽ mỉm cười, nhưng cũng không tiếp thu Tô Vũ giải thích. Tu vi của ngươi mặc dù đến từ chăm chỉ, nhưng trong chiến đấu cho thấy nhục thân tu luyện chi đạo, nhưng lại có không tầm thường thâm hậu. Ta có thể cảm nhận được, ngươi ẩn giấu đi càng nhiều lực lượng. Tô Vũ trầm mặc một lát, tiếp tục nói ra, Thủy cô nương, ngươi tại đệ nhất trong ma môn tự nhiên có vô cùng quang mang cùng vinh quang. Ta chỉ là một giới tán tu, không muốn cùng thế tục tranh đấu, chỉ cầu an tĩnh tu đi. Chúng ta đạo bất đồng, riêng phần mình có khác biệt theo đuổi. Nói Huyền Cơ trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nàng minh bạch Tô Vũ kiên trì cùng lựa chọn. Có lẽ ngươi nói đúng, mỗi người đều có chính mình tu hành chi đạo. Nhưng tại cái này tu chân giới, thiên hạ lớn, có khả năng gặp phải ngươi đối thủ như vậy cũng ít khi thấy. Nếu có cơ hội, ta hy vọng có thể cùng ngươi phân cao thấp. Tô Vũ khẽ mỉm cười, trong lòng đối Nói Huyền Cơ kính nể càng thêm thâm hậu. Thủy cô nương, nếu có duyên, chắc chắn gặp lại. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận gió âm thanh cùng tiếng bước chân. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị tu sĩ đón gió mà đến. Một người mặc hắc bào, khí chất âm lãnh tựa hồ ẩn giấu đi không ít sát khí, một cái khác thì trên người mặc áo trắng, khuôn mặt tu lãng, thần sắc ở giữa để lộ ra một loại khoan thai tự đắc khí chất. Xem ra lại có tân nhân tới. Nói Huyền Cơ con mắt nhắm lại, ánh mắt thâm thúy. Ánh mặt trời từ đông phương sông núi ở giữa rượu rơi, đem viện lạc chiếu rọi đến một mảnh sáng tỏ. Tô Vũ ngồi im thư giãn tại đỉnh viện bên trong, ngẩng đầu nhìn phương xa, trong lòng âm thầm suy tư tu luyện áo nghĩa. Đột nhiên, một trận khe khẽ bộ pháp chuyển đến, một vị thanh niên mặc áo bào trắng từ đằng xa đi tới. Thanh niên kia khuôn mặt tuấn mỹ, hai đầu lông mày lộ ra một cô ôn nhuận cùng bình tĩnh, hiển nhiên là trải qua khôn khéo khí độ. Hắn bước đi nhẹ nhàng, đi đến Tô Vũ trước người, mỉm cười thi cái lễ, tại Hạ Vân Mộng Hoàng triều hoàng tử, lôi đình vô cùng, chuyên tới để thăm hỏi Tô đạo hữu. Tô Vũ hơi mẩn ra, trong lòng âm thầm nghĩ tới, quả nhiên là Vân Mộng Hoàng triều hoàng tử, trong truyền thuyết lôi đình vô cùng. Cứ việc hắn hiếm khi ra đời, nhưng đối vị này hoàng tử danh tự lại sớm có nghe thấy. Hắn không có đáp lễ, mà là đứng lên, đem vung tay lên, ra hiệu Lôi Đình Vô Cùng ngồi xuống. Hoàng tử khách khí, không cần như vậy câu nệ. Lôi Đình Vô Cùng nghe vậy mỉm cười, ngồi ở Tô Vũ đối diện trên băng ghế đá. Hắn ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, nhẹ nhàng nói ra, Tô đạo hữu danh tự tại trung ương đại lục bên trên có thể là như sấm bên hai. Nghe Tô đạo hữu am hiểu chiến giả chi đạo, tu vi cao thâm, thực lực phi phàm. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, hoàng tử quá khen. Chỉ là có biết một hai, dám hỏi hoàng tử đường xa mà đến, vì chuyện gì? Lôi Đình Vô Cùng dương mắt, trong ánh mắt toát ra mấy phần tán thưởng cùng tò mò. Bản vương người đối chiến chi đạo rất cảm thấy hứng thú, nhất là Tô đạo hữu theo đuổi chiến giả nói, chính là tu luyện trung su đại lục hiếm thấy một loại tu hành phương thức. Nguyện có thể cùng Tô đạo hữu nói chuyện một phen, để chống trải tầm mắt. Tô Vũ nghe xong khẽ mỉm cười, hắn cũng không đối Lôi Đình Vô Cùng thành ý cảm thấy ngoài ý muốn. Trung ương đại lục tu hành chi đạo từ trước lấy nhiều dạng sừng, chiến giả chi đạo ở các nơi tuy có khác biệt, nhưng tại Vân Mộng Hoàng triều lại có vẻ càng thêm thần bí. Hắn suy tư một lát, nói, hoàng tử đường xa mà đến, không bằng tại cái này hơi chút nghỉ ngơi, đợi ta là hoàng tử pha một bình tốt nhất Vân Mộng trà, lại đàm phán thế nào? Lôi Đình Vô Cùng nghe vậy mỉm cười gật đầu, lộ ra có chút hài lòng, "Tốt, mời Tô đạo hữu hao tâm tổn trí." Lôi Đình Vô Cùng nhìn thấy Nói Huyền Cơ đi tới, mỉm cười đứng dậy hành lễ, "Đường thủy bằng hữu." Nói Huyền Cơ cũng khẽ mỉm cười, đáp lễ nói, "Hoàng tử." Nàng âm thanh thanh thúy êm tai, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tô Vũ ra hiệu Nói Huyền Cơ ngồi xuống, sau đó giới thiệu hai người, vị này là Bắc Châu Tô gia Tô Vũ, mà vị này là Vân Mộng Hoàng triều hoàng tử, Lôi Đình Vô Cùng. Nói Huyền Cơ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đối Lôi Đình Vô Cùng mỉm cười nói, "Có thể cùng hoàng tử gặp nhau, là ta Nói Huyền Cơ vinh hạnh." Lôi Đình Vô Cùng cũng gật đầu cảm ơn, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tô Vũ, hỏi: "Tô đạo hữu, chúng ta vừa rồi đang nói luận chiến người chi đạo, nói đến ngươi tu hành tình huống. Tô đạo hữu người đối chiến nói thấy thế nào?" Tô Vũ suy tư một lát, mấp máy trong chén trà Vân Mộng trà, chậm rãi nói ra: "Chiến giả nói, lấy rèn luyện nhục thân làm cơ sở, mở ra khiếu huyệt, dung hợp tinh khí thần, từ đó cường hóa thực lực. Cái này cùng ta tu hành tinh khí thần Tam Hoa Pháp có chỗ tương tự, nhưng hiển nhiên, ta trước mắt trạng thái cũng không đạt tới đạo thiên cảnh hoàn chỉnh." Nói Huyền Cơ nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tinh khí thần Tam Hoa Pháp Bắc Châu quả nhiên không tầm thường. Lôi Đình Vô Cùng thì suy nghĩ sâu xa nhẹ gật đầu, đạo thiên cảnh chính là chiến giả đạo một cái trọng yếu cảnh giới, Tô đạo hữu nếu có thể đột phá cái này cảnh, tất nhiên có khả năng tiến một bước mở ra càng nhiều khiếu huyệt, tăng cường thực lực. Tô Vũ khẽ mỉm cười, hắn đối với chính mình tu hành trạng thái có rõ ràng nhận biết, nhưng cũng ý thức được chính mình tại chiến giả đạo trên con đường tu hành còn có không đủ, có lẽ là ta tu luyện công pháp, hoặc là những nhân tố khác, khiến cho ta không cách nào đạt tới Trung Châu trong truyền thừa chiến giả đạo tiêu chuẩn. Lôi Đình Vô Cùng trong mắt lóe lên một tia hứng thú, Tô đạo hữu, có lẽ có thể thử nghiệm từ khác nhau góc độ đến lý giải chiến giả nói, có lẽ tại Bắc Châu tu hành phương thức bên trong, có thể tìm được đột phá chi pháp. Nói Huyền Cơ lặng lặng nghe bọn họ đối thoại, nàng người đối chiến nói mặc dù hiểu rõ không sâu, nhưng cũng có thể cảm nhận được hai vị tu hành giả ở giữa giao lưu cùng va chạm. Nàng mỉm cười nói, Tô Vũ, có lẽ đáp án của ngươi liền tại ngươi tu hành bên trong, chỉ là ngươi còn chưa phát hiện mà thôi. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Nói Huyền Cơ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng cảm kích, Đường Thủy Bằng Hưu nói rất có lý, ta cần càng thâm nhập thăm dò. Becky, Lôi Đình vô cùng muội muội, một thân thanh lịch váy dài, bước đi nhẹ nhàng đi vào đình viện. Dung mạo của nàng thanh tú, trong mắt lộ ra một loại đặc biệt mê khí, để người gặp một lần khó quên. Lôi Đình vô cùng nhìn thấy Becky đi tới, mỉm cười đứng dậy, hành lễ nói, muội muội. Becky đáp lễ mỉm cười, nhưng phía sau ngồi tại Tô Vũ bên cạnh một tấm trên băng ghế đá. Nàng ánh mắt đảo qua Tô Vũ cùng Lôi Đình vô cùng, mỉm cười hỏi, "Kaka, Đường Thủy Bằng Hữu, ta nghe nói các ngươi tại thảo luận tu hành chủ đề, có cái gì nội dung đặc sắc có thể chia sẻ sao sĩ?" Chương 769, Lôi Đình vô cùng. Chương 769, Lôi Đình vô cùng. Lôi Đình vô cùng nhấp một ngụm trà, mỉm cười giải thích nói, "Chúng ta vừa rồi đang nói luận chiến người chi đạo, cùng với Tô đạo hữu tinh khí thần tu hành. Tô đạo hữu biểu hiện ra hắn thái cực độ, nhưng ta cho là hắn tại pháp lực tính ổn định bên trên còn có chỗ tăng lên." Bệ Kỳ lắng nghe, khẽ gật đầu, sau đó hỏi thăm, "Chiến giả nói không những bao gồm nhục thân cùng pháp lực tề tu, còn cường điệu chiến khí bồi dưỡng, phải không?" Lôi Đình cực điểm đầu nói, "Đúng là như thế. Chiến khí là thông qua rèn luyện chiến ý, đem khí huyết cùng pháp lực hòa làm một thể, đạt tới ngự khí độn đợi không năng lực cảnh giới. Loại này tu hành phương thức, theo đuổi là tinh khí thần ba hoàn toàn dung hợp." Tô Vũ nghe xong trầm tư một lát, lập tức từ trong ngực lấy ra một bức họa quyển, biểu hiện ra cho Lôi Đình vô cùng cùng Bệ Kỳ nhìn. Trên bức họa vẽ một cái tinh xảo thái cực đồ, cầu bên trong đường vân tinh tế, mỗi một cái đường cong đều phản phất tận chứa vô cùng lực lượng. Đây chính là ta tu hành thái cực đồ, dung hợp tinh khí thần ba lực lượng. Tô Vũ giải thích nói, nhưng ta ý thức được, pháp lực gia nhập còn chưa đủ ổn định, thiếu hụt cùng khí huyết hoàn toàn thống nhất. Lôi Đình cực nhỏ nhìn kỹ nhìn, nói khẽ, Tô đạo hữu, ngươi đã đạt đến đột phá cực cảnh cảnh giới, đã có đủ đem tinh khí thần hoàn toàn dung hợp tiềm lực. Đạo thiên cảnh, chính là nhục thân trở lại tiên thiên, pháp lực cùng khí huyết hòa làm một thể, thành tựu vô thượng tiên thần. Tô Vũ nghe vậy hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Lôi Đình vô cùng sẽ như thế đánh giá chính mình tu hành trạng thái. Hắn trầm mặc một lát, sau đó nói, hoàng tử, ta mặc dù cảm nhận được một loại cảnh giới mới, nhưng vẫn cảm giác phải tự mình còn chưa hoàn toàn đạt tới đạo thiên cảnh tiêu chuẩn. Bệ Ký lặng lặng nghe bọn họ đối thoại, trong ánh mắt của nàng tràn ngập tò mò cùng tán thưởng. Nàng nhẹ nhàng nói ra, có lẽ loại này nhận thức mới sẽ vì Tô Vũ mở đầu rộng lớn hơn con đường tu hành. Mặt trời chiều ngả về tây, linh viện bên trong bầu không khí lộ ra tĩnh mịch mà ngưng trọng. Tô Vũ, Lôi Đình vô cùng cùng nói Huyền Cơ ba người ngồi cùng một chỗ, hương trà bao phủ, gió nhẹ lướt qua, trong sân hoa cỏ tại tà dương bên dưới nổi lên mùi thơm nhàn nhạt. Tô Vũ trầm tư, đối với chính mình con đường tu hành có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hắn ý thức được, cứ việc chính mình tại tinh khí thần trên tu hành có không ít thành tựu, nhưng tại pháp lực cùng khí huyết dung hợp bên trên vẫn có khiếm khuyết, đây là chính mình chưa thể đạt tới đạo thiên cảnh nguyên nhân chủ yếu một trong. Lôi Đình vô cùng lặng lặng nghe hắn giải thích, hắn biết Tô Vũ ngay tại kinh lịch một lần mấu chốt tư tưởng xung kích cùng nội tâm dò xét. Là một cái đồng dạng theo đuổi cảnh giới tu hành người, hắn khắc sâu lý giải loại này cảm thụ. Tô đạo hữu, con đường tu hành giống như đang tiến lộ, mặc dù có khó khăn, nhưng cũng không thiếu thu hoạch. Lôi Đình vô cùng âm thanh âm u mà giàu có sức cuốn hút, ngươi thái cực đồ đã dung hợp tinh khí thần lực lượng, nhưng pháp lực tính ổn định còn cần tăng lên. Có lẽ, ngươi có thể thử nghiệm dùng càng sâu chiến khí để đền bù cái này một không đủ. Tô Vũ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn đem Lôi Đình vô cùng đề nghị nhớ kỹ trong lòng. Xem như tu hành tân thủ, hắn thường xuyên đang suy nghĩ như thế nào tại hiện có cơ sở bên trên tăng thêm một bước chính mình thực lực, lấy truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Nói Huyền Cơ thì ở một bên lặng lặng nghe bọn họ đối thoại. Nàng người đối chiến nói mặc dù hiểu rõ không sâu, nhưng cũng có thể cảm nhận được Tô Vũ cùng Lôi Đình vô cùng ở giữa tu hành giao lưu khắc sâu. Nhưng mà, nàng tâm tư lúc này lại cũng không phải là toàn bộ tại trên tu hành. Tô Vũ, lần này tới Trung Châu, ta một mực đang nghĩ một vấn đề. Nói Huyền Cơ âm thanh đột nhiên phá vỡ trầm mặc, ngủ lại vấn đề. Tô Vũ ngẩng đầu, hơi sững sờ, hắn biết Nói Huyền Cơ đối với bọn họ ngủ lại không hề hài lòng. Trung Châu tu hành giả lấy dạy rộng đối xử mọi người xưng, nhưng Nói Huyền Cơ lại có vẻ đối loại này đãi ngộ xem thường. Hắn trong lòng hơi động, nói, Đường Thủy Bằng Hữu, Trung Châu tu hành giả đãi khách như tân, đây là trong tu hành một bộ phận. Nói Huyền Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt của nàng mang theo một tia phức tạp, ta minh bạch tu hành tầm quan trọng, nhưng ta càng hiểu người tôn nghiêm cùng tự do. Có lẽ, ta nên rời đi. Lôi Đình vô cùng nghe vậy nhíu mày, hắn biết Nói Huyền Cơ cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn hết sức trấn an nói, Thủy muội muội, nơi này là Trung Châu, tu hành giả đối xử mọi người như bằng hữu, sẽ không cưỡng cầu. Tô đạo hữu cùng ta đều hy vọng ngươi có thể tại chỗ này ở thêm mấy ngày. Nói Huyền Cơ yên lặng nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, không, ta đã quyết định, có lẽ ta sẽ có con đường của mình muốn đi. Tô Vũ nhìn xem nàng rời đi bối ảnh, trong lòng có chút cảm khái. Nói Huyền Cơ rời đi, không chỉ là đối lần này giao lưu kết thúc, càng là đối với chính hắn con đường tu hành một loại nhắc nhở cùng thử thách. Lôi Đình vô cùng, Đường Thủy Bằng Hữu rời đi khiến cho ta nghĩ lại rất nhiều. Tô Vũ chuyển hướng Lôi Đình vô cùng, trong mắt có một loại sâu sắc minh ngộ, ta cần càng thêm cố gắng, tìm tới ta tu hành chân chính ý nghĩa cùng phương hướng. Lôi Đình vô cùng khẽ mỉm cười, hắn biết đây là Tô Vũ nội tâm một loại trưởng thành cùng nhận biết, Tô đạo hữu, tu hành là một chặng không ngừng theo đuổi bản thân hoàn thiện lữ trình. Mỗi một bước đều là một loại tiến bộ, mỗi một lần khiêu chiến đều là một sự rèn luyện. Tại Bất Động Phong bên trong, Tô Vũ đứng bình tĩnh đứng ở một tòa to lớn pháp trận bên trong. Cái tòa này pháp trận từ vô số phức tạp phù văn cùng linh lực dây hình thành, tỏa ra thâm thúy pháp tắc chi lực. Tô Vũ nhìn chăm chú những này phù văn, hắn ánh mắt để lộ ra một loại thăm dò cùng khát vọng, phản phất muốn từ những này cổ lão văn tự bên trong tìm tới một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Đột nhiên, một cỗ kỳ lạ cảm giác tràn vào ý thức của hắn bên trong, giống như một trận gió nhẹ lướt qua tâm linh của hắn. Tô Vũ không nhịn được giật mình, hắn lập tức ý thức được, đây là U Ngục Sư Tôn thần thức tại cùng hắn giao lưu. Mặc dù U Ngục Sư Tôn sớm đã vẫn lạc ngàn năm, nhưng hắn thần thức lại tại đại trận bên trong lưu lại một tia ý chí, cùng Tô Vũ sinh ra câu thông. Tô Vũ, ngươi tiềm lực vô hạn, tiếp tục thâm nhập sâu, thăm dò đại trận chỗ sâu, ngươi sẽ tìm đến ngươi tìm kiếm đáp án. U Ngục Sư Tôn âm thanh giống như viễn cổ trùng vang, xa xăm mà trang nghiêm. Tô Vũ trong lòng một 3.3 động, hắn hiểu được, U Ngục Sư Tôn cổ vũ không chỉ là đối cá nhân hắn tán thành, càng là một loại tinh thần hướng dẫn. Hắn sâu hút một khẩu khí, một lần nữa ném vào đến đại trận quan sát bên trong. Phù văn lập lòe, linh lực lưu động, Tô Vũ dần dần bắt đầu lĩnh ngộ những này cổ lao pháp tắc huyền bí. Hắn không ngừng mà thôi diễn, phân tích mỗi một cái phù văn quy tích vận hành cùng linh lực lưu động đường đi. Mỗi một lần lĩnh ngộ đều tựa hồ dùng hắn thần thức càng xâm nhập thêm cái tòa này pháp trận hạch tâm. Theo thời gian trôi qua, Tô Vũ ý thức tựa hồ thoát ly thân thể gò bó, hắn phảng phất tiến vào một mảnh mênh mông tinh không bên trong. Vô số phồn tinh tại trước mắt của hắn lập lòe, bọn họ tản ra thần bí lực lượng cùng cổ lao trí tuệ. Tô Vũ cảm nhận được một cỗ cường đại mà thâm thúy lực lượng, nó siêu việt tưởng nhân lý giải, nhưng lại giống như một loại quen thuộc văn vọng. Chương 770, cảm ngộ. Chương 770, cảm ngộ. Tại mảnh này tinh không bên trong, Tô Vũ không còn là một cái đơn thuần tu hành giả, hắn trở thành vũ trụ ở giữa xem người cùng người tham dự. Hắn bắt đầu lý giải đại đạo vô hạn có thể, cùng với tu hành giả như thế nào tại trong đó khống chế chính mình vận mệnh. Tinh đấu xoay tròn, thời gian trôi qua, Tô Vũ thần thức tại mảnh này tinh không bên trong vượt qua một đoạn không thể nói thời gian. Coi hắn một lần nữa trở lại Bất Động Phong hiện thực bên trong lúc, hắn ánh mắt đã tỏa ra trước nay chưa từng có quan mang. Tô Vũ đứng tại Bất Động Phong đỉnh, nhìn về phương xa, trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn vừa vận đoạn kia siêu phàm thể nghiệm. Hắn thần thức phảng phất tại tinh không bên trong xuyên qua, loại kia khống chế thiên địa lực lượng ý nguyên rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà, nội tâm hắn lại bất an, bởi vì hắn biết, con đường tu hành bên trên mỗi một cái đột phá đều kèm theo càng sâu nghi hoặc cùng khiêu chiến đột nhiên, một đạo tĩnh mịch âm thanh tại ý thức của hắn bên trong vang lên, "Tô Vũ, ngươi con đường tu hành không hề cô đơn." U Ngục Sư Tôn thần thức xuất hiện lần nữa, phản phất xem thấu Tô Vũ nội tâm bất an. 29 Tô Vũ hơi sững sờ, hắn biết U Ngục xuất hiện ý vị như thế nào. Sư Tôn chưa hề trực tiếp can thiệp hắn tu hành, nhưng mỗi khi hắn gặp phải nghi hoặc lúc, U Ngục chỉ dẫn luôn là giống như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn hắn tiến lên. "Sư Tôn, ngài..." Tô Vũ âm thanh mang theo kích động, hắn có rất ít cơ hội trực tiếp cùng U Ngục giao lưu, mỗi một lần đều để hắn rất được cổ vũ. "Ngươi tiềm lực càng ngày càng mạnh, tu vi cũng dần dần đạt tới độ cao mới. Ngươi sở dĩ cảm thấy nghi hoặc, là vì trong lòng của ngươi tràn đầy đối cảnh giới cao hơn khát vọng." U Ngục âm thanh vang vọng Tô Vũ nội tâm, phảng phất một cơn gió mát phất qua. Tô Vũ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mở miệng nói, "Đúng vậy, Sư Tôn, ta tại thể nghiệm bên trong đột nhiên lĩnh ngộ được đạo thiên chiến quyết một bộ phận, mặc dù chỉ là đoạn ngắn, nhưng nó để ta hiểu được chiến kỹ tầm quan trọng cùng nó đối tu hành ý nghĩa." U Ngục khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi màu sắc, đạo thiên chiến quyết đúng là một môn không phải tầm thường chiến kỹ, nó không chỉ là lực lượng thể hiện, càng là ý chí biểu tượng. "Ngươi có khả năng lĩnh ngộ nó, nói rõ ngộ tính của ngươi đã đạt đến nhất định trình độ." Tô Vũ nghe, trong lòng lập tức một mảnh sáng tỏ. Hắn biết, đoạn này trải qua không chỉ là một lần tình cờ thể nghiệm, mà là hắn con đường tu hành bên trên một cái trọng yếu tiết điểm. "Sư Tôn, xin hỏi ngài liên quan tới đạo thiên cảnh tu hành." Tô Vũ không chút do dự hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng khiêu chiến. U Ngục nhìn chăm chú lên hắn, phản phất tại dò xét hắn sâu trong linh hồn. "Đạo thiên cảnh là tu hành giả trung cực mục tiêu, nó đại biểu cho một loại siêu việt cùng trọng sinh. Tại đạt tới cực cảnh về sau, đạo thiên cảnh tu hành cần không chỉ là lực lượng cùng kỹ pháp, càng là tâm cảnh cùng nhìn rõ." Tô Vũ im lặng suy tư, hắn hiểu được đạo thiên cảnh cũng không phải là tùy tiện có thể đạt tới, nó ẩn chứa vô tận huyền bí cùng khiêu chiến. Hắn tiếp tục hỏi, "Sư Tôn, ta phải chăng có thể thông qua cực cảnh tới tu luyện trí đạo thiên cảnh? Ta cảm giác chính mình tại đạt tới cực hạn lúc vẫn không đủ khả năng, cần càng sâu lý giải cùng hướng dẫn." U Ngục khẽ mỉm cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy sức quan sát. Cực cảnh chính là tu hành giả một loại trạng thái, nó đại biểu cho lực lượng đỉnh phong. Nhưng mà nếu muốn tiến vào đạo thiên cảnh, cần không chỉ là trạng thái tăng lên, càng là tâm tính thăng hoa. Ngươi đã cho thấy siêu việt bình thường tiềm lực, tiếp xuống con đường đem càng thêm gian nan. Tô Vũ im lặng gật đầu, hắn biết Sư Tôn mỗi một câu lời nói đều là trải qua nghị sâu tính kỹ. U Ngục chỉ dẫn không chỉ là tu hành kỹ pháp, càng là đối với tâm linh một lần khắc sâu tẩy lễ. U Ngục tiếp tục nói, con đường tu hành mỗi một bước đều là một cái khiêu chiến, nhưng cũng là một lần trưởng thành. Ngươi đã bắt đầu lĩnh ngộ vũ trụ huyền bí, tiếp xuống chỉ cần dọc theo con đường này tiếp tục tiến lên. Tô Vũ đứng tại U Ngục Sư Tôn thư phòng phía trước, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Gian này thư phòng là Bất Động Phong bên trong bí ẩn nhất địa phương, cất giữ vô số chân quý tu hành kinh điển cùng cổ tịch. Tại U Ngục chỉ dẫn bên dưới, hắn đem bắt đầu một đoạn mới tu hành lữ trình. "Sư Tôn, ta có một chuyện cần hướng ngài thẳng thắn." Tô Vũ mở miệng nói, hắn biết chuyện này đối với hắn tu hành ý nghĩa trọng đại. U Ngục Sư Tôn hơi mở ra, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này tuổi trẻ tu hành giả, hắn đã nhìn thấu Tô Vũ trong lòng bí mật. "Tô Vũ, ngươi nói đi, có chuyện gì cần ta biết?" Tô Vũ trầm ngâm một lát, sau đó không chút do dự nói ra, ta nắm giữ Hồng Mông Thánh Thể. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng tràn đầy kiên định cùng tự tin. U Ngục Sư Tôn nghe, trong mắt lóe lên một tia khiếp sợ màu sắc. Hồng Mông Thánh Thể chính là tu hành giới hiếm thấy thánh thể một trong, nắm giữ thần khiếu đặc tính, có thể để tu hành giả tại tu hành quá trình bên trong thu hoạch được càng nhiều linh quang cùng cảm ngộ. Nhưng mà, muốn hoàn toàn mở ra thánh thể tiềm lực, cần hao phí vô số tâm huyết cùng cố gắng. Hồng Mông Thánh Thể. U Ngục Sư Tôn nhẹ giọng thì thào, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm trầm suy tư. Ta còn chưa hoàn toàn mở ra thánh thể thần thiếu, cần càng nhiều tu hành cùng thể ngộ. Sư Tôn, mời ngài chỉ điểm ta làm sao tiếp tục tiến lên. Tô Vũ cung kính nói ra, hắn biết đây là hắn trên con đường tu hành một cái trọng yếu thiết điểm. U Ngục Sư Tôn trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói, Tô Vũ, tu hành là một đầu khó khăn mà dài dằng dặc con đường, cần không chỉ là thiên phú và cố gắng, càng cần chính là trí tuệ cùng kiên nhẫn. Ngươi nắm giữ Hồng Mông Thánh Thể là thiên phú biểu tượng, nhưng làm sao phát huy tiềm lực của nó, cần 540 ngươi tự chủ thăm dò cùng cố gắng. Ta có thể vì ngươi cung cấp một chút trong thư trai điện tịch, hy vọng có thể vì ngươi con đường tu hành tăng thêm một chút dẫn dắt cùng chỉ dẫn. Tô Vũ trong lòng vui mừng, hắn biết U Ngục mỗi một câu lời nói đều ẩn chứa thâm ý, mà trong thư trai những cái kia cổ tịch, không thể nghi ngờ là hắn trên con đường tu hành một tòa bảo khố. Hắn thành kính tiếp thu sư tôn đề nghị, bắt đầu tại trong thư trai học tập bất động phong truyền thừa cùng các loại tu hành kinh nghiệm. Trong thư trai, cổ tịch chồng chất như núi, mỗi một bản sách đều ghi lại cổ lão công pháp cùng trí tuệ. Tô Vũ hết sức chuyên chú nghiên cứu những này điện tịch, hắn phát hiện khác biệt lưu phái phương pháp tu hành, riêng phần mình nhận chứa đặc biệt huyền bí cùng công hiệu. Tại nghiên cứu quá trình bên trong, hắn nhất là quan tâm Đạo Thiên Thần Quyết bộ này tu hành kinh điển. Đạo Thiên Thần Quyết bị coi là bất động phong tu hành giả tổng cương, nó không chỉ là một bộ tu hành kỹ pháp tập hợp, càng là một loại triết lý thể hiện. Tô Vũ dần dần lý giải đến, Đạo Thiên Thần Quyết truyền lại đạt cũng không chỉ là lực lượng thu hoạch, càng là tâm tính cùng cảnh giới tăng lên. Cách mỗi 3 ngày, Tô Vũ sẽ cảm nhận được một loại kỳ lạ linh quang. Loại này linh quang giống như một cỗ thần bí lực lượng, trực kích tâm linh của hắn chỗ sâu. Hắn bắt đầu ý thức được, những này linh quang tựa hồ cùng hắn tu hành tiến trình mật thiết tương quan, mỗi một lần cảm thụ đều khích lệ hắn càng thâm nhập thăm dò cùng cảm ngộ tu hành chi đạo. Chương 771, gấp rút tiếp viện. Chương 771, gấp rút tiếp viện. Tại trong thư trai cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tô Vũ con đường tu hành càng kiên định cùng rõ ràng. Hắn biết, nếu muốn hoàn toàn mở ra Hồng Mông Thánh Thể tiềm lực, cần không chỉ là thời gian cùng chăm chỉ, càng cần chính là đối vũ trụ huyền bí lý giải cùng đối bản thân thăm dò. Tô Vũ đứng tại trong thư trai tâm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vậy ở trên người hắn, chiếu rọi ra trong mắt của hắn cái kia phần chuyên chú cùng hưng phấn. Một tháng đi qua, hắn tại trên tu hành lấy được rõ rệt tiến triển. Không chỉ là đối Đạo Thiên Thần Quyết có thâm nhập lĩnh hội, còn dần dần hiểu được Đạo Thiên Chiến Quyết, hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, để hắn tu hành tiến trình nâng cao một bước. Tại trong thư trai, Tô Vũ thường thường cùng bất động phong còn lại tu hành giả giao lưu, đặc biệt là cùng Lôi Đỉnh Vô Cùng đối thoại, để hắn đối với thiên thần cảnh tu hành quá trình có càng thêm khắc sâu nhận biết. Lôi Đỉnh Vô Cùng xem như Vân Mộng Hoàng Triều hoàng tử, không chỉ có thâm hậu tu hành nội tình, còn có phong phú lịch duyệt cùng kiến thức, những này đối Tô Vũ trưởng thành đều làm ra trọng yếu đẩy mạnh tác dụng. Theo tu hành thâm nhập, Tô Vũ bắt đầu đối đạo thiên cảnh có nhận thức sâu hơn. Loại này cảnh giới không còn là đơn giản tu hành mục tiêu, mà là một loại tinh thần thăng hoa cùng cảnh giới phát triển, là tu hành giả theo đuổi cảnh giới chi cao. Đột nhiên, Tô Vũ nhớ tới bảng hệ thống, hắn biết đây là một cái ghi chép hắn tu hành kết quả cùng khen thưởng địa phương. Hắn đi đến bên tường một khối trước tấm bia đá, nhẹ nhàng chạm đến. Thạch bia mặt đá hơi nổi lên u quang, bảng hệ thống hiện ra. Bảng bên trên biểu hiện ra Tô Vũ các hạng tu hành thành tựu cùng thân phận, Tô gia con rể, Diệp gia gia chủ, Trấn Ma Ti truy phong đường thành viên cùng với Nguyễn Long đạo tràng bất động phong thủ tọa. Những này thân phận, mỗi một cái đều là hắn trên con đường tu hành sự kiện quan trọng, cũng là hắn trách nhiệm cùng đảm đương biểu tượng. Thanh danh của hắn đạt tới 1501, đột phá danh chấn một phương cấp bậc, bởi vậy thu được một lần đặc biệt gói quà. Tô Vũ trong lòng không khỏi kích động, hắn nhận lấy gói quà. Gói quà bên trong lấy được vật phẩm cùng công pháp, quả thực để hắn trợn mắt há hốc mồm. Thiên giai ngộ đạo đan, thiên thư người cuốn lá rách, bách kiếp động mình trải qua, bất tử kinh thánh thể cuốn cùng thánh nguyên đan chờ một chút, mỗi một dạng đều là tu hành giả tha thiết ước mơ quý giá tài nguyên. Hắn cẩn thận xem xét mỗi một thứ vật phẩm cùng công pháp, trong lòng đã hưng phấn vừa cảm kích. Những phần thưởng này không chỉ là đối hắn đi qua cố gắng khẳng định, càng là đối với hắn tương lai tu hành trợ giúp cùng hỗ trợ. Hắn bắt đầu suy đoán lên hệ thống ý đồ, những phần thưởng này có hay không mang ý nghĩa hắn tại trên con đường tu hành có mới trách nhiệm cùng sứ mệnh. Tại trong thư trai, Tô Vũ đắm chìm tại mới tu hành tài nguyên cùng trong tri thức. Hắn bắt đầu thử nghiệm vận dụng mới lấy được công pháp, nghiên cứu thiên thư người cuốn lá rách huyền bí, đồng thời tiếp tục thâm nhập sâu lý giải bất tử kinh thánh thể cuốn tinh túy. Tại trong thư trai, Tô Vũ đứng bình tĩnh đứng thẳng, một tia gió nhẹ lướt qua, mang đến sách vở mùi thơm. Hắn ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, trong lòng tràn đầy đối tu hành khát vọng cùng chờ mong. Một tháng bên trong, hắn không những tại trên tu hành lấy được rõ rệt tiến triển, còn thu được hệ thống mới khen thưởng, những phần thưởng này đem đối hắn tương lai tu hành có trọng yếu đẩy mạnh tác dụng. Bảng hệ thống bên trên xuất hiện một đạo đặc thù nhắc nhở, đạo tâm thông minh, đại đạo phù hợp, hệ thống tiến lên giai. Tô Vũ nhìn xem bảng bên trên chữ viết, trong lòng không nhịn được dâng lên một loại không hiểu kích động cùng tự hào. Hắn biết, đây là hệ thống đối hắn tu hành kết quả khẳng định, cũng là đối hắn tương lai phát triển một loại cổ vũ cùng hỗ trợ. Mà tại lần này tiến giai về sau, hệ thống cho hắn phần thưởng cũng theo đó tăng lên, cái này để hắn đối hệ thống nhân vật cùng ảnh hưởng lại có nhận thức mới cùng lý giải. Tô Vũ giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy một quyển sách, đây là hắn mới nhất lấy được công pháp, Bất Tử Kinh Thánh Thể Quấn. Bộ này công pháp cùng hắn Hồng Mông Thánh Thể cùng nhau xứng đôi, có khả năng trợ giúp hắn càng nhanh mở ra cùng cảm ngộ Hồng Mông Thánh Thể cường đại. Hắn biết rõ, Hồng Mông Thánh Thể là hắn trên con đường tu hành một đại bảo đắc tư bản, mà Bất Tử Kinh Thánh Thể cuốn thu hoạch được thì là hắn con đường tu hành bên trên một lần trọng yếu tiến bộ. Sau đó, hắn lật xem một bộ khác công pháp Bách Kiếp Động Minh Kinh. Đây là một bộ đạo thiên cảnh xứng đôi thần thức tu luyện công pháp, có thể để cho thần thức kinh lịch kiếp nạn mà cường đại, đồng thời có đủ chống cự cường hành thần thức công kích năng lực. Chuyện này với hắn đối mặt cường giả lúc sức mạnh cùng tự tin có trọng đại tăng lên. Tô Vũ cảm nhận được bộ này công pháp mang tới lực lượng, để hắn tại tinh thần lực lượng tu luyện lại tiến một bước. Không những như vậy, Tô Vũ còn ý thức được chính mình nhục thân còn có khiếu huyệt chờ đợi mở ra. Hắn bắt đầu tìm kiếm đồng thời thăm dò trong thân thể 361 chỗ khiếu huyệt vị trí cùng huyền bí. Mỗi một chỗ khiếu huyệt tồn tại đều mang ý nghĩa đối hắn nhục thân tu luyện trọng yếu sự kiện quan trọng. Hắn hiểu được, chỉ có đem nhục thân cùng tinh thần lực lượng đồng thời tăng lên, mới có thể đạt tới tu hành cảnh giới cao hơn. Tại thư phòng nơi hẻo lánh bên trong, Tô Vũ ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Hắn bắt đầu lĩnh hội Bất Tử Kinh Thánh Thể cuốn tiền tứ trọng huyền bí. Bộ này công pháp không chỉ là một loại tu hành kỹ pháp, càng là một loại đối vũ trụ pháp tắc cùng sinh mệnh bản chất khắc sâu thể ngộ. Tại mới lấy được công pháp chỉ đạo bên dưới, hắn từng bước lý giải cùng vận dụng, làm cho hắn tu hành tiến trình càng thêm hiệu suất cao cùng thâm nhập. Sách vở nội dung tại trong đầu hắn hiện lên, mỗi một cái phù văn cùng pháp tắc đều giống như từng tòa mê cung chờ đợi hắn đi thăm dò và mở ra. Tô Vũ tâm linh tại những này huyền bí bên trong xuyên qua, hắn cảm nhận được mình cùng vũ trụ ở giữa vi diệu liên hệ, cảm ngộ đến sinh mệnh vô hạn khả năng. Tô Vũ đứng tại đỉnh núi, ánh mắt ngưng trọng mà suy nghĩ sâu xa. Hắn cảm nhận được linh quang cổ kia cường đại khí tức, tựa hồ cùng hắn tu hành cùng một nhịp thở, cái này để hắn không nhịn được rơi vào một loại sâu sắc nghi hoặc bên trong. Tại phía sau hắn, Huyễn Long đạo trưởng các tu sĩ cũng tại bất an quan sát, trong lòng bọn họ tràn đầy đối không biết lực lượng kính sợ cùng chờ mong. Cái này linh quang tới quá đột ngột. Một vị tu sĩ thấp nói, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm sân núi chỗ linh quang, thần sắc ở giữa mang theo vài phần bất an cùng tò mò đạo thiên chiến quyết là ấn, chẳng lẽ là bất động đại thánh di tích. Một vị khác tu sĩ hưng phấn nói, trong mắt của hắn lóe ra tham lam cùng hưng phấn. Tại tu chân giới bất kỳ cái gì một tia cùng vĩ đại tiên hiền có liên quan vết tích, đều đủ để dẫn phát vô số người điên cuồng cùng tranh đoạt. Tô Vũ đứng bình tĩnh tại nơi đó, nhưng trong lòng của hắn có một loại bình tĩnh. Hắn gần như hoàn toàn nắm giữ đạo thiên chiến quyết, đối loại này linh quang xuất hiện mặc dù kinh ngạc, nhưng không hề cảm thấy mê man. Ngược lại, hắn càng thêm quan tâm linh quang ý đồ đến cùng đối ảnh hưởng của mình. Đột nhiên, một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới, trên thân tràn ngập nồng đậm khí tức. Đây là một tên cầu long thành tu sĩ, hắn khí tức lăng lệ mà bá đạo, phản phất đầu manh thú phóng tới sườn núi. Tại xung quanh hắn, khí lưu bành trướng, giống như quần quận triều dâng, cho người một loại không thể vượt qua cảm giác áp bách. Đó là cầu long thành cường giả. Một bên các tu sĩ nhộn nhịp kinh hô, bọn họ biết, cầu long thành xem như một phương thế lực, cường giả tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản. Chương 772, Lôi đạo bị pháp. Chương 772, Lôi đạo bị pháp. Linh quang chỉ, không phải là Tô Vũ. Thân ảnh bay tới tu sĩ lạnh giọng hỏi, hắn ánh mắt như điện, trực tiếp khóa chặt tại đứng tại đỉnh núi Tô Vũ trên thân. Tô Vũ đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện áp lực, lại có vẻ thong dong tự nhiên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nhau trước đến cầu long thành cường giả. Không sai, cái này linh quang tựa hồ là hướng về phía ta mà đến. Hắn thản nhiên hồi đáp, trong giọng nói để lộ ra một tia tự tin và lý giải. Đạo thiên chiến quyết tấn ký, đối với ta mà nói đã không còn là mấu chốt. Tô Vũ tiếp tục nói, thanh âm của hắn mặc dù không cao, lại rõ ràng truyền đạt quyết tâm của hắn cùng tín niệm ta đã nắm giữ nó tinh túy, linh quang ý đồ, ta đã có suy đoán. Cầu Long Thành cường giả nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn chăm chú Tô Vũ, tựa hồ tại suy tính cùng cân nhắc cái gì. Theo đạo thiên cảnh nhị chuyển các trưởng lão đến, không khí bên trong tràn ngập một loại khẩn trương bầu không khí, phảng phất một tràng không thể tránh khỏi phong bạo sắp xảy ra. U Ngục không chút do dự, hắn trên thân khí tức bắt đầu bành trướng mà lên, giống như một đầu ngủ say cự thú tỉnh lại. U Ngục sư tôn, ngươi đây là ý gì? Đạo thiên chiến quyết vốn là không đắp trong tay ngươi. Một vị đạo thiên cảnh trưởng lão nghiêm nghị chất vấn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Bọn họ không hiểu, vì sao vị này nhìn như ôn hòa trên người lão giả sẽ xuất hiện như vậy cường đại lực lượng ba động. Đây là cơ duyên xảo hợp, đạo thiên chiến quyết rơi trong tay của ta, là ngày 890 ý cũng là số mệnh. Huyễn Long đạo chẳng không cho người ngoài nhúng chàm, hôm nay ta chỉ có thể đích thân giải quyết việc này. U Ngục âm thanh bình tĩnh mà kiên định, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại đủ để kinh sợ xung quanh mọi người. Hắn giơ bàn tay lên, một đạo kim quang nhàn nhạt từ lòng bàn tay dâng lên, hóa thành một cái to lớn đầu sói trưởng lớn, tỏa ra nồng đậm chiến ý cùng cảm giác áp bách. Đạo thiên chiến quyết uy năng trong tay hắn được đến hoàn mỹ hiện ra, mỗi một cái động tác tinh tế đều tràn đầy tiết tấu của chiến đấu cùng lực lượng. Tới đi. U Ngục lạnh lùng nói ra, thanh âm của hắn tại đỉnh quanh quẩn, giống như chống trận gióng lên, tuyên cáo một tràng không cách nào né tránh chiến đấu bắt đầu. Đạo thiên cảnh nhị chuyển các trưởng lão cũng không phải là hạng người bình thường, tổ bọn họ thành một cái cường đại chiến trận, trải rộng ra trận pháp, tính toán đem U Ngục giam ở trong đó. Nhưng mà, bọn họ đánh giá thấp U Ngục lực lượng cùng chiến đấu kỹ xảo. U Ngục thân hình tại trong trận pháp không chút phí sức, hắn mỗi một lần xuất thủ đều giống như lôi đình nổ vang, oanh kích trận pháp yếu kém điểm, như đổ tan rã vòng vây của đối phương. Lão giả, ngươi cũng quá mức tự đại. Một vị trưởng lão tức giận quát, trên người hắn khí thế tăng mạnh, hóa thành một đầu viêm long, phóng lên tận trời, chuẩn bị lấy hỏa diễm chi lực đem U Ngục trấn áp. Nhưng mà, U Ngục cũng không e ngại. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Nắm đấm của hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, giống như thiên thạch rơi xuống, nháy mắt đánh trúng Viêm Long yếu đất chỗ, đã dẫn phát một tiếng vang thật lớn. Viêm Long tại hắn quyền ấn bên dưới nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời hỏa vũ, nhưng U Ngục lại lông tóc không tổn hao gì, vẫn như cũ sừng sững bất động. U Ngục đột phá đã dẫn phát giữa thiên địa kịch liệt ba động, phản phất toàn bộ tu chân giới cũng vì đó chấn động. Hắn đứng trên đỉnh núi, thân thể phảng phiu như tùng, lại tỏa ra một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cùng lực lượng. Trên bầu trời tầng mây biến ảo, tựa hồ tại đối hắn đột phá bày tỏ chúc mừng, đồng thời cũng vì hắn lực lượng mà run rẩy. Ở đây các tu sĩ đều cảm nhận được cỗ kia cường đại thánh uy, phản phất một tòa vô hình ngọn núi đè ở trái tim của bọn họ đầu. U Ngục ánh mắt giống như thực chất, liếc nhìn bốn phương, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. U Ngục sư tôn. Một vị tuổi trẻ tu sĩ run rẩy mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. U Ngục khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ôn hòa. Hắn biết, chính mình đột phá không chỉ là người tu hành thành tựu, càng là toàn bộ tông môn phúc lợi. Hắn sâu hút một khẩu khí, trên thân thánh nhân khí tức càng thêm nồng đậm, phản phất có khả năng xé rách hư không. Đột nhiên, một tia chớp tại trên bầu trời nổ vang, phản phất là đối U Ngục đột phá ăn mừng, nhưng cũng tuyên cáo thánh nhân kiếp giáng lâm. Trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, khí thế hung hăng kiếp nạn chính hướng vị này tân tân thánh nhân đánh tới. Thánh nhân kiếp. Một vị trưởng lão âm thanh run rẩy truyền đến, bọn họ cũng đều biết, U Ngục đột phá còn chưa hoàn thành, hiện tại đối mặt chính là một tràng sinh tử thử thách. U Ngục ngẩng đầu, trong mắt nhưng là một mảnh yên tĩnh. Hắn biết, đây là hắn trở thành chân chính thánh nhân phải qua đường, chỉ có vượt qua trận này kiếp nạn, hắn mới có thể chân chính đứng ở thánh nhân đỉnh phong. Kiếp vân ngưng tụ thành một cái to lớn lôi long, hướng U Ngục đánh tới. Hắn không có lùi bước, mà là đón lôi long, thân thể phảng phất cùng thiên địa đồng hóa, nằm trong tay cỗ này quần quật lực lượng. Thân ảnh của hắn tại trong sấm sét lộ ra mạnh mẽ vô cùng, mỗi bước ra một bước đều kèm theo lôi đình ánh minh. Cách đó không xa, một đám khách không mời mà đến cảm nhận được U Ngục trên người tán phát ra thánh nhân chi uy, bọn họ liều lĩnh bất ngờ đánh tới, như đổ từ trong trận kiếp nạn này cướp đoạt cơ duyên. Đây là thánh nhân lực lượng. Một tên bị lôi điện đánh trúng tu sĩ khó khăn đứng thẳng lên, đầy mặt kinh hãi. U Ngục không có nhiều lời, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lực lượng giống như nước thủy triều vào tới, đem những cái kia tập kích người bao khỏa trong đó. Bọn họ vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi cỗ này lực lượng gò bó, chỉ có thể mặc cho U Ngục lực lượng tồi khô lạc hủ đem bọn họ đánh đến thương tích đầy mình. Tại lôi kiếp sắp xảy ra một khắc này, U Ngục đứng tại đỉnh núi cao, nhìn xuống sắp đánh tới thiên lôi, hắn ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Chân núi các tu sĩ đã bị hắn thu xếp tại địa phương an toàn, bọn họ an toàn hắn giờ phút này duy nhất lo lắng. U Ngục biết, trận này lôi kiếp không chỉ là một tràng thử thách, càng là hắn tu vi bay vọt cơ hội. Thiên lôi giống như quần quần sóng to, mang theo hủy diệt khí tức hướng U Ngục đánh tới. Trong lòng hắn không sợ, bởi vì hắn đã sớm tiên đoán được tất cả những thứ này. Hắn nhìn chăm chú bầu trời, một sợi như có như không khí tức bắt đầu ở bên cạnh hắn tụ tập, tạo thành một mảnh huyền ảo vô cùng lĩnh vực. Cái này lĩnh vực, phản phất là nhất phương thiên địa, U Ngục ở trong đó giống như chúa tể, nằm trong tay tất cả. Nó tràn đầy vô hình lực lượng, là hắn nhiều năm tu hành kết tinh, cũng là hắn đối tự nhiên quy luật lý giải khắc sâu thể hiện. Tới đi, lôi kiếp. U Ngục thấp giọng thì thầm, thân thể của hắn giống như một ngọn dãy núi, vững chắc mà kiên định. Lôi điện bắt đầu ngưng tụ, mỗi một đạo hồ quang điện đều giống như diệt thế chi quang, uy lực kinh người. Nhưng U Ngục thân ảnh tại lĩnh vực bên trong lại có vẻ dị thường điềm tĩnh, vầng trán của hắn ở giữa tỏa ra một loại siêu nhiên khí chất. Lôi điện ầm vang rơi xuống, sơn nhạc rung động, nhưng U Ngục thân ảnh lại vẫn đứng vững không ngã. Hắn không tránh không né, mỗi một quyền mỗi một trưởng đều giống như buôn lôi vung ra, cùng thiên lôi kêu gọi kết nối với nhau. Quyền pháp của hắn, dung hợp hắn đối với thiên địa quy luật lĩnh ngộ, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng lực lượng cùng ý chí. Ầm ầm, lôi kiếp tiếng nổ bên trong, U Ngục thân thể phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn mỗi một cái động tác đều để lộ ra tu vi thâm hậu cùng chiến đấu kỹ xảo, hắn mỗi một cái thần sắc đều toát ra gương ngạnh tinh thần bất khuất. Thời gian phảng phất đình trệ, trang diện bao la hùng vĩ mà khẩn trương. Tại cái kia đỉnh núi cao, U Ngục cùng lôi kiếp mở rộng một tràng sinh tử đọ sức, một tràng siêu phàm thoát tục chiến đấu. Thân ảnh của hắn như núi lớn sừng sững, mỗi một cái động tác đều cho thấy hắn đối với sinh mạng cùng lực lượng khống chế. Lôi điện dần dần tiêu tán, bầu trời khôi phục yên tĩnh. U Ngục đứng tại chỗ, hắn bên ngoài thân đã hiện đầy vết thương, nhưng trong mắt lại tràn đầy một loại thâm thúy quan mang. Hắn lặng lặng nhìn qua phương xa, đó là hắn hướng về đã lâu cảnh giới, hắn đã bước vào một cái cảnh giới mới, trận này lôi kiếp là hắn thuế biến bắt đầu. Chương 773, Đạo Thiên Chiến Quyết. Chương 773, Đạo Thiên Chiến Quyết. Các tu sĩ lặng yên đến gần, mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ cùng cảm khái. U Ngục quay người, bị vời đối với bọn họ nói, lôi kiếp tuy mạnh, nhưng tại khống chế bên trong, tất cả đều có khả năng. U Ngục thân thể lung lay sắp đổ, huyết khí yếu ớt, lại như cũ sừng sững tại lôi kiếp cùng sát kiếp trùng điệp giáp công phía dưới. Xung quanh hắn, nói nguyên cơ, lệnh cửu cung chờ tu sĩ cao mày, thần sắc lo nghĩ. Bọn họ lòng dạ biết rõ, trận này kiếp nạn đối với U Ngục đến nói, tuyệt không phải nhẹ nhõm có thể ngăn cản. Nói nguyên cơ âm thanh tràn đầy sầu lo, U Ngục, ngươi đã đạt tới đạo thiên cảnh đỉnh phong, lần này lôi kiếp cùng sát kiếp uy lực cường đại dị thường, chúng ta lo lắng ngươi khó mà ngăn cản. Lệnh cửu cung trầm giọng nói, tu hành có khi không ở chỗ ương ngạnh, mà tại sáng suốt. Có lẽ, chúng ta có lẽ trước rút lui, vì ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống một tràng càng thêm đầy đủ khiêu chiến. U Ngục ánh mắt lại như cũ thanh minh, hắn mỉm cười lắc đầu, không, đây là ta tu hành một bộ phận, cũng là ta nên đón khiêu chiến thời khắc. Ta không thể lùi bước ở đây, còn lại phong chủ bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn họ đối U Ngục quyết tâm cảm thấy khâm phục, nhưng cũng khó nén lo lắng. Bọn họ biết rõ U Ngục thực lực cùng tích lũy, nhưng hắn lúc này nhìn như đã vô pháp lịch chuyển cục diện. U Ngục, tu vi của ngươi xác thực thâm hậu, nhưng trận chiến đấu này tựa hồ tới có chút vội vàng. Một vị trường bào phong chủ như mày, ngươi là có hay không quá mức liều lĩnh? U Ngục yên lặng nhìn chăm chú trước mặt mãnh liệt mà đến lôi kiếp, nội tâm hắn giống như trong gió lốc bình tĩnh hải mặt. Hắn biết rõ, đây cũng không phải là một chàng bình thường tiêu chiến, mà là hắn trăm năm tu hành một lần cực hạn thử thách. Hắn hồi tưởng lại chính mình tu hành lịch trình, từ bình thường người mới học cho tới bây giờ đạo thiên cảnh đỉnh phong, mỗi một cái giai đoạn đều là máu cùng mồ hôi rèn luyện. Phong chủ bọn họ, ta đối với chính mình thực lực có lòng tin. U Ngục chậm rãi mở miệng, 9898 trận này kiếp nạn, mặc dù hung hiểm, nhưng là ta đột phá cơ hội. Ta biết chiến đấu đến cùng mọi người nghe xong, trong lòng không khỏi chấn động. Bọn họ hiểu rõ U Ngục không chỉ là bằng vào thực lực, càng là dựa vào hắn đối con đường tu hành lý giải cùng lĩnh ngộ. Một lời một hành động của hắn, đều là tại thuyết minh một cái tu hành giả thái độ cùng cảnh giới. Hắn không phải là không có chuẩn bị, mà là lựa chọn khác biệt khiêu chiến phương thức. Một vị nữ tính tu sĩ nhẹ giọng nói, có lẽ loại này quyết tuyệt cùng chấp nhất, chính là hắn cùng chúng địa phương khác nhau. Đúng vậy, U Ngục cho tới nay đều là như vậy. Một vị khác phong chủ gật đầu nói phải, 9898 hắn mỗi một lần đột phá, đều là bằng vào kiên định ý chí cùng khắc sâu lĩnh ngộ tràng diện bên trong, các tu sĩ đối U Ngục đánh giá cùng phản ứng khác nhau, nhưng đều tràn đầy đối hắn tôn trọng cùng kính ngưỡng. Trong mắt bọn hắn, U Ngục không chỉ là một cái tu hành giả, càng là một vị nắm giữ vô hạn tiềm lực cùng như kỳ tích thành tựu chuyển kỳ tồn tại. Lôi kiếp tiến đến, phương xa đột nhiên vang lên một tiếng rít gào trầm trầm, phản phất thiên địa cũng vì đó rung động. Lôi điện giống như long xà xuyên qua, nháy mắt tuôn hướng U Ngục. U Ngục trong lòng hơi động, trong cơ thể của hắn bắt đầu xuất phát ra vô tận lực lượng. Thân ảnh của hắn giống như chiến thần giáng lâm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất là thiên địa pháp tác hóa thân quyền pháp của hắn thần tốc biến ảo, mỗi một kích đều ẩn chứa thâm thúy đạo lý cùng hắn đối vũ trụ trật tự lý giải. Quyền pháp như gió, kiếm khí ngang trời. U Ngục âm thanh như lôi đình vang vọng đất trời, thân hình của hắn tại trong lôi kiếp xuyên qua, mỗi một cái động tác đều giống như một tràng lộng lẫy vũ đạo, thể hiện ra hắn trong chiến đấu không có gì sánh kịp linh động cùng lực lượng. Các tu sĩ mắt thấy một màn này, trong lòng đều rung động. Tại cái này chàng trong lúc chiến, U Ngục cho thấy siêu việt thường nhân cảnh giới. Hắn mỗi một cái động tác đều là đối con đường tu hành một lần phá vỡ cùng đột phá. Cái này khó có thể tin. Một vị lớn tuổi phong chủ nghẹn ngào nói nhỏ, U Ngục không chỉ là thực lực, càng là một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Quyền pháp của hắn, phảng phất là thần linh tán dương. Một vị tuổi trẻ tu sĩ trong mắt lóe ra sùng kính màu sắc, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy thần bí lực lượng cùng thâm thúy trí tuệ. Tại lôi kiếp cùng sát kiếp đan vào bên trong, U Ngục thân thể giống như một tòa đảo hoang, bị mưa rông gió giật tàn phá bừa bãi. Thương thế trên người hắn càng nghiêm trọng, máu thịt bé bét, sinh mệnh khí tức tựa hồ tại một chút xíu tiêu tán. Nói Huyền Cơ cùng Lãnh Cửu cung chờ tu sĩ mắt thấy một màn này, đều lòng như lao cắt, bọn họ nguyên bản sầu lo biến thành bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. U Ngục, ngươi tình huống càng ngày càng không ổn. Nói Huyền Cơ lo lắng la lên nói, ngươi đã đến cực hạn, lại tiếp tục như vậy. Lãnh Cửu cung trong mắt lóe ra nước mắt, ngươi vì sao cố chấp như thế? Chẳng lẽ ngươi không biết, đây là thời khắc sống còn sao? U Ngục khẽ gật đầu, trong mắt của hắn lại lóe ra kiên định tia sáng, ta minh bạch, nhưng đây cũng là ta cơ hội. Mọi người ở đây vì hắn lo lắng lúc, U Ngục thân thể đột nhiên chấn động kịch liệt. Trong mắt của hắn tách ra chói mắt thần uy, giống như một viên bất hủ tinh thần. Hào quang năm màu từ trên người hắn xuất phát mà ra, bao phủ tại toàn bộ chiến trường trên không, phản phất một tôn chân chính thần vương hàng lâm phạm ở giữa. Đây là thần vương bất diệt thể. Một vị người chứng kiến khiếp sợ lên tiếng kinh hô, U Ngục thế mà kích phát thần vương bất diệt thể lực lượng. Tại hào quang năm màu bao phủ xuống, U Ngục thân thể bắt đầu khôi phục, vết thương cấp tốc khép lại, khí tức dần dần ổn định. Hắn phản phất thành một tòa không cách nào phá hủy ngọn núi, đối mặt lôi kiếp cùng sát kiếp, tất cả cuối cùng rồi sẽ chỉ thường thôi. Đây là làm sao có thể? Lãnh Cửu cũng khó có thể tin há to miệng. Hắn thế mà nắm giữ thần vương huyết mạch. Nói Huyền Cơ thì ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng hắn đã là rung động, cũng là kính sợ. U Ngục, hắn không chỉ là tu vi cao thâm, vậy mà còn nắm giữ kinh khủng như vậy thể chất. U Ngục mỗi một cái động tác đều tràn đầy thần uy, quyền pháp của hắn giống như thiên đạo phát huy, mỗi một kích đều có thể xé rách không gian, phá vỡ quy tắc. Lôi kiếp cùng sát kiếp ở trước mặt hắn, giống như mây khói tản đi, khó mà tái sinh uy hiếp. Hắn lực lượng, vậy mà như thế mạnh. Một vị tuổi trẻ tu sĩ vô cùng sùng kính nói ra, hắn không chỉ là tu hành kết quả, càng là một loại siêu việt phàm tục tồn tại. Ở đây các tu sĩ đều bị U Ngục cho thấy lực lượng rung động, hắn mỗi một động tác đều phảng phất thuyết minh một loại không có gì sánh kịp cảnh giới. Hắn không còn là bình thường tu hành giả, mà là một cái chân chính truyền kỳ. Đây là một tràng ý nghĩa phi phàm chiến đấu. Một vị trường bào phong chủ trong mắt lóe ra phức tạp quan mang, U Ngục thực lực thậm chí có thể cùng đại đế đánh đồng. Tại lôi kiếp tẩy lễ về sau, U Ngục khí tức giống như thao thiên tự lãng, bàng bạc không thể ngăn cản. Hắn hấp thu thiên địa tinh hoa, tu vi tăng nhiều, siêu việt hắn ngày trước ước hiệp phong. Thiên kiếp với hắn mà nói, không chỉ là một lần sinh tử thử thách, càng là một lần thuế biến cùng trọng sinh cơ hội. Hắn hiện tại đã không còn là đi qua cái kia trầm mặc ít nói tu hành giả, mà là một vị lực lượng bất khả xâm phạm tồn tại. Đây là U Ngục sao? Huyễn Long trong đạo trường bên ngoài các tu sĩ nhộn nhịp nghị luận, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng tán thưởng. Hắn thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh a. Xem ra lần này lôi kiếp đối hắn mà nói cũng không phải là ác mộng, ngược lại thành tựu hắn càng cường đại lực lượng. Một vị trưởng lão sâu sắc thở dài, hắn thiên phú và lặn tuyệt không phải chúng ta có khả năng bằng được. U Ngục đứng tại trên đài cao, ngũ thải hà quang vờn quanh, giống như một tôn trong truyền thuyết thần vương. Hắn mỗi một động tác đều hiện lộ rõ ràng vô thượng tôn nghiêm cùng uy nghiêm bất khả xâm phạm. Lôi kiếp khen thưởng cũng không phải là vẹn vẹn tu vi tăng lên, càng là trên người hắn chỗ phát ra cái chủng loại kia siêu nhiên khí độ cùng thống ngự lực. U Ngục huynh, ngươi đã đủ để cùng đại đế phân cao thấp. Một vị tuổi trẻ thiên tài tán thưởng nói, ngươi không những tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn nắm giữ như vậy thần diệu chiến quyết vong. Chương 774, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Chương 774, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. chính là tại lần này trong lôi kiếp, U Ngục thu được Đạo Thiên Chiến Quyết, đây là một loại trong truyền thuyết tuyệt thế chiến pháp, có thể làm cho chiến lực của hắn nâng cao một bước. Coi hắn đem tin tức này truyền đạt cho còn lại tu sĩ lúc, toàn bộ Huyễn Long trong đạo trường bên ngoài đều sôi trào lên. Đạo Thiên Chiến Quyết, U Ngục thế mà được đến Đạo Thiên Chiến Quyết. Các tu sĩ nhộn nhịp lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, cái này chính là chúng ta Huyễn Long đạo tràng lại một đỉnh phong. Huyễn Long đạo trường nội bộ đối U Ngục tăng lên cùng mới thế cục biểu thị ra vui sướng, bọn họ đem U Ngục coi là tương lai hy vọng cùng lãnh tụ. Mỗi một cái tu sĩ đều mang kính ý cùng chờ mong đối đại hắn, bởi vì hắn không chỉ là một cái siêu phàm thoát tục tồn tại, càng là một cái có khả năng dẫn dắt bọn họ hướng đi cảnh giới cao hơn lãnh tụ. Nhưng mà, tại các tu sĩ đắm chìm tại U Ngục mang tới hy vọng cùng lực lượng thời khắc, Tô Vũ lại lâm vào một loại sâu sắc suy nghĩ cùng sầu lo bên trong. Trong mắt của hắn, tràn đầy đối toàn bộ tu sĩ thế giới hiện trạng bất mãn cùng lo lắng. Tu sĩ thế giới, đến cùng là một cái như thế nào địa phương? Tô Vũ tự nói, lấy võ vi tôn, tàn khốc đến cực điểm, phổ thông nhân loại lại bị coi là sâu kiến. Hắn nghĩ tới sắp đến vạn tộc trở về, cùng với nhân tộc có thể gặp phải diệt vong nguy cơ. Loại này tư tưởng làm cho hắn bắt đầu cùng còn lại một chút các tu sĩ nghiên cứu thảo luận tương lai biến động cùng sách lược tương đối. Chúng ta không thể bị loại này hiện trạng gò bó. Tô Vũ biểu hiện ra một loại quyết tuyệt thần sắc, cho dù trung ương đại lục nhìn như bình tĩnh, nhưng các đại tông môn thiên kiêu bọn họ đều tại bên ngoài tìm kiếm càng mạnh lực lượng, là tương lai phong bạo chuẩn bị sẵn sàng. Tại lôi kiếp về sau, tu sĩ giới trong ngoài đều tràn đầy một loại khác thường khẩn trương cùng chờ mong. U Ngục cường đại trở về, làm cho cả trung ương đại lục đều vì thế mà chấn động, mà tại Huyễn Long trong đạo trường, hắn tồn tại giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, để tất cả tu sĩ đều nhìn mà phát khiếp. Tô Vũ trong đoạn thời gian này, cũng tại chính mình con đường tu hành bên trên bước ra trọng yếu một bước. Hắn đã học được cái nào đó bí pháp tám thành, còn lại hai thành cũng sắp nắm giữ. Cái bí pháp này với hắn mà nói, không chỉ là lực lượng tăng lên, càng là hắn trên con đường tu hành một cái mới sự kiện quan trọng. Tô Vũ, tiến bộ của ngươi thật sự là nhanh a. Lôi Vương đối hắn tiến triển tán thưởng nói, cái kia bí pháp, xem ra rất nhanh liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, đúng vậy a, may mắn mà có các ngươi trợ giúp cùng chỉ đạo. Không khách khí, cái này đúng là chúng ta cộng đồng tiến bộ quá trình. Lôi Vương cười nói, bất quá, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi cảm thấy hứng thú không có hứng thú. Đề nghị gì? Tô Vũ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lôi Vương thần bí nhìn xem hắn, ta có một môn đồng thuận, có thể để ngươi xem thấu đại đạo bản chất, đối ngươi tu hành có trợ giúp thật lớn. Tô Vũ nghe vậy trong mắt sáng lên, đồng thuận. Cái này nghe tới rất có ý tứ. Đúng vậy, môn này đồng thuật không chỉ có thể tăng lên ngươi sức quan sát, càng có thể để cho ngươi tại trên tu hành đạt tới một cái độ cao mới. Lôi Vương nói, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể trao đổi. Tô Vũ trầm ngâm một lát, đồng thuật với ta mà nói xác thực rất mê người, nhưng ta hiện tại vẫn là nghĩ trước hoàn thành trong tay bí pháp học tập. Cũng tốt, chuyện này có thể chậm rãi thương lượng. Lôi Vương gật đầu nói, quyết định của ngươi ta sẽ tôn trọng. Tại cùng Lôi Vương giao lưu bên trong, Tô Vũ không những đối đồng thuật tràn đầy hứng thú, cũng đang suy tư chính mình trên con đường tu hành bước kế tiếp. Hắn đối U Ngục lôi tiếp cùng đột phá cảm nhận được kinh ngạc cùng kính nghệ. U Ngục cho thấy lực lượng cùng cảnh giới, để hắn ý thức được chính mình cũng có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Mỗi cái cảnh giới đều có mức cực hạn. Tô Vũ tự nói, ta hiện tại đã đạt tới thiên thần cảnh cực hạn, tiếp tục lưu lại nơi này có thể chỉ là lãng phí thời gian. Bởi vậy, hắn quyết định chuyên chú vào tu luyện, thử nghiệm mài giũa chính mình còn lại 4 cái khiếu huyệt. Đây là một cái dài dằng dặc mà chật vật quá trình, nhưng Tô Vũ hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian yên lặng, chuyên chú vào bản thân tăng lên. Tô Vũ đứng tại tĩnh mịch trong phòng tu luyện, tâm thần bình tĩnh như nước, thân thể lại tại mãnh liệt khí tức ba động bên trong. 7 ngày bế quan về sau, hắn cuối cùng nên đón đột phá quy nguyên khiếu thời khắc. Chỗ mi tâm khiếu huyệt, tại hắn sâu trong nội tâm linh thức kêu gọi tới, chậm rãi mở ra. Một tiếng chuông vang vang lên, giống như trong vũ trụ đồng hồ quả lắc vang vọng, chuyển khắp toàn bộ Huyễn Long đạo tràng. Hấp lực cường đại từ quy nguyên khiếu bên trong phát ra, Tô Vũ cảm nhận được vô tận khí huyết cùng pháp lực giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành một cái to lớn máy hút dịch, thôn vệ xung quanh năng lượng. Tại khiếu huyệt mở ra đồng thời, Tô Vũ trong thức hải cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Thức hải của hắn trên không, 9 quả tinh thần bắt đầu nhảy lên, tựa hồ tại đối khiếu huyệt mở ra làm ra đáp lại. Cái này 9 quả tinh thần, đại biểu cho trong cơ thể hắn 9 cái tổ khiếu, hiện tại cùng quy nguyên khiếu ở giữa thành lập nên một loại vi diệu liên hệ. Tô Vũ lặng lặng mà ngồi tại trên mặt đất, nhắm mắt lại cảm thụ tất cả những thứ này, trong lòng tự hỏi khiếu huyệt ý nghĩa cùng có thể tương lai. Hắn ý thức được, chính mình con đường tu hành bước ra trọng yếu một bước, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Quy nguyên khiếu mở ra, để hắn đối với chính mình tổ khiếu hệ thống lại có nhận thức mới, hắn bắt đầu suy nghĩ những này khiếu huyệt ở giữa có hay không có một loại nào đó tầng sâu liên hệ, có phải hay không là một thể. Quyết định không đội ở mở ra còn lại 4 cái khiếu huyệt, Tô Vũ đứng dậy rời đi phòng tu luyện, quyết định đi tìm U Ngục chia sẻ chính mình đột phá cùng cảm thụ. Hắn thấy, loại này trọng yếu tu hành tiến triển, có lẽ cùng các bằng hữu chia sẻ, đặc biệt là cùng U Ngục vị này tu vi thâm hậu chiến hữu. Tô Vũ rất nhanh tìm tới U Ngục, bọn họ tại một chỗ sơn cốc hữu tính bên trong gặp nhau. U Ngục, ta có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Tô Vũ mặt mỉm cười nói ra, ta thành công đột phá quy nguyên khiếu. U Ngục nghe vậy, trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng, chúc mừng ngươi, Tô Vũ. Đột phá quy nguyên khiếu cũng không phải là chuyện dễ. Đúng vậy, ta cảm nhận được 1.8 khiếu huyệt mở ra lúc cường đại lực lượng. Tô Vũ cảm thán nói, mà còn, ta phát hiện quy nguyên khiếu cùng ta tổ khiếu có liên hệ nào đó, tựa hồ tại tương hỗ tương ứng. U Ngục gật đầu, ngươi phát hiện không sai. Quy nguyên khiếu cùng tổ khiếu đúng là một thể, nhất là làm ngươi đạt tới đạo thiên cảnh thời điểm, bọn họ sẽ hoàn toàn dung hợp, trở thành ngươi tu hành trọng yếu một vòng. Tô Vũ nghe xong trong lòng hơi động, đạo thiên cảnh. Đó là một cái cảnh giới xa không thể đợi, nhưng không phải là không được. U Ngục Cổ Vũ nói, ngươi đã bước ra một bước dài, chỉ cần kiên trì tu hành, tất cả đều có khả năng. Trong sân gốc, Tô Vũ cùng U Ngục lặng lặng ngồi đối diện, trái tim của bọn họ nghĩ đều đắm chìm tại vừa vận đột phá quy nguyên khiếu cùng tương lai tu hành thăm dò bên trên. Chương 774, thiên tài tập hợp. Chương 774, thiên tài tập hợp. Tô Vũ nhịn không được hỏi, U Ngục, ngươi cảm thấy tu hành giả phải chăng có thể đồng thời tu luyện nhục thân cùng pháp thân đâu? U Ngục trầm ngâm một lát, nghiêm túc hồi đáp, nhục thân cùng pháp thân là con đường tu hành bên trong hai cái khác biệt phương diện, đều có nó đặc điểm cùng ưu khuyết. Chiến giả nói trọng điểm tại nhục thân tu luyện, cường điệu chiến ý bất diệt, nhục thân bất hủ, có thể phát triển thành thánh nhân, nửa bước đại đế, thậm chí là nhục thân thành đế, chiến lực cực kỳ cường đại. Mà khí tu đạo thì cường điệu pháp lực tu luyện, mục tiêu là hợp khiếu quy nhất, ngưng tụ pháp thân, khống chế hỗn nguyên pháp lực, mặc dù pháp thân khủng bố, nhưng bản chất vẫn là nhân tộc tu sĩ. Tô Vũ suy tư, U Ngục lời nói ra trong tu hành hai cái con đường khác. Nhục thân cùng pháp thân tu hành phương thức hoàn toàn khác biệt, mặc dù mục đích cuối cùng nhất cũng là vì đạt tới cao hơn lực lượng cảnh giới. Bọn họ ở giữa đối thoại để Tô Vũ hiểu thêm chính mình gặp phải lựa chọn cùng chưa khả năng tới tính. Ngươi cảm thấy có hay không có thể đồng thời tu luyện nhục thân cùng pháp thân? Tô Vũ tiếp tục hỏi, hắn đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú vô cùng. U Ngục trầm tư một lát sau nói ra, trên lý luận là có khả năng, nhưng trên thực tế vô cùng khó khăn. Bởi vì 29 là nhục thân cùng pháp thân riêng phần mình tu hành lộ tuyến cùng năng lượng thể hệ khác biệt, đồng thời tiến hành tu luyện sẽ dẫn đến lực lượng phân tán, cuối cùng có thể suy yếu ngươi thực lực. Tô Vũ gật gật đầu, đối với U Ngục quan điểm tỏ ra là đã hiểu. Hắn ý thức được, tu hành giả bình thường sẽ lựa chọn một đầu chủ yếu con đường tu hành tiến hành sở trường, bởi vì dạng này có thể tập trung tinh lực cùng tài nguyên, càng hữu hiệu tăng cao thực lực. Cứ việc có ít người khả năng sẽ thử nghiệm đồng thời tu luyện nhục thân cùng pháp thân, nhưng cái này cần cực cao tư chất cùng thực lực để ứng đối hai loại hoàn toàn khác biệt tu hành hệ thống. Ta đối nhục thân tu hành có thâm hậu hứng thú, nhưng ngươi nói khí tu đạo cũng rất có lực hấp dẫn. Tô Vũ nói thẳng nói, ta nghĩ ta cần càng nhiều thời gian đến quyết định ta tu hành phương hướng. U Ngục mỉm cười nhìn bằng hữu của hắn, con đường tu hành cũng không phải là một lần là xong, cần thận trọng cân nhắc cùng kiên trì bền bỉ cố gắng. Bất luận ngươi lựa chọn loại nào con đường, đều hy vọng ngươi có thể ở trong đó tìm tới chân chính chính mình. Bọn họ trầm mặc một lát, trong sơn cốc gió thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh, phảng phất tại làm bạn bọn họ đối thoại. Tô Vũ cảm nhận được nội tâm an bình cùng đối tương lai chờ mong. Hắn biết, chính mình đã bước ra trọng yếu một bước, tương lai con đường tu hành tràn đầy khiêu chiến cùng có thể, nhưng cũng tràn đầy hy vọng cùng kỳ ngộ. Cảm ơn ngươi, U Ngục. Tô Vũ nhìn qua phương xa, cảm kích nói ra, đề nghị của ngươi ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tô Vũ ngồi im thư giãn trong sân cốc, U Ngục đề nghị trong lòng hắn vang vọng. Hắn nghĩ sâu tính kỹ làm sao đem nhục thân cùng pháp thân hợp nhất, lấy giải quyết chính mình nghi hoặc. Tô Vũ biết, cái này không chỉ là kỹ thuật phương diện vấn đề, càng là tâm cảnh cùng tu vi thống nhất. Đem pháp thân trấn áp tại thể nội, cùng nhục thân hợp. Tô Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm U Ngục đề nghị, tính toán trong đầu tạo thành một cái rõ ràng tranh cảnh. U Ngục lời nói để hắn sáng tỏ thông suốt, phản phất nhìn thấy một đầu mới tu hành đường đi. Hắn bắt đầu thăm dò làm sao thông qua đem pháp lực cùng nhục thân dung hợp, đạt tới cao hơn cảnh giới tu hành. Cái này không chỉ là trên kỹ xảo vấn đề, càng là một loại đối tự thân lực lượng bản chất lĩnh ngộ. Tại trong những ngày kế tiếp, Tô Vũ tu hành tiến triển thần tốc. Hắn tại thiên thần cảnh đạt tới thánh thể quân tứ trọng, khiếu huyệt toàn bộ mở ra, thánh thể triệt để viên mãn, thực lực đạt tới mới đỉnh phong. Mỗi một lần đột phá đều kèm theo lực lượng phun trào cùng trong đan điền pháp lực không ngừng ngưng tụ. Tô Vũ thân thể giống như là tràn đầy vô tận lực lượng, cô đọng pháp lực ở trong cơ thể hắn lưu động, vì hắn mỗi một cái động tác cùng suy nghĩ cung cấp hỗ trợ. Hắn tu hành tiến vào thuế biến pháp lực giai đoạn, lấy càng tốt thích ứng thiên địa, tiếp nhận càng nhiều thiên địa pháp lực. Nhưng mà, Tô Vũ biết rõ, hắn tu hành nhận lấy bất tử kinh ảnh hưởng. Bất tử kinh phương thức tu luyện cùng người thường khác biệt, nó theo đuổi quay về tiên thiên, cô đọng càng mạnh pháp lực. Loại này đặc thù tu hành phương thức làm cho Tô Vũ tại đột phá cùng tu luyện có càng thêm đặc biệt thể nghiệm cùng tiến triển. U Ngục đề nghị cũng tại Tô Vũ trong lòng lưu lại khắc sâu ấn ký. Hắn biết, hiện giai đoạn pháp lực của mình còn chưa đủ cô đọng, cần thông qua càng nhiều chiến đấu lịch luyện để đền bù cái này một không đủ. Chiến đấu không chỉ là đối thực lực thử thách, càng là đối với tu hành tâm cảnh cùng kỹ xảo ma luyện. U Ngục huynh, ta quyết định tiếp thu đề nghị của ngươi, xuống núi lịch lãm, nhiều tham dự chiến đấu. Tô Vũ nhìn qua đứng ở bên cạnh U Ngục, ngựa khí kiên định mà kiên quyết, ta muốn càng tốt lý giải cùng khống chế ta pháp lực, để tiến thêm một bước. Tô Vũ lựa chọn Vạn Thọ Sơn Đũ Linh Ngục xem như hắn tu hành đột phá địa điểm. Nơi này nằm ở Vân Mộng Hoàng Triều địa giới, được vinh dự tu sĩ đột phá tốt nhất chi địa, bởi vì nơi này tụ tập nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí, có trợ giúp tu hành giả đột phá tự thân bình cảnh, tăng thêm một bước tu vi. Đi tới U Linh Ngục, Tô Vũ cảm nhận được không khí xung quanh bên trong tràn ngập linh khí nồng nặc, trong lòng không nhịn được sinh ra một cỗ mênh mông tu hành quyết tâm. Hắn lựa chọn tại chỗ này tĩnh tâm tu hành, chuẩn bị mặt đối với kế tiếp khiêu chiến cùng đột phá. Nhưng mà, hắn cũng không phải là một thân một mình. Tại Bất Động Phong bên dưới, Tô Vũ bắt đầu cùng Huyền Long đạo trưởng còn lại tu sĩ có chỗ tiếp xúc. Bởi vì U Ngục thân phận, hắn bị nhận làm U Ngục đệ tử, cái này khiến Huyền Long đạo trưởng các tu sĩ tại đối mặt hắn lúc có vẻ hơi xấu hổ. Mặc dù bọn hắn cùng Tô Vũ cùng thế hệ, lại muốn xưng hô hắn là sư thúc, cái này theo bọn hắn nghĩ có vẻ hơi không ổn. "Sư thúc, ngươi tới nơi này tu hành sao?" Một vị tuổi trẻ tu sĩ hỏi, ngữ 273 khí bên trong để lộ ra vẻ lúng túng cùng do dự. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, ta muốn ở chỗ này đột phá một cái, cảm thụ một chút U Linh Ngục linh khí." U Ngục sư thúc thật sự là tu vi thâm hậu, chúng ta những này vãn bối ngưỡng mộ cực kỳ. Một vị khác tu sĩ cũng cung kính nói ra, nhưng trong mắt lại khó nén một tia phức tạp cùng bất an. Đúng lúc này, Tô Vũ Linh Thú Lôi Vương đột nhiên mở miệng, "Sư thúc, ngươi nhìn nơi này linh khí." Lôi Vương lời nói lập tức đưa tới xung quanh tu sĩ bất an cùng phản cảm. Bọn họ xem như cùng thế hệ, bị yêu cầu xưng hô một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ tu sĩ là sư thúc, tâm tình tự nhiên phức tạp. Lôi Vương lời nói cũng để cho Tô Vũ cảm thấy xấu hổ cùng cái nhiễu, cứ việc Lôi Vương là hắn linh thú, nhưng tại loại này trường hợp bên dưới, xưng hô như vậy quả thật có chút không thích hợp. Tô Vũ tỉnh táo nhìn xem xung quanh phản ứng, hắn biết trường hợp này bên dưới nên xử lý như thế nào. "Lôi Vương, bảo trì địa thấp." Hắn nhẹ giọng đối Lôi Vương nói, "Tại trung ương đại lục bên trên, thân phận của chúng ta cùng thực lực khả năng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết." Tô Vũ cùng hắn linh thú Lôi Vương cùng một chỗ bước lên thông hướng Vạn Thọ Sơn con đường, con mắt của bọn hắn là nằm ở dưới chân núi U Linh Ngục. Nơi này được vinh dự tu sĩ đột phá đạo thiên cảnh thánh địa, hấp dẫn đến từ toàn bộ đại lục thiên tài cùng cao thủ trước đến tu hành. Chương 775, Phần Thiên. Chương 775, Phần Thiên. Trên đường, bọn họ trải qua Cầu Long Thành. Tòa thành thị này mặc dù không lớn, nhưng là Vân Mộng Hoàng Triều một bộ phận, có lịch sử lâu đời cùng thâm hậu văn hóa nội tình. Ở ngoài thành trên đường, Tô Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ ẩn nấp sát khí, trực giác của hắn nói cho hắn, có người trong bóng tối ngấp nghé hắn tu vi cùng thực lực. Đột nhiên, một đạo phi tiễn từ nơi không xa trong rừng cây phóng tới, tốc độ cực nhanh, mang theo lăng lệ sát khí chạy thẳng tới Tô Vũ mà đến. Tô Vũ trong mắt lóe lên một vẻ phong mang, hắn không chút do dự đưa tay chộp một cái, đem phi tiễn xít sao nắm trong tay, sau đó dùng lực bóp, đưa nó bóp thành vỡ nát. "Ra đi." Tô Vũ lạnh nói nói, thanh âm của hắn ở xung quanh cây cối ở giữa quanh quẩn. Một tên ẩn nấp tại bóng cây bên trong người áo đen ảnh chậm rãi hiện thân, hắn mặc dù bị Tô Vũ bóp nát phi tiễn kiếp sợ, nhưng trên mặt lại hiện ra một tia cười lạnh, quả nhiên danh bất hư truyền, "Tô Vũ, ngươi thật sự không đơn giản." "Ngươi là ai?" Tô Vũ lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm tên này đột nhiên tập kích hắn người. Người áo đen ảnh khẽ mỉm cười, hắn cũng không trả lời Tô Vũ vấn đề, mà là tiếp tục nói nói, "Tô Vũ, ngươi bây giờ thực đã đột phá đến thánh thể cuốn tứ trọng, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nhưng cũng tiếc, ngươi còn chưa đủ mạnh." Tô Vũ nhíu mày, hắn cũng không muốn ở loại địa phương này cùng người xa lạ dây dưa quá lâu. Hắn tu hành đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, không thể bởi vì một chút tranh đấu vô vị chậm trễ tiến lên. "Tất nhiên ngươi không chịu nói ra thân phận, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Tô Vũ nhàn nhạt nói ra, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết cùng quyết đoán. Người áo đen ảnh thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm ấm lãnh, hắn cũng không lại nói, mà là cấp tốc lấy ra một thanh trường kiếm, thân hình như điện nhào về phía Tô Vũ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên thân kiếm ẩn chứa sắc bén kiếm khí, nhắm thẳng vào Tô Vũ yếu hại. Tô Vũ tỉnh táo ứng đối, trong cơ thể của hắn dũng động cường đại lực lượng, đây là hắn gần nhất đột phá kết quả, hắn không còn là đi qua cái kia bị động bị đánh Tô Vũ. Hắn đón nhận người áo đen ảnh công kích, hai tay kết ấn, pháp lực như sóng triều động. Kiếm khí cùng pháp lực tại trên không va chạm, phát ra chói hai tiếng kim loại va chạm cùng hí pháp lực tiếng bạo liệt. Tô Vũ thân ảnh giống như tật phong chớp động, hắn lợi dụng trong cơ thể lực lượng phát ra liên tục công kích, tính toán ngăn chặn người áo đen ảnh phản kích. Chiến đấu tại trong chốc lát thay đổi đến kịch liệt, không khí xung quanh cũng bởi vậy thay đổi đến khẩn trương lên. Cầu Long ngoài thành, hai cái thực lực bất phàm tu sĩ tại kịch liệt giao phong, bọn họ mỗi một lần động tác đều tràn đầy hủy diệt tính uy hiếp, đưa tới xung quanh một chút tu sĩ chú ý cùng quan tâm. Tại Vân Mộng Hoàng Triều dưới ảnh hưởng, phiến địa vực này mặc dù là tu sĩ tu hành địa, nhưng cũng ẩn giấu đi vô tận khiêu chiến cùng nguy hiểm. Tô Vũ rõ ràng ý thức được, hắn con đường tu hành không chỉ là đơn thuần tu luyện cùng đột phá, còn tràn đầy chính trị đấu tranh cùng cạnh tranh quan hệ phức tạp. Theo chiến đấu tiếp tục, Tô Vũ dần dần thăm dò đối thủ nhược điểm, đồng thời bắt đầu có chỗ thi triển. Hắn tỉnh táo mà quả quyết, lợi dụng mỗi một cái cơ hội tới áp chế đối phương, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Người áo đen ảnh gặp Tô Vũ phản kích càng thêm lăng lệ, cũng dần dần cảm thấy áp lực tăng lớn. Hắn cũng không phải là Tô Vũ đối thủ, cứ việc hắn thực lực xuất sắc, nhưng đối mặt Tô Vũ thực lực cường đại cùng quyết tâm, hắn dần dần rơi vào bị động bên trong. Chiến đấu tiếp tục sau một thời gian ngắn, người áo đen ảnh cuối cùng phát giác được tình cảnh của mình không ổn, trong mắt của hắn hiện lên một chút do dự cùng bất an. Hắn biết nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng sẽ rơi vào Tô Vũ cạm bẫy bên trong. Vì vậy, tại trong nháy mắt, hắn quả quyết rút lui chiến trường, thân hình như điện biến mất tại trong rừng bóng tối bên trong. Tô Vũ không có đuổi theo, hắn biết bóng người này mặc dù đào thoát lần này đã kích, nhưng thân phận của đối phương cùng mục đích vẫn là bí mật. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, tiếp tục tiến lên, đem mục tiêu khóa chặt tại U Linh Ngục đột phá bên trên. Tô Vũ cùng Lôi Vương cuối cùng đến Vạn Thọ Sơn U Linh Ngục, đây là một cái được vinh dự tu sĩ đột phá đạo thiên cảnh thánh địa. Nhưng mà, tại bọn họ đến phía trước, một chàng không tưởng tượng được gặp phải phá vỡ bọn họ bình tĩnh. Đang lúc Tô Vũ bước lên thông hướng U Linh Ngục đường nhỏ lúc, một vị tuổi trẻ tu sĩ bỗng nhiên từ phía trước đi tới. Hắn trên người mặc một tập hồng y liễu, khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng trong mắt lại lóe ra một vẻ chiến ý cùng quyết tuyệt, phảng phất cả người tản ra một cỗ hỏa diễm nóng rực. "Người chính là Tô Vũ?" Hồng y thanh niên nhìn qua Tô Vũ, âm thanh âm u mà tràn đầy uy nghiêm. Tô Vũ trong lòng hơi động, hắn không có trả lời, mà là nhìn chăm chú lên trước mắt vị này người xa lạ. Tại hắn thần thức đảo qua đối phương một cái mắt, hắn cảm nhận được trên người đối phương loại kia cực nóng hỏa diễm khí tức, tựa hồ là một loại cực kỳ cao cấp hỏa diễm không chế thuật, xa không phải đồng dạng tu sĩ có thể so sánh với mềm. "Đốt Diệt." Lôi Vương tại Tô Vũ trong đầu truyền âm nói, một người này tên là Đốt Diệt, là cái cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính tu sĩ, am hiểu khống chế hỏa diễm, nổi tiếng bên ngoài. Tô Vũ trong lòng run lên, hắn không ngờ đến ngay tại lúc này sẽ gặp phải như vậy cường đại đối thủ. Nhưng mà, hắn không hề e ngại, ngược lại cảm thấy một loại chiến đấu kích tình ở trong lòng bốc lên. "Đốt Diệt, ngươi vì sao muốn đối địch với ta?" Tô Vũ hỏi, âm thanh bình tĩnh mà mang theo một tia khiêu chiến. Đốt Diệt khẽ mỉm cười, không có trả lời Tô Vũ vấn đề, mà là trực tiếp phát động tiến công. Thân hình của hắn như điện, nháy mắt đi tới Tô Vũ trước mặt, một lần hành động phá không mà tới, mang theo quần quần hỏa diễm lực lượng, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều đốt. Tô Vũ trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, hắn đón nhận Đốt Diệt công kích. Nắm đấm của hắn cấp tốc kết ấn, xung quanh cơ thể dũng động cường đại chiến khí, đây là hắn tại cùng Lôi Vương lịch luyện quá trình bên trong lĩnh ngộ được cảnh giới mới. Chiến khí. Tô Vũ thấp giọng thì thào, hắn trong cơ thể lực lượng giống như là núi lửa phun trào bạo phát đi ra, mỗi một quyền mỗi một chưởng đều ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng, cùng Đốt Diệt hỏa diễm chống lại. Chiến đấu chàng diện nháy mắt ấm lên, Tô Vũ cùng Đốt Diệt quyền trưởng giao thoa, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát kịch liệt năng lượng ba động cùng không gian chấn động. Không khí xung quanh bị ngọn lửa nóng bỏng cùng cường đại chiến khí chấn động đến nổ bể ra đến, U Linh Ngục phụ cận thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng đang vì bọn hắn trận này đỉnh cấp cường giả quyết đấu mà thay đổi đến bất an. Đốt Diệt hỏa diễm không chế thuật vô cùng tinh xảo, hắn có khả năng trong chiến đấu tùy ý điều khiển hỏa diễm, để toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh biển lửa. Nhưng mà, Tô Vũ đồng dạng cho thấy siêu phàm chiến đấu kỹ nghệ cùng cường đại năng lực không chế, hắn mỗi một lần phản kích đều chuẩn xác không sai lầm trúng đích Đốt Diệt phòng tuyến, làm cho đối phương từ đầu đến cuối ở vào áp chế bên trong. Tô Vũ, ngươi thật sự không tầm thường. Đốt Diệt nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc cùng tán thưởng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chương 776, ý chí sắt đá. Chương 776, ý chí sắt đá. Đốt Diệt, nếu như ngươi không nói cho ta ngươi mục đích, ta cũng vô pháp đối ngươi nhân từ nương tay. Tô Vũ lạnh lùng trả lời, trong mắt của hắn tràn đầy quyết đoán cùng chiến ý giữa thiên địa, chiến đấu cùng bạo năng lượng không ngừng kích động, Tô Vũ cùng Đốt Diệt quyết đấu đã đến cuối cùng quyết thắng thời khắc. Không khí bốn phía đều bị bọn họ lực lượng chấn động đến run nhẹ nhẹ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rách ra. Tô Vũ quyền quang ngang trời, bá đạo lực lượng càn quét chiến trường. Hắn giống như bất thế chiến thần đồng dạng cường đại. Quyền quang đánh nát Đốt Diệt bàn tay, phá vỡ hộ thể thần quang, trực tiếp nện ở Đốt Diệt ngực, khiến cho tiếng kêu rên liên hồi, ngực lõm, xương đứt gãy. Đốt Diệt thân hình mãnh liệt lui, trong miệng máu tươi phun mạnh, trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Cái này sao có thể? Đốt Diệt thở hổn hển, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không hiểu, ngươi vậy mà có thể nắm giữ trong truyền thuyết đạo thiên chiến quyết. Tô Vũ cười lạnh, trên nắm tay màu vàng chiến khí bao phủ, toàn thân khiếu huyết pháp lực cùng khí huyết hợp nhất, tạo thành kinh khủng quyền ấn, mang theo nặng nề kim thiết khí tức. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kiên quyết, không chút lưu tình xuất thủ lần nữa, hướng Đốt Diệt đập tới. Đốt Diệt cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn gầm thét 487 một tiếng, trong cơ thể lực lượng hóa thành ngút trời hỏa diễm, tạo thành một bóng người hư ảo. Bóng người này tản ra kinh khủng tịch diệt chi ý, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới triệt để tan vỡ. Hư ảo tiểu nhân cùng Tô Vũ quyền ấn tương giao, giống như hai viên tinh thần chạm vào nhau. Hư không rung động, vỡ vụn, thiên địa nguyên khí kịch liệt ba động. Tô Vũ quanh thân hiện lên thái cực đồ, cả người giống như đen trắng lưu chuyển tinh thần. Hắn xông phá khí lưu, lại đấm một quyền cuồng bạo đụng ra. Liên tục xuất thủ, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một quyền đều mang không có gì sánh kịp lực lượng, cuối cùng đem Đốt Diệt hư ảnh triệt để tan vỡ, trọng thương Đốt Diệt. Đốt Diệt khẩu bên trong lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn từng tự cho mình là tuyệt thế thiên kiêu, tu hành bất quá 20 năm, 25 tuổi liền đột phá đạo tiên, nắm giữ vô thượng thần quyết thập phương câu diệt. Nhưng mà, đối với Tô Vũ trước mặt lộ ra như vậy bất lực. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đốt Diệt tức giận gầm rú, tính toán vãn hồi cục diện, nhưng hắn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, thân thể lung lay sắp đổ. Tô Vũ khinh thường nhìn xem Đốt Diệt, lạnh lùng nói ra, ngươi bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng góc, tự cho là đúng thiên chi tiêu tử, lại không biết bên ngoài có bao nhiêu so ngươi cường đại người. Đốt Diệt nghe đến Tô Vũ lời nói, sắc mặt càng thêm ảm đạm, hắn cầu xin tha thứ thanh âm mang theo tuyệt vọng, Tô Vũ, ta nhận thua, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, hà tất tận giết tuyệt như mà. Tô Vũ không biến sắc chút nào, cùng nhau đi tới, hắn chưa từng buông tha kẻ muốn giết mình. Thả quặp về núi, hậu hoạn vô cùng, hắn sẽ không cho Đốt Diệt bất cứ cơ hội nào. Quyền ấn vô song, lại lần nữa chạy thẳng tới Đốt Diệt đầu. Đốt Diệt cầu xin tha thứ không làm nên chuyện gì. Tô Vũ quyết tâm cùng thực lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nắm đấm của hắn mang theo vô tận chiến khí cùng bá đạo chi lực, trực tiếp đánh vào Đốt Diệt trên đầu. Đốt Diệt đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, thi thể vô lực ngã trên mặt đất. Tô Vũ lạnh lùng nhìn xem Đốt Diệt thi thể, trong lòng không có một tia ba động. Hắn quay người nhìn hướng Lôi Vương, thấp giọng nói: Chúng ta tiếp tục tiến về U Linh Ngục, còn có rất nhiều khiêu chiến đang chờ chúng ta. Lôi Vương gật gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Tô Vũ, ngươi thực lực đã siêu việt rất nhiều người đồng lứa, chúng ta nhất định có thể tại U Linh trong ngục lấy được càng lớn đột phá. Tô Vũ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Đường phía trước y nguyên tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng hắn không sợ khiêu chiến, bởi vì trong lòng có của hắn vô tận chiến ý cùng quyết tâm. Hai người tiếp tục hướng U Linh Ngục xuất phát, dọc đường khiêu chiến cũng không bởi vậy giảm bớt. Trên đường, bọn họ gặp càng nhiều thiên kiêu cùng cường giả, mỗi người đều là tu chân giới người nổi bật, mỗi một trận chiến đấu đều là kinh tâm động phách. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một mảnh tĩnh mịch rừng cây, trong rừng cây tràn đầy các loại hung thú cùng cả bẫy. Tô Vũ cùng Lôi Vương cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đột nhiên, một trận sát khí mãnh liệt lại lần nữa đánh tới. Lại có người mai phục. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia ý lạnh, cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn cùng Lôi Vương lưng tựa lưng, chuẩn bị nên đón địch nhân mới. Từ rừng cây chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, cầm đầu là một tên thân hình cao lớn nam tử, trong mắt của hắn lóe ra lãnh khốc cùng sát ý, "Tô Vũ, ngươi mệnh hôm nay tới đây thôi." Tô Vũ cười lạnh, chiến khí lại lần nữa phun trào, "Muốn mạng của ta, vậy liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không." Chiến đấu lại lần nữa bộc phát, Tô Vũ cùng Lôi Vương kề vai chiến đấu, đối mặt địch nhân cường đại không thối lui chút nào. Tô Vũ nắm đấm giống như lôi đình, mỗi một kích đều mang vô tận chiến khí cùng bá đạo chi lực, hắn công kích tấn mãnh mà tinh chuẩn, đem địch nhân áp chế đến liên tục bại lui. Lôi Vương cũng không cam chịu yếu thế, nó long tức phun ra ngoài, cường đại hỏa diễm đem địch nhân bao phủ ở bên trong, cực nóng khí tức để cho địch nhân khó mà tới gần. Hai người phối hợp ăn ý không gián đoạn, Tô Vũ nắm đấm cùng Lôi Vương long tức kêu gọi kết nối với nhau, đem địch nhân từng cái đánh tan. Trong rừng cây vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết, địch nhân tại bọn họ liên thủ công kích đến nhộn nhịp ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chiến đấu kéo dài rất lâu, cuối cùng, Tô Vũ cùng Lôi Vương đứng tại một mảnh thi thể ở giữa, khí tức có chút gấp rút, nhưng trong mắt ý nguyên tràn đầy chiến ý cùng quyết tâm. Bọn họ biết, đây chỉ là tiến về U Linh Ngục trên đường gặp phải đông đảo khiêu chiến một trong, tương lai còn có càng nhiều địch nhân đang chờ bọn họ. Tiếp tục tiến lên. Tô Vũ thấp nói nói, ánh mắt kiên định, chúng ta nhất định phải tại U Linh trong ngục lấy được đột phá, dạng này mới có thể trên phiến đại lục này đặt chân. Lôi Vương gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định cùng lòng tin, không sai, chúng ta nhất định có thể thành công. Đốt diệt tự bạo tới đột như nhưng, Tô Vũ chưa từng ngờ tới đối thủ sẽ lấy quyết tuyệt như vậy phương thức kết thúc chiến đấu. Chỉ thấy đốt diệt thân thể đột nhiên bành trướng, lập tức bộc phát ra một đạo hào quang chói sáng. Kinh khủng sóng khí càn quét bốn phương, phản phất muốn đem thiên địa triệt để đốt diệt. Tô Vũ đội vàng lùi lại, khoanh tay ở trước ngực, tạo thành một đạo hộ thân màn sáng, nhưng mà cường đại lực trùng kích dĩ nguyên đem hắn đụng bay, trung điệp ngã trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Tô Vũ dãy rủa lấy đứng lên, trong miệng tràn ra máu tươi, ngực đau đớn khó nhịn, phản phất ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tạc ơi. Hắn biết đốt diệt tự bạo không những tổn thương thân thể của hắn, càng tiêu hao hắn khí lực cùng tinh lực. Đang lúc hắn vận chuyển thanh đế trường sinh kinh, tính toán khôi phục lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt từ dưới mặt đất vọt tới. Xuy, một đạo kiếm quang tựa như tia chớp từ dưới mặt đất lao ra, chạy thẳng tới Tô Vũ cái cổ mà đi. Tô Vũ trong lòng run lên, cấp tốc thi triển độn tiên bước, thân hình cấp tốc lui lại, miễn cưỡng tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng mà, thích khách như bóng với hình, tốc độ nhanh như quỷ mị, khó mà dùng thoát. Chương 777, Tu La Điện. Chương 777, Tu La Điện. Tu La Điện sát thủ. Tô Vũ nhận ra thân phận của đối phương, trong lòng càng là cảnh giác. Loại này sát thủ am hiểu tại địch nhân suy yếu nhất lúc phát động một kích chí mạng, năm đó kinh lịch để hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Thích khách mặt không hề cảm xúc, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, kiếm ảnh của hắn như quỷ mị tới gần Tô Vũ, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại. Tô Vũ hai tay chọc tường, ngực đau đớn không thôi, khí huyết phù phiếm, khó mà ứng đối. Hắn quả quyết lựa chọn bỏ chạy, vận chuyển độn thiên bước đến cực hạn, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tại trong rừng cấp tốc xuyên qua. Thanh đế trường sinh kinh sinh cơ ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, cánh tay vết thương cấp tốc khép lại, nhưng trong cơ thể thương tích lại không phải là nhất thời nửa khắc có thể khôi phục. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh thoát khỏi cái này thích khách, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thích khách tốc độ kinh người, theo đuổi không bỏ. Tô Vũ cắn chặt răng, đồng nhiên xoay người lại phản kích, vô địch kiếm xuất hiện tại trong tay, một đao như mặt lòng, mang theo cuồng bạo chiến khí bổ về phía thích khách. Đao kiếm tương giao, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, chấn động đến Tô Vũ lại lần nữa lui lại mấy bước, thương thế lại tăng thêm một điểm. Người trốn không thoát. Thích khách lạnh lùng nói, âm thanh giống như địa ngục hàn phong. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn biết mình không thể lại một mặt trốn tránh, nhất định phải tìm tới cơ hội phản kích. Hắn đột nhiên vận chuyển toàn thân pháp lực, thanh đế trường sinh kinh sinh cơ cấp tốc chữa trị vết thương của hắn, đồng thời cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tô Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, vô địch kiếm lại lần nữa vung ra, lần này, đao pháp của hắn bên trong xen lẫn thanh đế trường sinh kinh sinh cơ lực lượng, đao quang như hồng, khí thế như hồng. Thích khách cười lạnh một tiếng, kiếm quang như lưu tình, đón lấy Tô Vũ đao quang. Hai người lại lần nữa giao phòng, kinh khủng lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tô Vũ cảm thấy một cỗ to lớn lực lượng đánh tới, ngược lại lần nữa chấn động, trong miệng máu tươi phun mạnh, nhưng trong mắt của hắn lại lóe ra bất khuất quan mang. Tô Vũ đối mặt Tu La Điện thích khách chí mạng uy hiếp, trong lòng đốt lên vô tận phẫn nộ. Hắn vận chuyển bất tử kinh, trong cơ thể thần quang trong trẻo, lập tức hóa thành một đạo thái cực đồ, bao phủ toàn thân, thời khắc sinh tử vi lực hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thái cực đồ cùng đạo thiên chiến quyết kết hợp dùng Tô Vũ giống như chiến thần phụ thể. Hắn như hình cung đồng dạng chia cắt âm dương, thân hình cấp tốc nazi, đạo thiên chiến quyết thôi động khiến cho hắn trong cơ thể các đại khiếu huyệt rung động, huyền ảo lực lượng bốc lên, thực lực nháy mắt tăng vọt cái này để hắn lực lượng, pháp lực, thần thức đều tăng lên mấy lần, đối bốn phía khống chế tỉ mỉ bất kỳ cái gì si mị vong để đều không chỗ che thân. Theo thời gian trôi qua, Tô Vũ thế công càng ngày càng hung mãnh, mà tên kia thích khách thì dần dần ở thế yếu. Đúng lúc này, Tô Vũ bén nhạy bắt được thích khách một cái nhỏ bé sơ hở, không chút do dự bay lên một chân, hung hăng đá vào trên người đối phương. Thích khách bị cái này đột nhiên xuất hiện một kích đánh bay ra ngoài, nặng nề mà té ngã trên đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Cứ việc bị trọng thương, thích khách vẫn cứ ngoan cường mà dễ dỗi lấy tính toán đứng lên, nhưng Tô Vũ sẽ không cho đối phương bất luận cái gì thủy hơi thở cơ hội. Kim quang kiếm thước, huyền huyễn Tô Vũ toàn thân tản ra thần bí khí tức, vận sức chờ phát động. Tô Vũ thân thủ nhanh nhẹn, một quyền tùy ý đánh ra, quyền phong lăng lệ, xuyên thấu không khí, mang theo kình phong, giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Thích khách đội vàng trốn tránh, lại như bóng với hình bị Tô Vũ truy kích. Không cam lòng yếu thế, thích khách thi triển quyền cước công pháp, thân hình nháy mắt thay đổi đến linh động, giống như giảo hoạt viên hầu, vung vẩy bản đao thần tốc công kích. Tô Vũ đạp chân xuống, thân hình lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, mau né thích khách sắc bén đao phong. Tô Vũ gào thét một tiếng, chỉ một thoáng khí thế như dãy núi ép hướng thích khách. Thích khách không cam lòng yếu thế, nội lực phùng lên, toàn thân khí thế bộc phát, kiếm khí hóa thành một đầu như dòng khí kình, tàn phá bừa bãi chụp về phía Tô Vũ. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, quyền cước giống như thao thiên cự lãng, đối kháng thích khách kiếm khí, song phương quyền cùng kiếm đan vào một chỗ, va chạm ra chói hai kim thiết tiếng vang. Kiếm quang lập lòe, Thích Khách tay trái vung lên, kiếm khí đầy trời bao phủ, phô thiên cái địa hướng Tô Vũ đánh tới. Tô Vũ hai mắt xuất phát ra hung manh quang mang, giơ lên song quyền, tụ tập toàn thân lực lượng, một quyền cuồng kích đi ra, giống như một viên lưu tinh vạch phá đêm tối, đâm rách yên lặng không khí trực kích Thích Khách kiếm khí. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tô Vũ quyền cước cùng Thích Khách kiếm khí đụng vào nhau, bộc phát ra mênh mông năng lượng ba động, không khí xung quanh tựa hồ cũng bị chấn động đến vặn vẹo lên, song phương lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, tạo thành một đạo đáng sợ xung đột, trên không tia lửa vàng khắp nơi, giống như ngôi sao rơi xuống. Tô Vũ cùng Thích Khách quyền pháp, kiếm khí hòa lẫn, thân thể bọn hắn ảnh xuyên qua tại chiến trường, thần tốc mà lăng lệ, khí thế bức người. Vô luận là quyền cước mạnh mẽ, vẫn là kiếm thuật linh động, đều thể hiện ra bọn họ ra chiêu cấp tốc, lực lượng cường kiện một mặt. Chiến đấu tiến hành đến như hỏa như trà thời điểm, Tô Vũ khí thế càng thêm uy nghiêm, một cỗ thần thánh vô thượng lực lượng từ trên người hắn phát ra. Thích Khách cảm nhận được Tô Vũ khí chàng chấn ép, lòng sinh một cỗ hồi hộp cảm giác, không khỏi rút lui một bước. Tô Vũ thấy thế, cười lạnh một tiếng, phi thân lên, khí thế lăng lệ nhìn xuống Thích Khách. Hắn một quyền đánh tới, hư không phảng phất bị xé nứt đồng dạng, quyền phong lăng lệ vô cùng, phảng phất giống như một đầu hùng manh thần thú của tới. Thích Khách chăm chú nhìn Tô Vũ quyền ảnh, trong lòng tràn đầy vô thượng cảnh giác. Đây là một tràng lực lượng cùng kỹ xảo đọ sức, song phương quyền cước bay lượn, kiếm khí giao thoa, chiến đấu tàn khốc mà kịch liệt. Bọn họ động tác tấn mãnh như thiểm điện, mỗi một chiêu đều mang theo hủy diệt tất cả năng lượng, để người nhìn đến kinh hồn táng đảm. Thời gian phảng phất dừng lại, song phương thân ảnh tựa như tia chớp xuyên qua, diễn lại một tràng mạo hiểm đến cực điểm chiến đấu. Quyền cước bay lượn, kiếm khí văng khắp nơi, tràng diện dị thường kịch liệt. Chiến đấu bầu không khí càng căng cứng, Tô Vũ cùng Thích Khách lực lượng cùng kỹ xảo đụng vào nhau, tầng tầng lớp lớp năng lượng ba động ở xung quanh bốc lên. Toàn bộ chiến trường phảng phất thành một mảnh hỗn độn rộng lớn hang vũ trụ, huyền ảo mà thần bí. Đột nhiên, một vệt kim quang từ Tô Vũ kiếm trong tay bên trên lập loè mà lên, kiếm khí như rồng xoay quanh tại trên không, rộng lớn mà uy nghiêm. Thích Khách cảm nhận được cỗ này vô thượng uy thế, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng xám, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Tô Vũ một kiếm chém ra, kiếm khí như điện, như lôi đình bổ về phía Thích Khách. Thích Khách đem hết toàn lực tránh né, kêu thảm một tiếng, thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ không khí xung quanh, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Chiến đấu cuối cùng kết thúc, Tô Vũ chậm rãi thu hồi kiếm khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn về ngã xuống đất Thích Khách. Chết tiệt, người này thế mà còn có như thế kinh khủng chiến lực, tình báo có sai, tranh thủ thời gian lui. Nhìn xem trước mặt chậm rãi đến gần Tô Vũ, bị thương thật nặng Thích Khách sắc mặt đổi biến, sau một khắc, chính là xoay người bỏ chạy. Bây giờ, thân phận của hai người đã đổi, trước đến ám sát Tô Vũ Thích Khách ngược lại là đã thành bị truy sát một phương. Muốn chạy trốn, đến với ta. Nhìn xem Tu La Điện sát thủ muốn trốn, Tô Vũ ánh mắt băng lãnh, sau một khắc liền hóa thành lưu quang đuổi theo lực. Chương 778, bóng đen thần vương. Chương 778, bóng đen thần vương. Thích Khách gặp Tô Vũ thân hình biến ảo, trong lòng cảnh giác, nhưng đã không kịp phản ứng. Tô Vũ ngang trời giết ra, vô địch kiếm như liệt dương đồng dạng bổ về phía Thích Khách. Đao quang bao phủ bốn phương, chạy thẳng tới cái kia sát thủ mà đi. Thích Khách vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng vô địch kiếm bổ trúng trường kiếm nháy mắt, kinh khủng lực lượng tiết ra, đem sát thủ đánh bay, trường kiếm ứng thanh mà đứt, đao quang nháy mắt chém vào đối phương lồng ngực. Người áo đen hai mắt hoảng sợ, không thể nào hiểu được Tô Vũ vì sao đột nhiên thực lực tăng vọt, nhưng Tô Vũ không cho hắn cơ hội. Một đạo ngân quang từ Tô Vũ trên thân lao ra, nháy mắt cắn trúng cổ đối phương. Lôi Vương nháy mắt tăng vọt đến một trượng, bộc phát kinh khủng thôn vệ chi lực, đem người áo đen đầu thôn vệ. Ngân quang từ Lôi Vương trên thân bộc phát, lại rất nhanh bình tức, người áo đen sinh cơ sụt giảm tầm 3. Tô Vũ thấy cảnh này, kinh ngạc tại Lôi Vương bí pháp. Đây là Lôi Vương lần thứ nhất tại trước mắt hắn thi triển bí pháp, giống như là thôn vệ đối phương huyết mạch tu luyện, liền sinh cơ đều không buông tha. Lôi Vương, đây là? Tô Vũ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Lôi Vương thấp giọng giải thích nói, đây là vì chuẩn bị cho ngươi tinh huyết, bình thường sẽ không sử dụng, chỉ có dưới tình huống đặc thù mới sẽ thi triển. Chúng ta Lôi Vương tộc tu luyện lấy nhục thân làm chủ, rèn đúc bất diệt long khu, lấy thân thành trận, am hiểu phong cấm, tuy có sát trận, nhưng chủ yếu đi trận pháp nhất đạo. Tô Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn hiểu rõ Lôi Vương tộc phương thức tu luyện, bọn họ thông qua cảm ngộ đại đạo cùng chém giết đến thần tốc trưởng thành. Lôi Vương tộc tuy là yêu thú, nhưng trưởng thành kỳ rất dài, tu luyện dựa vào bản năng. Tại bất động phong bên trong tàng thư bên trong, Tô Vũ học được rất nhiều liên quan tới yêu thú tu luyện tri thức, tăng lên kiến thức. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Lôi Vương thi triển bí pháp, hắn cảm giác rung động sâu sắc. Tốt, chúng ta tiếp tục tiến lên, không thể tại cái này ở lâu. Tô Vũ cấp tốc làm ra quyết định, hắn biết nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi vùng đất thị phi này. Lôi Vương nhẹ gật đầu, một lần nữa hóa thành một đạo ngân quang, vờn quanh tại Tô Vũ bên cạnh. Tô Vũ vận chuyển độn thiên bước, thân hình như gió, cấp tốc xuyên qua tại trong rừng, mục tiêu nhắm thẳng vào nơi xa một mảnh rừng rậm. Nhưng mà, trong lòng hắn y nguyên duy trì độ cao cảnh giác. Tu La Điện Thích Khách cũng không vẹn vẹn chỉ có một người, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, để phòng lại lần nữa gặp tập kích. Cảnh đêm dần dần dày, trong rừng hắc ám phảng phất thâm viên đồng dạng thôn vệ tất cả. Tô Vũ bên tai chỉ có thể nghe đến tiếng gió cùng tiếng hít thở của mình. Lôi Vương ở bên thủ hộ lấy, hắn cảm thấy một tia yên tâm, nhưng y nguyên không dám buông lòng cảnh giác. Đột nhiên, phía trước trong rừng truyền đến một trận dị động. Tô Vũ cấp tốc dừng lại, tay cầm vô địch kiếm, cảnh giác nhìn về phía trước. "Ra đi, ta biết các ngươi tại cái kia." Tô Vũ lạnh lùng nói ra, trong mắt lóe ra hàn quang. Vừa dứt lời, mấy đạo bóng đen từ trong rừng thoáng hiện, chính là Tu La Điện còn lại Thích Khách. Trong mắt bọn họ lóe ra sát ý, chậm rãi tới gần Tô Vũ. "Tô Vũ, xem ra ngươi hôm nay là trốn không thoát." Cầm đầu Thích Khách cười lạnh nói. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay vô địch kiếm phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thái cực đồ lại lần nữa hiện lên, đạo thiên chiến quyết lực lượng tại thể nội bốc lên, chuẩn bị nên đón trận này chiến đấu kịch liệt. Bọn thích khách không có lại nói nhảm, nháy mắt phát động công kích. Đao quang kiếm ảnh ở trong màn đêm lập lòe, sát khí bốn phía. Tô Vũ thân hình như điện, vô địch kiếm vũ động như gió, đao quang như lôi đỉnh bổ về phía bọn thích khách. Bành! Tô Vũ một đao đem một tên thích khách đánh lui, lập tức thân hình nhất chuyển, tránh đi một tên khác thích khách đánh lén. Hắn vận chuyển đạo thiên chiến quyết, lực lượng nháy mắt tăng vọt, một đao bổ về phía thứ ba thích khách. Đao quang như liệt dương bộc phát, thích khách căn bản bất lực ngăn cản, bị kinh khủng lực lượng đánh bay, máu tươi phun mạnh. Nhưng mà, bọn thích khách công kích vẫn không có đình chỉ. Tô Vũ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, hắn biết chính mình nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không rơi vào đánh lâu dài đối hắn cực kỳ bất lợi. Lôi Vương ở bên hộ pháp, đột nhiên lao ra, hóa thành một đạo ngân quang nhào về phía một tên thích khách. Lôi Vương lực lượng khủng bố, thích khách căn bản là không có cách ngăn cản, bị nháy mắt xé rách. Lôi Vương, làm được tốt. Tô Vũ mừng thầm trong lòng, thừa cơ vận chuyển toàn thân pháp lực, đạo thiên chiến quyết lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Hai tay của hắn cầm đao, đột nhiên bổ về phía cuối cùng tên thích khách. Đao quang như hồng, thích khách căn bản là không có cách ngăn cản, bị nháy mắt chém giết. Tại bóng đen thần vương cường đại thế công trước mặt, Tô Vũ vẻ mặt nghiêm túc mà tỉnh táo, hắn sâu hút một khẩu khí, quanh thân khí tức nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một cỗ kiên định không thay đổi chiến ý. Bóng đen thần vương, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tô Vũ thấp giọng quát nói, trong mắt lóe ra lãnh quang. Bóng đen thần vương kiếm nhận lăng lệ, kiếm quang nóng ánh như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, mang theo một cỗ hủy diệt chi lực chạy thẳng tới Tô Vũ mà đến. Thân hình hắn như bóng với hình, kiếm ý lăng lệ không có bốn, phản phất muốn đem Tô Vũ triệt để đánh tan. Tô Vũ không hề tránh lui, hắn tay trái vung lên, thi triển ra đạo thiên chiến quyết một bộ phận, quanh thân hư không ba động, tạo thành một đạo mơ hồ có thể thấy được lồng năng lượng. Kiếm quang giống như nước chảy, bị cái này năng lượng che đậy ngăn trở, khó mà xuyên thấu. Đạo thiên chiến quyết chính là ta bí pháp, ngươi nếu muốn, cũng phải có cái này bản lĩnh. Tô Vũ lạnh lùng nhìn về bóng đen thần vương, ngữ khí kiên định. Bóng đen thần vương ánh mắt lấp lóe một cái, lập tức rêu cợt nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn học được đạo thiên chiến quyết? Cho cười. Hắn không nói nữa, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, kiếm quang bộc phát, tốc độ kinh người hướng Tô Vũ kích xạ mà đến. Kiếm khí như rồng, gào thét mà tới, phản phất muốn đem Tô Vũ tất cả ngăn cản vỡ nát. Tô Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nhẹ nhàng vung lên, thi triển ra thái cực đồ một bộ phận. Thân hình hắn như hình cung đồng dạng, nhanh như tia chớp di chuyển nhanh chóng, tránh đi bóng đen thần vương chí mạng mũi kiếm. Bóng đen thần vương, xem ra ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khiêu khích. Bóng đen thần vương trong mắt sát cơ tăng vọt, hắn lại lần nữa công kích, kiếm chiêu càng hung hiểm hơn. Kiếm pháp của hắn như hồng thủy mãnh liệt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa hủy diệt lực lượng, tựa hồ muốn tất cả xung quanh đều phá hủy hầu như không còn. 3.7 Tô Vũ sắc mặt biến hóa, cảm nhận được bóng đen thần vương kiếm pháp khủng bố. Hắn không thối lui chút nào, hai tay kết ấn, thần tốc thi triển ra đạo thiên chiến quyết bước kế tiếp. Huyền ảo lực lượng ở trong cơ thể hắn bành trướng phong trào, tăng cường hắn thực lực cùng chiến đấu kỹ xảo. Đạo thiên chiến quyết, đệ nhị thức. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, thân hình như quỷ mị xuyên qua tại kiếm quang ở giữa, tính toán tìm kiếm cơ hội đột phá. Bóng đen thần vương cười lạnh một tiếng, kiếm chiêu càng thêm cuồng bạo. Kiếm quang của hắn tựa hồ vô cùng vô tận, đem Tô Vũ vây nốt vào bên trong, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Tô Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, muốn chiến thắng bóng đen thần vương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kiếm pháp của đối phương lăng lệ đến cực điểm, mỗi một chiêu đều là uy hiếp chí mạng. Nhưng hắn không hề e ngại, ngược lại kích thích mãnh liệt hơn đấu trí. Chương 779, chiến. Chương 779, chiến. Lôi Vương, chuẩn bị chiến đấu. Tô Vũ nhẹ giọng phân phó, bên cạnh Lôi Vương lập tức mở rộng cảnh giác, toàn thân ngân quang lập lòe, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể phát sinh biến cố. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, Tô Vũ cùng bóng đen thần vương người tới ta đi, kiếm chiêu lẫn nhau giao thoa. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vì bọn họ chiến đấu mà run rẩy, kiếm khí nhiễu loạn bầu trời, không khí bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc sát khí cùng mùi máu tươi. Thân ảnh của hai người tại trong kiếm quang lập lòe, tốc độ nhanh đến gần như khó mà bắt giữ. Mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích một mảnh kiếm khí bạo tạc, đem tất cả xung quanh đều nhấc lên vô số ba động. Tô Vũ hết sức chăm chú, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tinh diệu vô cùng, mặc dù đối thủ cường đại, nhưng hắn cũng không yếu thế, toàn lực ứng phó. Bóng đen thần vương, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Tô Vũ trong mắt lóe lên kiên định tia sáng, hắn không chút nào tránh lui. Toàn thân cao thấp tỏa ra một cỗ không thể lay động khí thế. Bóng đen thần vương cười lạnh một tiếng, kiếm chiêu càng thêm cuồng bạo. Kiếm quang của hắn giống như mưa rông gió giật, càn quét tất cả ngăn cản. Mỗi một lần công kích đều là đem hết toàn lực, muốn đem Tô Vũ triệt để đánh bại. Tô Vũ ánh mắt vô cùng kiên định, hắn biết 29, trận chiến đấu này không chỉ là thực lực đối kháng, càng là ý chí cùng quyết tâm đọ sức. Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nên đón tiếp xuống càng thêm kịch liệt quyết đấu. Chiến đấu tiếp tục, kiếm quang như hồng, khí thế như núi. Hai người mỗi một cái động tác đều tại cực hạn khiêu chiến lẫn nhau cực hạn, không có bất kỳ cái gì lùi bước cùng e ngại. Trong chiến đấu kịch liệt, Tô Vũ cùng bóng đen thần vương kiếm chiêu như mưa rông gió giật đan vào một chỗ, mỗi một lần va chạm đều giống như sơn băng địa liệt rung động toàn bộ chiến trường. Bóng đen thần vương kiếm pháp lăng lệ đến cực điểm, kiếm quang như rồng, cơ hồ khiến Tô Vũ có chút khó mà chống đỡ. Tô Vũ, xem ra ngươi thật sự có mấy phần bản lĩnh. Bóng đen thần vương âm thanh như loại băng hàn lạnh lùng, mũi kiếm mang theo hủy diệt uy năng, nhắm ngay Tô Vũ mỗi một sơ hở. Tô Vũ sắc mặt nghiêm trọng, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên quyết cùng kiên định. Bóng đen thần vương, kiếm pháp của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ngươi không cách nào đánh bại ta. Tô Vũ thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Đồng thời hắn hết sức chăm chú ứng đối mỗi một lần công kích. Kiếm quang như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, không khí bên trong tràn ngập kiếm khí tiếng rít. Bóng đen thần vương mỗi một kiếm đều mang một cỗ hủy diệt chi lực, Tô Vũ thân ảnh tại cỗ này lực lượng trước mặt lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt. Chiến đấu đồng thời, Tô Vũ nội tâm lại tại kinh lịch một cuộc chiến đấu khác huyễn tượng với nhiễu. Tại kiếm quang giao thoa nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra hắn đã từng đối mặt qua những nhân vật kia, hắn giết chết đối thủ, đã từng bạn bè thân thích, thậm chí là sự sợ hãi trong lòng hắn cùng chèn ép, những này huyễn tượng tính toán nhiễu loạn tinh thần của hắn, suy yếu ý chí của hắn. Tô Vũ trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ đây là huyễn tượng lực lượng tại quái phá. Hắn ép buộc chính mình tập trung tinh thần, không bị những này huyễn tượng chi phối. Nhưng huyễn tượng quấy nhiễu càng ngày càng mãnh liệt, Tô Vũ tâm thần gần như muốn mất đi khống chế. Đang lúc hắn cảm thấy bất lực thời điểm, Tô Vũ chợt nhớ tới sư phụ truyền thụ cho hắn chín tinh minh ý nghĩ. Đây là một loại tâm cảnh điều chỉnh cùng tâm thần làm sạch pháp môn tu luyện, có thể trợ giúp tu sĩ tại nguy cơ lúc khôi phục lý trí cùng khống chế. Tô Vũ lập tức áp dụng hành động, hai mắt nhắm lại, sâu sắc hô hấp, đem chín tinh minh ý nghĩ vận chuyển lại. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, quanh thân dũng động nhàn nhạt tinh quang, tính toán xua tan sâu trong tâm linh huyễn tượng. Nhưng mà, huyễn tượng cũng không dễ dàng tiêu tán, bọn họ giống như ngoan cố bóng tối, y nguyên quấn quanh ở Tô Vũ trong lòng. Hắn cảm nhận được trong đầu phảng phất có một cỗ ma âm đang không ngừng gào thét, tính toán ăn mòn ý chí của hắn, khiến cho hắn rơi vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Không, ta không thể bị những này huyễn tượng khống chế. Tô Vũ cắn chặt răng, ép buộc chính mình tiếp tục kiên trì. Hắn ý thức được, trừ thực lực cường đại bên ngoài, tu sĩ trong chiến đấu còn muốn đối mặt sâu trong nội tâm kiêu chiến, đây là một loại tâm cảnh cùng lực lượng hai tầng đọ sức. Bóng đen thần vương gặp Tô Vũ tựa hồ có chút dao động, cười lạnh một tiếng, gia tăng thế công. Chiêu kiếm của hắn như hỏa như trà, kiếm quang vang khắp nơi, tính toán thừa cơ đem Tô Vũ triệt để đánh tan. Tô Vũ toàn thân cao thấp phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng bao vây lấy, hắn cảm nhận được chín tinh minh ý nghĩ mang tới yếu ớt nhưng kiên định lực lượng. Hắn không ngừng điều chỉnh tâm cảnh của mình, chống cự ngoại giới cùng nội tâm hai tầng áp lực, cố gắng bảo trì lý trí cùng ổn định. Ta muốn chiến đấu đến cùng. Tô Vũ trong lòng dâng lên một cỗ ngoan cường đấu chí, hắn thẳng tắp thân thể, chuẩn bị nên đón tiếp xuống càng thêm kịch liệt đối nhanh. Ngự kiếm ở giữa, Tô Vũ cùng bóng đen thần vương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Xung quanh huyễn tượng cùng ma âm mặc dù vẫn như cũ nhiễu loạn trái tim của bọn họ thần, nhưng Tô Vũ nội tâm sớm đã có cách đối phó. Hắn quyết định vận chuyển Minh Đạo Quyết, một loại đến từ Hắc Ám Cấm Tôn bí pháp, chuyên môn dùng để đối kháng địch nhân công kích, hơn nữa có thể phá giải xung quanh huyễn tượng cùng Hắc Ám không gian gò bó. Minh Đạo Quyết. Tô Vũ trong lòng thầm nghĩ một tiếng, nội lực vận chuyển ở giữa, quanh thân dần dần bao phủ tại một tầng nhàn nhạt ánh sáng bên trong. Cỗ này thanh lương chi khí tiến vào thức hải của hắn, cho hắn một loại không hiểu lực lượng cùng thanh minh, để hắn có khả năng càng thêm chuyên chú vào chiến đấu bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Bóng đen thần vương gặp Tô Vũ khí thế không yếu, trong tiếng cười lạnh tiếp tục phát động mãnh liệt tiến công. Chiêu kiếm của hắn như cơn lốc lăng lệ, kiếm quang xẹt qua chân trời, tính toán tìm tới Tô Vũ sơ hở. Tô Vũ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản được ta công kích sao? Bóng đen thần vương kiếm khí lạnh thấu xương, mang theo vô tận sắc cơ, nhắm ngay Tô Vũ mỗi một cái điểm mấu chốt thi triển thế công. Tô Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt lộ ra một tia kiên định màu sắc. Bóng đen thần vương, 640 kiếm pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, minh đạo quyết lực lượng trên thân kiếm ngưng tụ mà thành, tạo thành một tầng không thể phá vỡ màn sáng. Kiếm quang chạm vào nhau, cường đại sóng xung kích quyết tán ra đến, đem không gian xung quanh đều xé rách. Bóng đen thần vương thế công mặc dù hung mãnh, nhưng tại minh đạo quyết tác dụng dưới, hắn không cách nào lại giống phía trước khinh địch như vậy ăn mòn Tô Vũ phòng ngự. Bóng đen thần vương trong mắt lóe lên một tia kinh dị màu sắc, hắn không ngờ đến Tô Vũ vậy mà còn có như vậy cường đại thủ đoạn đến ứng đối chính mình công kích. Nhưng mà, hắn cũng không tính dừng lại, ngược lại ra tăng phản kích cường độ, tính toán lấy càng cường đại bí pháp đến đánh tan Tô Vũ. Tô Vũ trong lòng cười lạnh, minh đạo quyết phòng ngự để hắn trong chiến đấu có càng nhiều quyền chủ động. Hắn sâu hút một khẩu khí, nội lực vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị thi triển ra chính mình trung cực nhất kích từng cái khai thiên đao. Bóng đen thần vương, nhìn ta cái này một đao. Tô Vũ thấp giọng quát nói, trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt cùng lực lượng biểu tượng. Khai thiên đao, đây là hắn tỉ mỉ tu luyện tuyệt thế một kích, dung hợp đạo thiên chiến quyết lực lượng, tượng trưng cho khai thiên tích địa lực lượng cùng quyết tâm. Thân kiếm của hắn như lưu tinh bạch qua bầu trời đêm, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, chạy thẳng tới bóng đen thần vương mà đi.